Chương 1526, thiên sứ cấp vũ khí, đại trương cầu nguyện phiếu, chương 1526, thiên sứ cấp vũ khí, đại trương cầu nguyện phiếu, bao tuyết lần nữa càn quét thương khung, khép lại bị xé mở tầng mây. Treo cao ở trên bầu trời ánh sáng chói lọi thân ảnh cũng ở trên bầu trời chậm rãi biến mất, hoàn toàn biến mất tại trên thế giới. Hà Áo yên tĩnh nhìn chăm chú lên trước người băng cầu vỡ vụn, thẳng đến kia hạch tâm triệt để bị xóa đi, tất cả lực lượng tản mạn khắp nơi đến hư không, hắn mới có chút thở dài một hơi, cam ánh sáng màu xám trong mắt hắn ảm đạm. Cái kia thiên không phía trên, bị bao tuyết che đậy cam nhãn cầu màu xám cũng chậm rãi biến mất. Cùng hắn suy đoán giống nhau, tại bị cấy dạ đóng băng về sau liên tiếp băng cầu quái vật vô hình ba động đường cong cũng sẽ cùng bình thường trong suốt quái vật, đình chỉ ba động, vô pháp truyền lực lượng cho băng cầu quái vật. Không có lực lượng giúp băng cầu quái vật chữa trị hệ tâm, vậy nó bất tử cũng tự nhiên bị phá mất. Bất quá Hà Áo như cũng cần một kích mất mạng, không thể ra cái gì sai lầm. Cho nên hắn trước dùng ngày xưa chi sách trang sách bên trong thí vương giả ác linh lực lượng hạ xuống, mở ra băng cầu quái vật thân thể. Trước đó hắn đã thử qua, cao vị lực lượng mở ra thân thể, cũng có thể phản hồi đến thế giới tầng dưới chốt băng cầu quái vật hạch tâm bên ngoài màng mỏng bên trên, phá vỡ tầng kia màng mỏng. Mà tại thí vương giả lực lượng phá vỡ ngoại tầng phòng ngự về sau, chân lý chi nhãn lực lượng liền có thể tiến vào bên trong, tập trung lực lượng, một nháy mắt triệt để xóa đi băng cầu quái vật hạch tâm. Đương nhiên, sự thật chứng minh, hắn cẩn thận là chính xác. Kia băng cầu quái vật thế mà tại cuối cùng hoàn thành dung hợp, kém một chút tránh thoát cây dạ đóng băng, cái kia liên tiếp băng cầu quái vật hạch tâm vô hình đường cong, cũng dường như có thức tỉnh dấu hiệu. Hà Áo động tác dù là trễ nữa một cái chớp mắt, đều không thể giết chết băng cầu quái vật. Mà tại Hà Áo thở dài một hơi thời điểm, bên cạnh hắn cây dạ cuối cùng từ ngắn ngủi trong thất thần thức tỉnh. Kia là thần phạt sao? Nàng nhìn chăm chú lên bao tuyết ở giữa tản mát ánh sáng chói lọi, cảm thụ được những cái kia tản mát lực lượng, trong lúc nhất thời có chút tắt tiếng. Nàng xoay đầu lại, nhẹ nhàng nhìn thoáng qua bên cạnh Hà Áo. Phát hiện Hà Áo không có muốn nói ý tứ, nàng cũng không có đặt câu hỏi. Hô, mà cây dạ tâm tư vẫn chưa buông xuống, giữa thiên địa bao tuyết lại lần nữa manh liệt lên. Hà Áo ngẩng đầu lên, nhìn bốn phía. Cái kia có thể cảm ứng được, kia ở thế giới chỗ sâu, như có như không hư ảo liên hệ, tại lúc này giải trừ hoàn toàn đóng băng trạng thái. Ngươi nhìn. Cây dạ ngẩng đầu lên, nhìn về phía vừa mới băng cầu quái vật vỡ vụn địa phương. Hà Áo thuận cây dạ ánh mắt nhìn lại. Nơi đó che kín băng cầu quái vật vỡ vụn mà hình thành băng tinh, cùng xen lẫn màu đỏ cùng cam ánh sáng màu xám. Hiện tại những này tản mát lực lượng ngay tại nhanh chóng thu nạp, loáng thoáng trong hư không phát họa ra hình dáng. Có từng điểm huyễn thải cực quang, tại kia tụ lại chỗ, biểu hiện xuất sắc màu. Cái kia vừa mới bị giết chết quái vật, dường như lại muốn một lần nữa từ trong hư không ngưng tụ. Thầy giả tay giơ lên, dường như ý đồ dẫn động chung quanh băng tinh lực lượng, lại đem chung quanh đóng băng đứng dậy. Không cần. Mà lúc này đây, Hà Áo lắc đầu, lóe ra cam ánh sáng màu xám tại hắn trong con mắt cấu trúc thành khảm bộ vòng tròn. Thon dài băng kiếm xuyên qua phong tuyết, phiêu phủ ở hắn trước người. Đi qua vừa mới chiến đấu kịch liệt, dù là có Hà Áo lực lượng gia trì, trong thanh kiếm này bộ cũng loáng thoáng che kín tinh mịn vết dạng. Bất quá cái này cũng rất bình thường, đây vốn chính là cậy dạ lâm thời xoa đi ra kiếm, có thể kiên trì đến bây giờ, bản thân đã rất không tệ. Một bên cậy dạ chuyển qua ánh mắt, nhìn chăm chú lên Hà Áo kiếm trong tay, trong ánh mắt lóe ra một chút nghi hoặc. Mà cũng liền tại lúc này, nàng nhìn thấy Hà Áo giơ tay lên, kia trong hư không tản mạn khắp nơi cam ánh sáng màu xám cùng xích hồng ánh sáng chói lọi, dường như nhận một loại nào đó dẫn động. Xét thấy cái quái vật này biểu hiện ra bất tử đặc tính, cho nên Hà Áo chuẩn bị sức mạnh công kích kỳ thật có bao nhiêu, để phòng đánh rắn không chết, mà lại những lực lượng này theo công kích đã ở thế giới tầng dưới chốt cùng quái vật này lực lượng cuốn giao lại với nhau. Mà bây giờ, những lực lượng này vừa vặn có thể cần dùng đến. Nương theo lấy Hà Áo tâm niệm, những cái kia tản mạn khắp nơi ánh sáng chói lọi hướng về Hà Áo trước người nhanh chóng cuốn tới. Mà những này ánh sáng chói lọi vừa mới cũng cùng kia băng tinh lực lượng hòa thành một thể, những cái này dẫn động cũng nhanh chóng lôi cuốn mà tới. Kia giữa thiên địa phiêu đãng băng tinh cùng lực lượng, tại thương khung tụ tập, như là nước chảy tuần hướng lơ lửng tại Hà Áo trước người băng kiếm. Những này băng tinh tại đụng vào băng kiếm thời điểm, còn có một số kháng cự, nhưng rất nhanh, ngay tại trung quanh lấp lóe ánh sáng chói lọi lôi cuốn dưới, đâm vào băng trên thân kiếm. Không có va chạm, cũng không có bạo tạc. Những này băng tinh lực lượng đâm vào băng trên thân kiếm, nhanh chóng hòa tan tiêu tán, liền như là rơi vào giếng sâu như nước chảy, chuyển vào băng kiếm ở trong. Cùng lúc đó, kia cam ánh sáng màu xám cùng xích hồng ánh sáng chói lọi cùng nhau, cũng chuyển vào Hà Áo trong tay băng kiếm ở trong. Cái này chuyển vào nước chảy càng lúc càng lớn, qua trong giây lát, ngay tại giữa thiên địa hình thành giống như thu nạp giang hạ giống nhau băng tinh chi hộ. Mà kia nho nhỏ băng kiếm, cũng đúng như cùng không có đáy giếng sâu bình thường, không ngừng nuốt chửng lấy kia tràn ngập băng tinh lực lượng. Hà Áo trong mắt cam ánh sáng màu xám càng ngày càng sáng, hắn toàn bộ ý thức đã hoàn toàn xâm nhập thế giới tầng dưới chót, mượn nhờ chính mình cùng thí vương giả ác linh cùng chân lý chi nhãn trên thần bí học liên hệ, nhanh chóng thúc giục những lực lượng này, lôi cuốn lấy kia hàn băng lực lượng, tràn vào trong tay băng kiếm. Hô, thô bạo cuồng phong cuốn tích lấy thương khung đám mây, cái kia thiên không phía trên mây đen như là treo ngược đại địa, một chút xíu hướng về phía dưới áp chế. Đông tuyết như là dày đặc lông lông không ngừng tung xuống, qua trong giây lát ngay tại đại địa bên trên trải lên thật dày một tầng tuyết đọng. Thiên địa u ám, nhật nguyệt không xuất hiện, toàn bộ thế giới giống như sắp hủy diệt đồng dạng. Mà ở cảnh tượng này phía dưới, Hà Áo sắc mặt bình tĩnh, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên kia không ngừng tràn vào băng kiếm băng tinh dòng sông. Cuồng phong cuốn tích lấy thân thể của hắn, tựa hồ muốn thân thể của hắn đều trực tiếp rút lên. Tây Dạ tay giơ lên, lấp kín tường băng tả hữu sau ba mặt rút lên, đem Hà Áo cùng chính mình bảo hộ ở bên trong, ngắn ngủi trở ngại kia cuồng phong. Kết, nhưng trong nháy mắt, những này trên tường băng liền giống như bị xé nứt bình thường, nổi lên tinh mịn vết rạn. Tây Dạ lập tức xê lên mới tường băng, địa tại vừa mới tường băng bên ngoài, nhưng cái này mới tường băng cũng cấp tốc nổi lên vết rạn. Bầu trời tuyết bay không ngừng rơi xuống, Tây Dạ nâng lên tay, tuyết trắng ánh sáng chói lọi một cái băng làm mái vòm, che khuất hai người đỉnh đầu, cấu trúc thành một cái chỉ có chính diện có mở miệng tiểu băng phòng. Trên bầu trời chạy xuôi băng tinh liền thuận lối ra này, chạy vào hà áo trước người băng trong kiếm. Qua trong giây lát, tường băng lan tràn vài trăm mét, tuyết động lũy thành núi nhỏ. Kỳ thật thời gian chỉ mới qua chỉ chốc lát, chỉ là trong chớp mắt, nhưng cái này trung tâm báo tuyết quá mức mãnh liệt. Thậm chí cạnh ngoài tích lũy băng tuyết cũng bắt đầu thuận băng phòng mở miệng hướng vào phía trong sụp đổ, đóng hướng trong phòng. Mà tại hà áo cùng Tẩy Dạ đều cơ hồ bị bên ngoài trượt xuống mà đến tuyết động che kín thân thể thời điểm, kia lan tràn ở trung quanh băng tinh dòng sông rốt cuộc xuất hiện thu nạp dấu hiệu. Trung quanh tràn ngập lực lượng, kia trong hư không phát họa ra mơ hồ hình dạng, cũng tại thời khắc này triệt để biến mất, chỉ còn lại cuồng bão tuyết bay. Rốt cuộc, kia cuối cùng một bôi băng tinh lực lượng bị lôi cuốn lấy dung nhập hà áo trong tay băng kiếm. Ông nương theo lấy một tiếng thanh thúy giống như thần điểu kêu to kiếm mình, kia đã bị chôn vùi tại tuyết động bên trong băng kiếm xuyên qua tuyết động, bay thẳng hướng lên bầu trời, hóa thành một đạo sắc bén kiếm quang, một kiếm chém về phía trên bầu trời nặng nề mây đen. Thương khung xé rách, phong vân biến hóa. Kia nặng nề tầng mây một nháy mắt bị xé nứt ra, lộ ra nhàn nhạt trắng bệnh sắc trời, bao phủ mảnh khu vực này, bão tuyết cũng trong nháy mắt im bặt mà dừng. Kia một mực ở thế giới sinh động hư ảo đường cong, cũng theo băng tinh hoàn toàn bị hấp thu, ẩn nấp tại sâu trong hư không, tìm không được tung tích. Kỳ thật vừa mới thu nạp băng tinh lực lượng quá trình so hà áo trong tưởng tượng muốn dễ dàng một chút, băng cầu quái vật đã chết, kia hư ảo đường cong không có dựa vào, nghị cấu trúc mới quái vật hành vi cũng bị hà áo đánh gãy, nó căn bản đoạt không qua hà áo. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hà áo đem tất cả băng tinh lực lượng hấp thu, triệu hoán một chút bao tuyết dọa một chút hà áo mà thôi. Mà Tây Dạ nhìn xem kia băng kiếm xông lên bầu trời, chém ra tầng mây, trừ khử trung tâm bao tuyết, ánh mắt gian hiện lên một chút tò mò, nàng xoay đầu lại, nhìn về phía hà áo, ngươi làm sao làm được? Ngươi cũng được, hà áo trầm âm thanh cười nói, thử một chút bình tĩnh lại, cảm thụ chung quanh phong tuyết lực lượng. Nghe được câu trả lời này, Tây Dạ hơi sững sờ, sau đó nàng nhìn thoáng qua trên bầu trời như cũ bao trùm lấy mây đen, nhẹ nhàng gật đầu, ta thử một chút. Tây Dạ kỳ thật sẽ xua tan bao tuyết, lần thứ nhất gặp phải hà áo thời điểm, liền xua tan chung quanh bao tuyết. Nhưng đó là bình thường bão tuyết, bao phủ dốc thành băng bão tuyết nhưng thật ra là xen lẫn siêu phàm lực lượng. Hà áo đoán chừng Tẩy Dạ tại trận này bão tuyết lúc bắt đầu, liền thử qua xua tan bão tuyết, chỉ là không thành công. Bằng không thì cũng sẽ không nghi hoặc Hà áo là thế nào làm được. Mà theo Tẩy Dạ hai mắt nhắm lại, Hà áo lờ mờ cảm giác được, trung quanh toàn bộ thế giới, tựa hồ cũng nổi lên một loại nào đó gợn sóng. Hắn đẩy ra bao trùm ở trên người tuyết động, nâng lên tay, trên bầu trời kiếm quang cấp tốc hạ xuống. Mà theo kiếm quang rơi xuống, kia bị kiếm quang bổ ra mây đen bắt đầu nhanh chóng thu nạp. Qua trong giây lát, liền sắp thu nạp hoàn toàn. Nhưng ngay tại cuối cùng một bôi ánh sáng chói lọi muốn lại bị mây đen che kín thời điểm, kia nặng nề mà to lớn tầng mây đột nhiên khẽ run lên. Hào quang chói lọi chiếu rọi ở trên mặt đất, như là sẽ tan bóng đêm lợi kiếm, bắt đầu chậm rãi hướng về hai bên tách ra. Kia giữa thiên địa cuồng phong gào thét dường như bị một bàn tay vô hình phụ ở, dần dần yên tĩnh âm thanh. Mà tại kia bao táp phía trên, kia sáng tỏ ánh sáng chói lọi đỉnh, nguyên bản che đậy bầu trời mây đen, như là bị một cánh tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng đẩy ra mặt nước và biển, nhanh chóng lui lại. Giữa thiên địa phong tuyết dần dần yên tĩnh, kia bao phủ tại thành thị phía trên nặng nề mây đen tại lúc này triệt để tiêu tán, sáng tỏ ánh nắng như là trải rộng ra con thảm, chiếu rọi tại trắng phao phao đại địa bên trên. Tây Dạ mở to mắt, trắng xóa ánh nắng phản xạ tiến nàng hồ nước giống nhau con mắt màu xanh lam bên trong, nhộn nhạo lên ánh sáng sáng tỏ màu. Rất đẹp. Bên cạnh truyền đến một tiếng nhẹ giọng mỉm cười. Tây Dạ quay đầu, nhìn chăm chú lên hà áo, nhẹ nhàng gật đầu, ừm. Sau đó nàng nhìn xem cơ hồ bao phủ chính mình toàn bộ thân thể tuyết động, chậm rãi rút tay ra ngoài, nhẹ nhàng huy động một chút. Kia bao trùm lấy nàng cùng hà áo thân thể nặng nề tuyết động tự nhiên hướng về hai bên tách ra, lộ ra thân hình của hai người. Cùng lúc đó, hai người phía trước tuyết động cũng tự nhiên ép xuống, hình thành từng bậc băng tuyết cầu thang, một mực thông hướng phía trước tuyết động đỉnh cao nhất. Tây Dạ chậm rãi hướng về phía trước, đi hướng phía trước cầu thang. Hà áo có tương đối rộng rãi không gian, nâng lên tay, nhẹ nhàng cầm phiêu phủ ở trước người băng kiếm. Cái này đem băng kiếm cùng ngay từ đầu Tây Dạ đưa Hà áo bộ dáng so sánh, đã xuất hiện một chút biến hóa. Băng kiếm chỉnh thể mặc dù kia còn duy trì lấy Tây Dạ gen đúc lúc bộ dáng, nhưng nguyên bản thon dài thần kiếm đã trở nên càng thêm ưu mỹ. Trên thân kiếm những cái kia trang trí tính đường vân đã bị nhàn nhạt cam màu xám đường vân thay thế, một chút ánh sáng màu đỏ tô điểm tại cái này cam màu xám đường vân bên trên, phát họa ra tinh tế mà mang theo một chút tà dị phù văn. Những đường vân này thần bí mà cổ lão, cấu trúc ở nơi đó, dường như kể rõ cổ lão cố sự. Nhưng là nhìn kỹ lại, xuyên thấu qua băng kiếm thân kiếm, dường như lại không thể sáng tỏ nhìn thấy bọn chúng hình dáng, chỉ có thể nhìn thấy một cái hơi mở thân kiếm. Cùng ban đầu so sánh, thanh kiếm này khí tức cũng càng thêm tĩnh mịch, cho người cảm giác cũng càng thêm rét lạnh. Đặt ở dưới ánh mặt trời, loan thoáng còn phản xạ ra như là cực quang giống nhau lộng lây sát thái. Thanh kiếm này dung hợp cái kia băng cầu quái vật để lại lực lượng, sau đó lại có cậy dạ lực lượng làm căn cứ, có thí vương giả ác linh cùng chân lý chi nhãn lực lượng quân quanh, lại thêm hà áo sáng sớm khắc họa mà xuống cường hóa phát trận. Cả thanh kiếm cường độ cùng lực lượng đã có bay vọt về chất. Hà áo cảm giác thanh kiếm này tại không cần hắn ngoài định mức bám vào lực lượng ra chỉ tình huống dưới, có thể vượt qua thế giới tầng ngoài vật chất tính chất, đâm vào thế giới tầng dưới chót, đối tiếp cận thần thoại trạng thái sinh mệnh tạo thành nhất định tổn thương. Đơn giản đến nói, cũng chính là nó có thể phá thiên làm phòng. Có lẽ là đến từ thí vương giả cùng chân lý chi nhãn lực lượng tăng phúc, nó bản thân sắc bén độ cũng có chút siêu phàm hà áo tưởng tượng. Mặc dù bản thân nó cũng không có thiên sứ cấp siêu phàm bị cách trèo trống, nhưng theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là thiên sứ cấp vũ khí. Có lẽ là bởi vì dung hợp băng cầu quái vật lực lượng nguyên nhân, thanh kiếm này cũng có một chút siêu phàm năng lực, nó có thể trình độ nhất định ảnh hưởng thiên khí cùng môi trường tự nhiên, triệu hoán bao tuyết, hoặc là xua tan bao tuyết. Còn có chính là ban đầu liền có năng lực, nó lưu lại vết thương, sẽ bị tự nhiên diễn sinh ra mang theo một chút cao vị hàn băng lực lượng, chế tạo ra băng phong hiệu quả, năng lực này cũng thu hoạch được nhất định tăng cường. Đương nhiên, tập hợp nhiều như vậy lực lượng, có được mạnh như vậy tính chất, cũng không phải không có khuyết điểm. Những này lực lượng khổng lồ dung hợp lại cùng nhau, khiến cho trong thanh kiếm này bộ kỳ thật một mực như là một cái nồi áp suất giống nhau, tùy thời có khả năng bộc phát. Hà Áo đoán chừng căng cứng không được mấy lần cao vị chiến đấu, thanh kiếm này liền sẽ sắp phá nát. Bất quá, trong này cất giữ lực lượng, một lần tính phóng xuất ra, cũng hẳn là có thể nổ cái đại. Hà Áo buông ra tay, một cỗ gió nhẹ tại dưới thân kiếm nổi lên, kéo lên thân kiếm, để cái này đem băng kiếm lơ lửng tại xung quanh người hắn. Hắn ngẩng đầu, và chậm rãi hướng về phía trước cậy giả cùng nhau, thuận băng tuyết cầu thang, đi đến cầu thang đỉnh cao nhất, ngẩng đầu nhìn ra xa bốn phía. Tại băng cầu quái vật hình thành thời điểm, cũng đã đem toàn bộ quý tộc khu phá hủy, mà tại vừa mới ngắn ngủi mà dồn dập báo tuyết về sau, mảnh này phế tích bên trên đã lũy thượng thật dày một tầng tuyết động, giống như núi tuyết. Giờ phút này Hà Áo hai người ngay tại núi tuyết trên đỉnh núi, lại thêm quý tộc khu bản thân chỗ dựa, địa thế tương đối cao, ở chỗ này ngẩng đầu nhìn ra xa, vừa bạn có thể nhìn thấy bộ phận bên ngoài nội thành, cùng xa xa bến cảng. Đập vào mắt là một mảnh băng phong thành thị, cùng chính lan tràn tại trong thành thị ánh phát sáng băng tinh. Tại vừa mới băng cầu quái vật cuối cùng đột phá trong nháy mắt đó, thả ra lực lượng đem toàn bộ thành thị đều đóng băng lên. Mà tại băng phong thành thị bên ngoài, rộng lớn băng phong trên mặt biển, đang đứng lít nhít đám người. Chương 1527, Lâm thời thành thị. Đại trương cầu nguyện phiếu, chương 1527, Lâm thời thành thị. Đại trương cầu nguyện phiếu, rốt tiên sinh, vòng thứ nhất tường băng đã sửa xong. Có chút gầy còm nam nhân đứng ở cuồng phong gào thét bên trong nhìn lấy rốt, nhanh chóng nói: "Tốt, hiện tại bắt đầu ra cố tường băng." Cuồng phong gào thét thổi qua rốt gương mặt, hắn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đem ánh mắt từ rời đi gầy còm trên thân nam nhân rút đi, nhìn về phía khác một bên một cái chạy tới người trẻ tuổi, tất cả mọi người sơ tán đi ra sao? Cuối cùng một nhóm đã hạ bến cảng, người tuổi trẻ kia nhanh chóng đáp, mới vừa cùng chúng ta hội hợp. Tốt, để bọn hắn quan trị an cấp tốc an bài tốt vị trí. Rốt nhanh chóng nói. Được. Người trẻ tuổi lên tiếng, lập tức quay người rời đi. Cùng phong gào thét sen lẫn tràn ngập phong tuyết, thổi qua rột gương mặt, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía chung quanh riêng phần mình rối ren đám người, nhìn về phía trong tay khắc lấy siêu siêu mẹo mẹo chữ viết băng bản, la lớn, bao táp tư tế điện người đã tìm được chưa? Có còn sống sao? Bao táp tư tế điện người. Chung quanh gió bao rất lớn. Hắn nhất định phải muốn đem âm thanh kéo đến lớn nhất, mới có thể che lại tràn ngập phong thanh. Đến, đến, rốt tiên sinh. Một người mặc màu trắng trường bào người trẻ tuổi, từ trong đám người đi ra, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía rốt, có chút khẩn trương đáp. Chỉ có ngươi sao? Không có những người khác sao? Rốt hơi nghi hoặc một chút. Tư tế trong điện lưu thủ, đều biến quái vật, tố bào người trẻ tuổi run rẩy nói, may mắn tư tế điện cách nam xuất khẩu gần, ta nhìn không đúng liền chạy, không phải vậy liền bị bọn hắn ăn hết. Ngươi không ăn thịt? Rốt hơi nghi hoặc một chút. Tư tế đại nhân đi thời điểm, để chúng ta không muốn ăn thịt. Tố bào người trẻ tuổi nhanh chóng nói, hắn dường như còn lòng còn sợ hãi, nhưng là những người khác không có tuân thủ, ta còn bị bọn hắn đuổi tới tới gần cửa ra cửa sau thủ vệ. Vậy ngươi tiểu tử vận khí cũng không tệ lắm, ta còn tưởng rằng tìm không thấy tư tế điện người. Hắn nhìn xem tố bào người trẻ tuổi, nhanh chóng hỏi, báo táp tư tế lưu lại không muốn ăn thịt khuyên bảo, các ngươi vì cái gì không có thông báo cho ta? Rốt tiên sinh, phụ trách thông báo người hầu, là ăn thịt ăn nhiều nhất cái kia. Tố bào người trẻ tuổi chậm rãi nói, cũng chính là không nghĩ thông suốt báo sao? Rốt ở trong lòng than nhẹ một tiếng, nhìn xem tố bào người trẻ tuổi. Tiếp tục hỏi, báo táp tư tế khoảng 9 giờ không phải hẳn là trở về rồi sao? Ngươi có thu được tin tức của nàng sao? Ngài liên hệ tư tế điện. Tố bào người trẻ tuổi hơi kinh ngạc, hắn nhìn xem rốt, muốn nói lại thôi. Có cái gì, cứ việc nói thẳng. Rốt nhìn xem hắn, ngựa khí lạnh như băng nhanh chóng nói, nơi này không ai có thể tổn thương ngươi. Tố bào người trẻ tuổi khẽ run lên, sau đó nhỏ giọng nói, báo táp tư tế kỳ thật đã sớm rời đi, một tuần lễ trước liền rời đi, nàng nguyên bản nói 3 ngày liền trở lại, nhưng là vẫn luôn không có trở về. Những cái kia cầm quyền người hầu sợ hai những người khác biết báo táp tư tế không tại, vẫn phong tỏa tin tức. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, có người đến hỏi liền đánh đi ra, nếu như là đại quý tộc hoặc là ngài hỏi, liền nói là ra ngoài xử lý báo tuyết đi, 9 giờ trở về, 9 giờ liền nói báo. Táp tư tế mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau liền nói báo táp tư tế sáng sớm đi. Nghe nói như thế, rốt trực tiếp sững sờ, hắn nhìn xem tố bào người trẻ tuổi, một tuần lễ trước, báo táp tư tế khi đó bất tài gặp qua ta, lưu lại tiên đoán sao? Hắn có chút dừng lại, nàng lưu lại tiên đoán liền đi rồi. Ừm. Tố bào người trẻ tuổi gật gật đầu. Đám gia hỏa này thế mà gạt ta. Rốt hít sâu một hơi. Hắn biết giờ phút này nổi giận cũng vô dụng, những cái kia tư tế người hầu giờ phút này đều đã biến thành quái vật. Người tuổi trẻ trước mắt mặc dù biết mấu chốt, nhưng là hắn cũng không có khả năng gửi hy vọng ở người ta bước lên nguy hiểm tính mạng đưa cho hắn mật báo. Từ lời nói đến xem, người trẻ tuổi kia chỉ sợ liền hắn liên hệ tư tế điện cũng không biết. Hắn lần nữa hít một hơi, nhanh chóng hỏi, các ngươi có bất kỳ báo táp tư tế tin tức sao? Biết nàng đi chỗ nào sao? Không có, tố bào người trẻ tuổi lắc đầu, nàng rời đi về sau chúng ta liền rốt cuộc không có đạt được tin tức của nàng, chỉ biết nàng hướng bắc đi. Có người hầu nói là, hắn dừng một chút, nhỏ giọng nói, nàng đi tìm báo tuyết đầu nguồn đi. Tốt, ta đã biết. Trên mặt băng phong tuyết càng ngày càng mạnh, rốt nhanh chóng nói, ngươi đi về trước đi, có cần ta sẽ gọi ngươi. Vâng. Tố bào người trẻ tuổi lên tiếng, Hắn che kín trên người áo choàng, hướng về đám người chỗ sâu đi đến. Rút túi đầu, lần nữa nhìn về phía trong tay băng bản. Cùng phong gào thét lần nữa thổi lên, như là lưỡi dao sắc bén nhanh chóng thổi qua gương mặt của hắn, hắn không thể không nâng lên tay, ngăn cản cùng phong. Từng khối bị gió thổi lên đến khối băng đùng đùng đâm vào trên người hắn, đem hắn trong tay băng bản đụng nát, gào thét phong tuyết phủ kín đại địa, che đậy tầm mắt của mọi người. Rốt tiên sinh, cũng liền tại lúc này, một thân ảnh đỉnh lấy cuồng phong, nhanh chóng hướng hắn dựa đi tới. Chính là ban đầu cái kia gầy còm nam nhân, hắn vẫn chưa tới gần rốt, toàn bộ thân thể liền trực tiếp bị gió thổi lên. Rốt đội vàng đưa tay kéo hắn lại. Trung quanh công nhân nhóm cùng nhau tiến lên, đem hắn bắt lấy, đặt tại trên mặt đất. Rốt tiên sinh, phía đông tường băng sập, gầy còm nam nhân nhìn xem rốt, phong tuyết càng lúc càng lớn, đại gia quần áo không đủ ngăn cản loại này giá lạnh. Vừa mới sơ tán thời điểm tốc độ lớn nhất chạy trốn, cũng hao phí đại lượng sức lực, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ lập tức sẽ chết người, mà lại một lần tính sẽ chết rất nhiều người. Trước hết để cho tất cả mọi người tận lực vây tại một chỗ, nghe được lời của hắn, rốt phủ kín đông tuyết gương mặt cho mày, hắn đỉnh lấy cuồng phong, giống to, ôn đoàn sưởi ấm, hô, ngay tại hắn đang khi nói chuyện, kia gào thét cuồng phong đông nhiên yếu bớt xuống dưới. Rốt vô ý thức ngẩng đầu đi, nhìn về phía thành thị phương hướng. Tại tầm mắt của hắn cuối cùng, kia bị báo tuyết bao phủ khu vực, kia chỉ thấm vào điểm điểm ánh sáng chói lọi đen nhánh tầng mây. Dường như bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng từ phía trên xé mở, lộ ra trên bầu trời ánh sáng chói lọi bóng người. Ngay sau đó, một đạo ánh sáng màu đỏ liền từ trên trời giáng xuống, như là chống trời chi trụ, cấu kết bầu trời cùng đại địa, đem toàn bộ thế giới chiếu sáng. Kia bị phong tuyết cùng hắc ám nuốt chửng thành thị hình dáng, lại một lần nữa tại toàn bộ giữa thiên địa hiện lộ ra. Mà kia ánh sáng chói lọi, dường như liền rơi vào thành thị trung tâm cái nào đó mơ hồ vật thể phía trên. Kia rực rỡ mà to lớn ánh sáng chói lọi, phản chiếu tại rốt con ngươi phía trên, cũng phản chiếu tại tất cả mọi người trong con ngươi. Kia ánh sáng chói lọi vẹn vẹn tại trong một sát na lấp lóe qua, rất nhanh, toàn bộ thế giới lại lần nữa ảm đạm xuống. Rốt túi đầu xuống, nhìn về phía trước, tại hắn tầm mắt đi tới chỗ, từng cái thân ảnh quỳ rạp xuống đất, phụ phục hướng kia ánh sáng chói lọi lấp lánh phương hướng. Không biết có phải hay không là ảo giác, giữa thiên địa phong tuyết dường như nhỏ đi rất nhiều, liên đối tầng mây đều có chỗ co bảo. Rốt cảm thụ như vậy cũng không có tiếp tục bao lâu, một vệt sáng lại lần nữa ở phía xa giữa thiên địa chợt lóe lên. Ngay sau đó, kia bao phủ toàn bộ bầu trời tầng mây dày đặc, bắt đầu như là bọt biển giống nhau biến mất. Ấm bạch ánh nắng thuận phủ kín băng tuyết băng nguyên chiếu rọi trên mặt đất. Mặt trời, là mặt trời. Có nằm sấp trên mặt đất người nhìn thấy tràn ngập mà đến ánh sáng chói lọi, phát ra một tiếng kinh hô. Ngay sau đó, đám người chung quanh một nháy mắt tự phát hoan hô lên, bọn họ từ dưới đất bò dậy, giơ tay nhìn lên bầu trời dâng lên ánh nắng, reo hò, gầm rú. Lít nha lít nhít âm thanh giữa thiên địa vang lên, đem toàn bộ thế giới chiếu sáng giống như rít gạo kêu hải dương. Là thần minh đuổi đi báo tuyết, là thần đã cứu chúng ta. Cảm tạ thần minh, cảm tạ thần minh. Mọi người thanh âm hưng phấn điệt ra cùng một chỗ, như là chiếu rọi tại trên da thịt ánh nắng, mang theo một chút ấm áp ồn ào náo động. Rốt cũng không có tiến thử đi ngăn cản những cái kia reo hò đám người, cũng không có an bài mới chuyện. Hắn biết lúc này đám người là vô pháp bị ảnh hưởng. Bầu trời hoàn toàn bị mây đen che đậy thời gian, kỳ thật cũng không lâu, nhưng lại như là một thế kỷ giống nhau dài dằng dặc. Mà giờ khắc này ánh nắng, liền như là đêm dài kết thúc sau luồng thứ nhất ánh dạng đông. Mọi người cảm tạ cùng kích động, đều là hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía nơi xa ánh sáng chói lọi chiếu rọi xuống thành thị. Nhàn nhạt phản quang từ kia thành thị ngưng kết khối băng thượng phản xạ, dường như thần minh lưu tại đại địa bên trên bóng ngược. Cũng liền tại lúc này, có một vệt sáng từ xa mà đến gần, nhanh chóng dựa sát vào đi qua. Kia phản phất là một đầu ngay tại chạy nhanh băng tuần lộc. Thấy cảnh này, rụt hơi sững sờ, sau đó lập tức nên đón tiếp lấy. Bay nhanh băng tuần lộc dừng ở rộng lớn cánh đồng tuyết bên trong, ngay sau đó, hai tay tự nhiên điện đặt ở trước người cẩy dạ từ trượt tuyết bên trong đi xuống. Rụt nhìn thấy cẩy dạ, lập tức nâng lên ánh mắt hướng vào phía trong nhìn quanh, chỉ thấy băng tuyết khiêu bên trong giống tuyết. Hắn hơi sững sờ. Người đang tìm ai? Một vệt sáng rơi ở phía sau hắn, nhẹ giọng hỏi. Hắn lần nữa sững sờ. Lập tức, sau lưng thanh niên từ phía sau hắn đi ra, đứng ở phía trước, mỉm cười nhìn hắn. Cho nên, hết thảy đều kết thúc rồi. Rốt nhìn xem Hà Áo, tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, cười hỏi. Hắn là bị Hà Áo mang theo bay qua, cho nên rất nhanh điều tiết đi qua. Bộ phận kết thúc, Hà Áo quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng đóng băng thành thị, bao tuyết không phải là hoàn toàn biến mất, còn biết ngóc đầu trở lại, chúng ta phải tìm đến bao tuyết đầu vườn. Cực quang hình thành viên cầu quái vật cùng cái kia liên tiếp lấy viên cầu quái vật hư ảo đường cong, đều có thể ảnh hưởng báo tuyết, kia biến mất hư ảo đường cong thậm chí có thể để cho báo tuyết tăng lên đến một cái vượt qua tự nhiên logic độ chấn động. Chỉ sợ trận này phạm vi lớn báo tuyết đầu nguồn, liền cùng nó tương quan. Mà thuận loại này cao vị lực lượng hướng về phía trước, có lẽ liền có chủ thế giới lịch sử chấn động, cùng Hà Áo làm sao trở về manh mối. Vậy ta hiện tại có thể an bài thị dân trở lại thành thị sao? Rốt nhìn thoáng qua sau lưng chậm rãi mọi người, trầm âm thanh hỏi. Trên lý luận hẳn là có thể, thành thị bị đóng băng, bất quá băng tuyết độ dày không sâu. Thanh lý hạ hẳn là có thể khôi phục, Hà Áo nhanh chóng nói, bất quá có một vấn đề, hiện tại quý tộc khu vực tràn ngập nồng đậm cao vị cách ô nhiễm, cho nên quý tộc khu vực cùng quý tộc khu vực xung quanh khu vực chỉ sợ vô pháp sử dụng. Cao vị cách ô nhiễm, đó là cái gì? Rốt hơi sững sờ. Người có thể đơn giản lý giải vì, một loại đặc thù vô hình độc dược, Hà Áo chậm rãi nói, nó sẽ để cho tiếp xúc đến người, cấp tốc biến thành quái vật, sẽ để cho người bình thường xu hướng tại điên cuồng. Tựa như là trước kia những cái kia quý tộc biến hóa. Rốt trầm ngâm nói, đúng vậy, những này ô nhiễm đại bộ phận hạn chế tại quý tộc khu. Nhưng là ban đầu những quái vật kia cũng có một bộ phận chạy đến phía ngoài thành khu, Hà Áo chậm rãi nói, cho nên thành khu cũng sẽ có một điểm. Theo lý thuyết, chân chính toàn lực hành động thiên sứ chiến trường, không riêng dốc thành bang chung quanh dãy núi, hiện tại đám người chỗ đứng lập biển cả đều sẽ hóa thành triệt để phế tích, đồng thời bao phủ cả ngày không tiêu tan ô nhiễm. Hà Áo tại thế giới phó bản đã chứng kiến qua rất nhiều lần, cho nên hắn mới có thể tận lực tại cái kia băng cầu quái vật còn không có lộ sắc trước đó giết chết tên kia. Một khi chính thức mở ra thiên sứ chiến trường, cho dù Hà Áo bảo vệ dốc thành bang người sinh mệnh, chung quanh dãy núi lớp bằng đều sẽ bị triệt để hủy đi, đồng thời trải rộng ô nhiễm, vùng này sẽ biến thành triệt để không thể ở lại khu vực. Mà bây giờ, nhưng không có cho dốc thành bang người di chuyển điều kiện. Những ngày ô nhiễm sẽ kéo dài bao lâu? Dốc cẩn thận hỏi. Rất nhiều năm, Hà Áo nhìn trước mắt dốc, nhẹ giọng đáp, những ngày ô nhiễm mặc dù bây giờ miễn cưỡng có thể khống, các ngươi như cũ có thể ở trong đó sinh hoạt, nhưng là ta không đề nghị các ngươi thời gian dài đợi tại tòa thành thị này, nó thủy chung là một cái bom hẹn giờ. Thiên sứ ô nhiễm chỉ có thiên sứ mới có thể khống chế, Hà Áo cũng không thể xác định tại chính mình rời đi về sau, dốc thành phố sẽ có hay không có tốt như vậy vận khí vừa bạn gặp phải một cái mới thiên sứ đến giúp đỡ bọn hắn. Tại mất đi khống chế về sau, những này ô nhiễm có thể sẽ tự nhiên đi mê hoặc cái khác sinh mệnh, dần dần mở rộng ô nhiễm phạm vi. Hiện tại loại tình huống này, bốn phía đều là báo tuyết, chỉ sợ không cho phép chúng ta di chuyển. Rốt có chút trầm mặc. Hắn vốn là nghĩ về thành, nhưng là nghe Hà Áo miêu tả trước mắt tình huống về sau, xuất phát từ đối vừa mới quý tộc khu vực dị biến lại đến lo lắng, hiện tại có chút không nghĩ về thành. Hắn nhìn xem Hà Áo, nếu như ta an bài nhân viên tại thành thị bên cạnh hạ trại, như cũng sẽ có ô nhiễm nguy cơ sao? Thành thị phía bắc vùng núi ở giữa, có một phiến khu vực, nơi đó có thể hạ trại, nguyên bản thành bang quý tộc chuẩn bị ở nơi đó xây dựng một cái mới quý tộc thành nhỏ, đem tất cả quý tộc di chuyển qua thứ. Khoảng cách quý tộc khu vực càng xa, Hà Áo chậm rãi nói, ô nhiễm hiệu quả càng yếu. Nơi đó khoảng cách nguyên bản quý tộc khu rất xa, nghe được Hà Áo lời nói, rốt quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng như cũ đang hoàn hô đám người. Trên lý luận hạ trại là tốt nhất, dù sao thanh lý trong thành băng tuyết cũng cần thời gian, hao phí sức lực chỉ sợ cũng so hạ trại nhiều hơn nhiều, hiện tại tất cả mọi người rất mệt mỏi, tại rét lạnh thiên khí hạ dùng sức thanh lý băng tuyết, chỉ sợ cũng phải chết không ít người. Nhưng là bọn hắn dường như tìm không thấy nhiều như vậy doanh trướng, dù sao doanh trướng thứ này, tại thành bang thuộc về quý tộc mới có thể sử dụng xa xỉ phẩm. Nếu như bao tuyết lại đến, bình thường doanh trướng chỉ sợ cũng ngăn không được của phòng. Nhìn thấy rột biểu lộ, Hà Áo cũng đoán được rột đại khái ý nghĩ, ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn về phía một bên tẩy dạ. Nếu như các ngươi có thích hợp đất trống, lúc này, một bên một mực yên tĩnh tẩy dạ chậm rãi mở miệng nói, ta có thể giúp các ngươi kiến tạo một tòa lâm thời thành thị, chờ bão tuyết triệt để lắng lại về sau, mới quyết định. Lâm thời thành thị. Rột trong ánh mắt có một chút mở miệng. Thành thị còn có lâm thời sao? Chương 1528, dốc thành phố cái bóng. Đại chương cầu nguyện phiếu, 1, chương 1528, dốc thành phố cái bóng. Đại chương cầu nguyện phiếu, 1, két két nương theo lấy đá lửa va chạm, dâng trào hỏa diễm một nháy mắt ở trên mặt đất nhóm lửa. Đây là dưới mặt đất thần hỏa, rốt thu hồi đá lửa, nhìn về phía Hà Áo. Hà Áo nhìn thoáng qua thiêu đốt hỏa diễm. Mặt đất cạn tầng trời như khí. Như vậy có thể đốt khí thể ở phụ cận đây khu vực nhiều không? Hắn nhìn về phía rốt, chậm rãi nói, nghe được Hà Áo có thể đốt khí thể hình dung, rốt đầu tiên là sửng sở, sau đó cấp tốc kịp phản ứng. Có rất nhiều, hắn nhanh chóng nói, hơi đào sâu một điểm liền có thể đi ra, nguyên bản quý tộc khu nơi đó cũng có, chỉ là không có bên này nhiều, đây chính là trước đó đại các quý tộc muốn đem quý tộc khu di chuyển đến bên này nguyên nhân. Xem ra, dốc thành bang đã có nhất định cạn tầng trời nhưng khí khai thác kỹ thuật. Hà Áo cứu tiểu nữ hài lúc nhìn thấy nấu canh thịt nổi, phía dưới đốt giống như là khí thiên nhiên. Có thứ này, thiếu củi sưởi ấm nguy cơ liền có thể hơi làm dịu. Có thể cùng Tây Gia nói, lưu một cái đường ống miệng ở chỗ này. Hà Áo nhẹ nhàng gật đầu, hắn nhìn về phía rốt, lương thực ngươi tại làm sao? Những cái kia quý tộc ở ngoài thành đều có hầm chứa được lương thực, ta đã để người đi đào, kết hợp với nguyên lai còn lại, trèo chống một hai tháng hẳn không phải là vấn đề. Rốt cười nói, ừm. Hà Áo nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía cách đó không xa ngay tại nhanh chóng thanh lý thổ địa, đo đạc kích thước đám người, trầm âm thanh mở miệng, đúng, cái kia báo táp tư tế người hầu tới rồi sao? Vừa mới tới thời điểm, rốt đã đem báo táp tư tế tình huống nói cho Hà Áo. Hẳn là đến. Rốt ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy cách đó không xa một cái tố bào người trẻ tuổi ngay tại tham biếng, hắn phất phất tay, lớn tiếng nói, bên này. Kia tố bào người trẻ tuổi nhanh chóng chạy tới, hắn nhìn thoáng qua Hà Áo, cẩn thận đem một tấm da thú giấy đưa tới, hai vị tiên sinh, đây là bắc bộ vùng núi bản đồ địa hình, ta bên ngoài thành khu dành trước tầng hầm tìm tới. Rốt tiếp nhận bản đồ địa hình, chuyển giao cho Hà Áo, thành bang phía bắc, thiên khí càng ngày càng lạnh, dù là mùa hè đều vô cùng rét lạnh, cho nên chúng ta đều không có an bài thế nào hướng bắc thăm dò, chỉ có báo táp tư tế điện sẽ an bài người hướng phương bắc thăm dò, cho nên trong tay bọn họ địa đồ là nhất toàn. Rất hiển nhiên, bức tranh này là rốt yêu cầu người trẻ tuổi này mang tới. Hà Áo triển khai địa đồ, bản đồ này tựa hồ là hoàn toàn vẽ tay, bên trong địa hình đánh dấu cũng là Hà Áo chưa thấy qua kiểu dáng. Bất quá may mà chính là địa đồ dưới góc phải có đánh dấu, đại khái là hình tam giác đại diện núi, gợn sóng tuyến đại diện dòng sông. Cả chương địa đồ kỳ thật vô cùng lớn, dốc thành bang chỉ chiếm diện tích đồ góc dưới bên trái một điểm. Có thể thấy rõ ràng, tại ở gần thành bang 1/3 bộ phận mới có dòng sông, càng đi chỗ sâu, liền tất cả đều là núi. Mà vượt qua lít nha lít nhít đại sơn về sau, chỉ có một cái đơn giản đánh dấu. Đây là cái gì? Hà Áo đem địa đồ biểu hiện ra cho tố bào người trẻ tuổi, chỉ vào tận cùng phía bắc đánh dấu, do hỏi. Kia là bắc bộ băng nguyên, tiên sinh. Tố bào người trẻ tuổi nhỏ giọng giải thích nói đạo, qua bắc bộ dãy núi, chính là dài rằng giặc Bắc Bộ băng nguyên, nghe nói nơi đó rộng lớn vô biên, không có điểm cuối cùng, xâm nhập băng nguyên người đều cũng không trở về nữa. Quen thuộc tự thuật, thế giới phó bản liên bang liên quan tới Bắc băng nguyên miêu tả cũng là như vậy. Bao táp tư tế mục đích chính là Bắc Bộ băng nguyên sao? Hà Áo trầm âm thanh hỏi. Ta cũng không biết, tố bào người trẻ tuổi sắc mặt có chút xấu hổ, ngài biết đến, ta tiếp xúc không đến cao như vậy cấp độ chuyện. Tốt, cảm ơn, tình báo của ngươi cùng địa đồ đối ta rất hữu dụng. Hà Áo thu hồi địa đồ, chậm rãi nói. Có thể giúp được ngài là vinh hạnh của ta, tố bào người trẻ tuổi vội vàng nói, sau đó hắn dừng một chút, ngẩng đầu lên, nhìn xem Hà Áo, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, ta có thể hỏi một chút, ngài là vị kia tư tế sao? Hà Áo hơi sững sờ, sau đó kịp phản ứng, người tuổi trẻ trước mắt nói chính là vừa mới bắt đầu ngày mới thượng đạo ánh sáng kia bóng người. Kỳ thật Hà Áo hiện tại cảm thụ có chút kỳ quái, hắn mặc dù cho thấy nhiều như vậy vượt qua phàm nhân năng lực, nhưng là toàn bộ dốc thành băng người, cũng bao quát cây dạ tại bên trong, như cũ kiên định cho là hắn là người. Nhất là tại cái kia ánh sáng chói lọi bóng người xuất hiện về sau, càng thêm kiên định cho là hắn là người. Cái này mặc dù vốn là hắn đơn độc chế tạo cái kia ánh sáng chói lọi bóng người đi ra nguyên nhân một trong, nhưng hắn hiện tại như cũ có một loại hơi có vẻ ma huyễn sai vị cảm giác. Thời đại này người là không có thiên sứ cái này khái niệm. Đương nhiên, đây cũng không phải là mang ý nghĩa bọn hắn không có không phải người khái niệm. Bởi vì không có thành thể hệ siêu phàm lực lượng, cho nên bọn hắn bản thân đối siêu phàm nắm giữ không phải rất nhiều, cho nên thời đại này, hơi hiện ra một điểm vượt qua nhận biết lực lượng, cũng rất dễ dàng bị phân loại làm thần. Nhưng loại này nhận biết là có lỗ thủng, chỗ sơ hở này ngay tại ở một cái nghề nghiệp, tư tế. Tư tế đồng dạng có được lực lượng cường đại, nhưng là bởi vì hắn lực lượng đến từ thần minh hoặc là xem ra đến từ thần minh, cho nên hắn vô luận nắm giữ cỡ nào vượt qua nhận biết lực lượng, hắn cũng sẽ bị phân loại là người. Chẳng qua là thần người phát ngôn, chính là thông qua quét hình những cái kia quý tộc ký ức, biết được điểm này, Hà Áo mới có chế tạo một cái cùng tự thân cắt đứt ánh sáng chói lọi bóng người ý nghĩ. Hiện tại, toàn bộ dốc thành ba người đều cho rằng cái kia ánh sáng chói lọi bóng người là thần, như vậy cùng cái kia ánh sáng chói lọi bóng người lực lượng tương tự Hà Áo, tự nhiên là thần tư tế. Vị kia thần mình cường đại như thế, hắn tư tế mạnh mẽ cũng là hợp lý. Cái này ngược lại cường hóa tất cả mọi người đối với Hà Áo người nhận biết. Rơi xuống thực chỗ chính là, Hà Áo vì vậy mà lấy được lý trí ổn định xu hướng, thậm chí muốn vượt qua vừa tiến vào thành thị thời điểm. Bất quá loại này bởi vì nhận biết bất đồng, mà sinh ra cùng thế giới phó bản hoàn toàn khác biệt nhân thần nhị nguyên luận, để Hà Áo đối với nhân tính cùng thần tính có một chút liên tưởng cùng suy nghĩ. Không biết có phải hay không là bởi vì những này suy nghĩ có tác dụng, lý trí của hắn ổn định trình độ dường như cao hơn một điểm. Hà Áo suy nghĩ lật qua lật lại cũng chính là sự tình trong nháy mắt, bất quá tựa hồ là vì để tránh cho Hà Áo khó xử, một bên ruột trực tiếp tiếp nhận câu chuyện. Hắn nhìn xem tố bào người trẻ tuổi, cười nói, ngươi nghĩ đi ăn mắng khác. Tố bào người trẻ tuổi sắc mặt một đỏ, có chút lúng túng nói, ta phụng dưỡng bao táp đã rất nhiều năm, nhưng là cũng không từng nghe đến qua báo táp đáp lại, mà lại báo táp cũng chưa từng chiếu cô ta tốt rồi, rốt cười đánh gây hắn, cái này đùi là muốn càng thô một chút, nhưng là hiển tiên sinh sẽ không ở đây dừng lại, cất kỹ tâm tư của ngươi, nếu quả thật muốn xây dựng thần điện, ngươi tự nhiên sẽ biết được. Là, tố bào người trẻ tuổi lúng túng gật gật đầu, vậy ta đi trước. Dứt lời, hắn quay người đi xa. Ngươi có tu thần điện ý nghĩ sao? Mà theo tố bào người trẻ tuổi đi xa, Hà Áo xoay đầu lại, nhìn về phía rốt. Đây không phải ta có thể quyết định, rốt nhìn phía xa đám người, vị yêu cứu bất thành thị, mọi người đều nhìn thấy. Hắn quay đầu nhìn về phía Hà Áo, ngươi cảm thấy tòa thành thị này còn thiếu cái gì? Thần điện sao? Không, Hà Áo khẽ lắc đầu, chậm rãi nói, trường hào. Nghe được câu trả lời này, rốt hơi sững sờ, hắn nhìn trước mắt rộng lớn đất trống, dường như rơi vào trầm tư. Mà tại lúc này, phía trước có đám người chính nhanh chóng hướng về bên này phất tay, tựa hồ là chuẩn bị kỹ càng. Vậy hạ, tất cả thổ địa đều đo đạc tốt rồi, đây là bảng kém. An mặc áo tang nam nhân có người, cung kính đem một khối khắc họa lấy các loại đường vân tấm ván gỗ đưa tới tóc trắng nữ tử trước người. Ta đã biết. Thầy gia nhìn xem nam nhân, nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó đem ánh mắt chuyển qua trước người trên bàn gỗ. Một cái chỉnh tề, bị chia cắt vì từng khối khu vực nhỏ đường vân, xuất hiện khắp nơi tầm mắt của nàng bên trong. Cũng tại lúc này, nàng sau lưng truyền đến nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân. Hà Áo từ phía sau đi ra, đứng ở nàng bên cạnh. Tây Dạ có chút bên cạnh một chút ánh mắt, nhanh chóng nhìn thoáng qua bên cạnh Hà Áo, sau đó lại cấp tốc thu hồi. Chương 1528, dốc thành phố cái bóng. Đại chương cầu nguyện phiếu 2, chương 1528, dốc thành phố cái bóng. Đại chương cầu nguyện phiếu 2, nàng đem ánh mắt nâng lên, nhìn về phía trước người rộng lớn đất bằng. Đây chính là nguyên lai nương tựa dốc thành bang một mảnh rộng lớn đất trống. Đất bằng trung gian đá vụn, cây cối, cùng một chút tạp vật đã bị thanh lý, toàn bộ khu vực phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ còn lại một mảnh trắng xóa. Tây Dạ nhẹ nhàng nâng lên tay, bạch quang nhàn nhạt tại nàng đầu ngón tay tụ tập. Nguyên bản phụ trách quét dọn đất trống người giờ phút này đều tập hợp tại đất trống biên giới, cẩn thận đánh giá đất trống, không biết sau đó phải phát sinh cái gì. Rầm rầm rầm, sau đó tại bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, từng bức cao ngất tường băng trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Những này tường băng cấp tốc vẽ ra một cái to lớn biên giới, đem toàn bộ khu vực làm thành một cái hình chữ nhật hình dạng. Mà tại cái này tường băng bên trong, kia phủ kín toàn bộ đại địa tuyết trắng giống như nhận lực lượng nào đó dẫn dắt, bắt đầu nhanh chóng tản mạn khắp nơi, như là nước chảy, đem toàn bộ khu vực trải bằng. Ngay sau đó, những này tuyết trắng ở giữa bắt đầu có tinh mịn khối băng dâng lên, vẽ ra từng cái giao thoa ngang dọc đường đi, cũng ngưng tụ thành mang theo mặt cắt khối băng con đường. Mà tại đường phố này hai bên, kia lưu bình chấn động tuyết trắng có chút rung động. Từng bức hình cung vách tường đột ngột từ mặt đất mọc lên, ở trên bầu trời hội tụ thành sấp xỉ hình bán cầu. Cuối cùng, những này hình bán cầu toàn bộ tụ tập, hình thành từng cái cỡ nhỏ, hai phòng nhà tuyết. Những này nhà tuyết đều có một cái nửa dưới mặt đất lối vào, một cái dùng để lấy sạch từ khối băng tạo ra tròn cửa sổ. Bọn chúng dính sát đường đi sắp xếp, lít nha lít nhít tụ tập cùng một chỗ. Mà tại toàn bộ khu vực trung tâm, một tòa cự đại băng phòng đột ngột từ mặt đất mọc lên, bất quá cái này băng phòng không phải là hoàn chỉnh khối băng cấu trúc, mà là bên trong một tầng tường tuyết, cạnh ngoài một tầng tường băng. Mà tại toàn bộ khu vực cạnh ngoài, tại khu vực bên trong kiến trúc đều đã hoàn thiện về sau, kia bốn mặt đột ngột từ mặt đất mọc lên nặng nề tường băng, vẫn chưa dừng lại, mà là tiếp tục tăng lên, thẳng đến lên tới gần 30 mét mới chậm rãi dừng lại. Từng cánh cửa hình đường vòng cung tại cái này bốn mặt trên tường băng mở ra bốn cánh cửa động, thông hướng tòa này băng tuyết thành phố bên trong. Một chút người bên ngoài bên cạnh người nhịn không được thăm dò đi đến nhìn lại, nhìn thấy những cái kia lít nhít nhà tuyết cùng hành tung chỉnh tề đường đi, đều mở to hai mắt nhìn. Mà Dột từ lâu đứng ở trên núi nhỏ, hắn nhìn trước mắt băng tuyết thành phố, đã nhất thời nói không ra lời. Ngay từ đầu hắn còn hơi nghi ngờ, nhưng khi hắn chân chính nhìn thấy tòa này lâm thời thành thị đột ngột từ mặt đất mọc lên thời điểm, toàn bộ đầu góc đã hoàn toàn bị chấn động chỗ lấp đầy. Thẳng đến toàn bộ băng tuyết thành phố kiến trúc triệt để ổn định, thời gian mới có chút thu tay lại, nàng đầu ngón tay ánh sáng chói lọi triệt để thu liễm. Hà Áo lặng lặng nhìn chăm chú lên cái này phát họa mà thành băng tuyết thành phố, nhìn xem những cái kia giao thoa ngang dọc đường đi, lờ mờ ở giữa, hắn phát hiện những này đường đi cùng thế giới phó bản dốc thành phố khu thành bắc một chút đường đi tương tự. Nẹo ra ngay tại kia phụ cận. Kỳ tích, chân chính kỳ tích. Mà cho cậy dạ đưa mô bản công tượng, tại tận mắt thấy chính mình quy hoạch thành thị tại cái này trong thời gian thật ngắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, biến thành sự thật về sau, trong ánh mắt chỉ có mở mịt cùng rung động. Phải chăng có bỏ sót địa phương? Cậy dạ chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía công tượng. Không có, vậy hạ, công tượng thu hồi tấm ván gỗ, cẩn thận quan sát tấm ván gỗ bên trong hình tượng cùng trước mắt thành thị khác nhau ở chỗ nào? Không có, vậy hạ, giống nhau như lúc, những này nhà tuyết so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn tốt, có những này tường băng ngăn cản, bọn nó chí ít có thể kiên trì thời gian mấy tháng. Mà đạt được đáp án này cậy dạ, rốt cuộc có thời gian xoay người lại, nhìn về phía Hà Áo. Hà Áo nâng lên tay, hướng nàng biểu hiện ra một chút bản đồ trong tay của mình. Nàng thở dài một hơi, ngẩng đầu lên, nhìn về phía một bên Rốt, Rốt chấp chính quan, vậy chúng ta liền rời đi. Nghe được câu này, còn tại trong lúc khiếp sợ Rốt lập tức lấy lại tinh thần, hắn quay đầu nhìn về phía Hà Áo cùng cậy dạ, vô ý thức liền muốn nói một chút giữ lại. Sau đó hắn ý thức đến, trước mắt hai vị là vội vã đi tìm báo tuyết đầu nguồn. Cuối cùng, hắn chậm rãi nói, vậy ta đưa tiễn các ngươi. Ba người xoay người, dọc theo núi nhỏ sườn dốc, chậm rãi hướng phía dưới đi. Mà nguyên bản tụ tập tại núi nhỏ mọi người xung quanh, nhìn xem động tác của bọn hắn, do dự một chút, vẫn là chậm rãi tránh ra một con đường. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngột ngạt. Kỳ thật ta một mực rất hiếu kỳ, rốt nhìn thoáng qua dưới núi băng tuyết thành phố, nhỏ giọng cười nói, vì cái gì dùng tuyết gạch lũy đứng dậy nhà tuyết sẽ so băng phòng càng ấm áp. Nghe được vấn đề này, thầy dạ cũng rõ ràng sửng sốt một chút. Nàng là biết nhà tuyết so băng phòng càng ấm áp, thậm chí không chỉ một lần tự tay xây dựng qua, bằng không thì cũng không có thuần thục như vậy, nhưng là nàng là thật không biết vì sao lại như vậy. Nhà tuyết giữ ấm không phải tuyết, mà là tuyết bên trong không khí dẫn nhiệt năng lực rất kém cỏi. Hà Áo thuận miệng đáp, tựa như áo lông giữ ấm không phải lông, mà là lông ở giữa cố định không khí. Rốt yên tĩnh trở lại, rất hiển nhiên nghe không hiểu Hà Áo nói cái gì. Tây Dạ cũng yên tĩnh, hồ nước con ngươi có chút nháy, cũng không có nghe hiểu. Hà Áo suy tư một chút, chậm rãi nói, có thể hiểu như vậy, xóa tung đồ vật, ngăn cách nhiệt lượng hiệu quả, rất nhiều thời điểm sẽ so thật tâm đồ vật càng tốt hơn. Rốt nhẹ nhàng gật đầu, như có điều suy nghĩ. Tây Dạ nháy mắt mấy cái, kỳ thật vô luận là Tây Dạ hay là Rốt, như cũng nghe không hiểu, Hà Áo có thể cảm nhận được. Bất quá bọn hắn dường như đã không định truy vấn cái rõ ràng. Hà Áo nhún nhún vai, kỳ thật thời đại này người thật có ý tứ, có chút học vấn người đều có thể tùy tiện lý giải không khí là cái gì, thậm chí biết trong không khí có dưỡng khí, có chất lượng cùng thể tích, có thể áp suất, cũng biết mọi người sinh hoạt trong không khí, đồng thời tập mãi thành thói quen. Nhưng là bọn hắn không biết cái kết luận này từ đâu mà đến, cũng không có đối không khí tiến hành tiến một bước xâm nhập nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Hà Áo lần thứ nhất khắc sâu cảm nhận được, đại thay biến thời đại trước kia, thế giới phó bản nhân loại sát suất lớn thật từng có một cái huy hoàng văn minh. Cho dù tại văn minh hủy diệt về sau, bọn họ đời sau vẫn tại hưởng thụ lấy bọn hắn di trạch. Giữa lúc trò chuyện, mấy người đã đi đến tiếp cận vùng núi địa phương. Nơi này chính là lên núi con đường nhập khẩu. Mà tại con đường này trước đó, một khối tiểu thạch đầu bên trên, một cái thân ảnh nhỏ nhỏ, chính ôm một cái hộp gỗ, lặng lặng ngồi tại trên tảng đá. Sau đó, nàng nhìn thấy một đường đi tới Hà Áo mấy người, lập tức đứng lên, ngăn trở con đường phía trước. Hà Áo nhìn trước mắt thân ảnh, đây chính là nàng cứu được tiểu nữ hài kia. Hắn chậm rãi đi tới. Tây Dạ cũng có chút tò mò đi tới. Ngươi ở đây làm cái gì? Hà Áo ngồi xổm ở tiểu nữ hài trước người, nhìn thẳng tiểu nữ hài, khẽ hỏi. Nghe được Hà Áo hỏi thăm, tiểu nữ hài dừng một chút, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực hộp gỗ. Sau đó nàng đem hộp gỗ chậm rãi giơ lên, đưa cho Hà Áo, cái này cho ngươi. Hà Áo nhìn xem nàng đưa tới hộp gỗ, hơi sững sờ. Hắn cũng không có trực tiếp tiếp nhận hộp, mà là trầm âm thanh hỏi, ngươi đem cái này hộp đưa cho ta, hắn đã đồng ý sao? Hắn hỏi chính là cái này trong hộp đồ vật có đồng ý hay không. Áp chế băng tuyết bảo thạch lực lượng là có nhất định lý trí. Nghe được vấn đề này, tiểu nữ hài có chút dừng lại, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Hà Áo cúi đầu nhìn thoáng qua trước mắt hộp gỗ, sau đó nhìn về phía lên trước mắt nhìn chăm chú lên hắn tiểu nữ hài. Tiểu gia hỏa này, kỳ thật biết tất cả mọi chuyện. Tại ngắn ngủi dừng lại về sau, hắn vươn tay ra, tiếp nhận cái này hộp gỗ, cảm ơn. Tiểu nữ hải thân thể hơi rung nhẹ một chút, dường như chuẩn bị tránh ra thông hướng trong núi con đường. Nhưng động tác đến một nửa, nàng lại dừng lại, xoay đầu lại, thật chặt nhìn chăm chú lên Hà Áo, tiểu sào chóp mũi nhẹ nhàng nhún nhún, muốn trở về nhượng. "Ừm." Hà Áo nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu nữ hải chậm rãi nhường đường ra, rụt đi đến bên cạnh của nàng. Bọn hắn nâng lên ánh mắt, lặng lặng nhìn chăm chú lên hai đạo thân ảnh kia chậm rãi hướng về phía trước, biến mất tiến che kín hàn phong trong núi sâu. Chương 1529, xuyên qua băng nguyên, đại chương cầu nguyện phiếu, chương 1529, xuyên qua băng nguyên, đại chương cầu nguyện phiếu. Kết. Hà Áo bắt lấy đỉnh đầu nham thạch, một cái xoay người rơi vào trên vách đá phương. Ở bên người hắn, Tây Dạ cũng giẫm lên trong hư không kéo dài mà ra băng trụ, nhảy tới. "Chúng ta xuyên qua bắc bộ dãy núi rồi." Nàng nhìn trước mắt mênh mông bát ngát báo tuyết và bằng phẳng cánh đồng tuyết, trầm âm thanh hỏi. "Nên tính là..." Hà Áo nhẹ nhàng gật đầu. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng. Liên miên dãy núi đứng lặng ở phía sau hắn. Trên bản đồ tại Bắc Băng Nguyên vị trí, tiêu chú một cái vách núi đánh dấu, thẳng đến Băng Nguyên trước đó, Hà Áo mới ý thức tới, cái này đánh dấu ý là Băng Nguyên tại trên vách đá. Cái này Băng Nguyên so mặt đất độ cao so với mặt biển chỉ ít cao 500-600 mét. Đương nhiên, loại trình độ này địa hình đối Hà Áo cùng Tẩy Dạ đều ảnh hưởng không lớn, rất dễ dàng liền có thể tới. Bất quá hắn cũng không có bay tới, thiên sứ phi hành bản chất là vận bẹo thời không nhờ nâng tự thân, khoảng cách ngắn còn có thể bộc phát sử dụng, đường dài vậy liền phi thường hao phí khí lực cùng tinh thần. Mặc dù nhanh là nhanh, nhưng là có thể hao tổn cũng là thật cao, cho nên trừ phi đặc biệt khẩn cấp, nếu không Hà Áo bình thường là sẽ không giải độ phi hành. Bất quá may mắn là, Tẩy Dạ trượt tuyết cùng băng đạo cũng nhanh vô cùng. Nơi này khoảng cách dốc thành băng đã rất xa. Tẩy Dạ nhìn phía sau liên miên núi cao, than tiếng nói: "Ngươi có chút lo lắng, sợ hại dốc thành băng còn có vấn đề khác." Hà Áo nhìn xem nàng, cười nói: "Ngươi dường như chưa từng lo lắng những này." Tẩy Dạ quay đầu nhìn về phía Hà Áo, hai đầu lông mày hiện lên một chút nghi hoặc. "Có lẽ vậy." Hà Áo lắc đầu, cười nói: "Kỳ thật nhiều khi lo lắng cũng không có tác dụng gì, nếu như một sự kiện bất kể như thế nào đều thay đổi không được, vậy cũng không cần đi sầu lo, thản nhiên đi đối mặt chính là, chúng ta có thể làm tốt, chỉ là lập tức chuyện mà thôi." Nói, hắn nhún nhún vai, mà lại rốt có lẽ có thể đem tòa này mới thành thị quản lý rất tốt đâu. "Ừm." Tây Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nàng quay đầu lại, hai tay tự nhiên điệt đặt ở trước người, ánh mắt nhẹ nhàng liếc qua Hà Áo, trẻ con mập gương mặt nhẹ nhàng nâng lên, nhàn nhạt mỉm cười nói: "Ngươi dường như rất tín nhiệm hắn." "Có lẽ vậy, một loại trực giác." Hà Áo nhún nhún vai. Hắn buông xuống tay, chậm rãi đi hướng phía trước cơ hồ đem ánh mắt đều che chắn bao tuyết. Dù sao, nèo tên đầy đủ, liền gọi, nèo rốt. Tây Dạ nhìn xem Hà Áo đi vào trong gió tuyết thân ảnh, lại quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng. Hai đầu lông mày ngưng kết ưu sầu dần dần tan đi. Nàng trở lại ánh mắt, nhìn về phía trước người bao trùm băng nguyên bao tuyết. Theo tâm niệm của nàng khẽ động, nàng quanh người báo tuyết trong nháy mắt dừng lại, lộ ra sáng tỏ ánh nắng. Nhưng chỉ là sau một lát, trên bầu trời báo tuyết lại lấy một cỗ càng thêm cường đại lực đạo cấp tốc xuống lại tới, ngăn chặn cái này lỗ hổng. Nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái bầu trời, không có lại nếm thử xua tan báo tuyết, mà là nhấc chân lên, đuổi theo Hà Áo. "Chúng ta tiếp xuống hẳn là đi hướng nào?" Nàng đuổi kịp Hà Áo bước chân, nâng lên một cái tay, nhẹ nhàng ngăn trở đập vào mặt phong tuyết, một cái tay khác có chút ngăn chặn chập trùng ấy, trầm âm thanh hỏi: "A, ngươi hỏi ta chăng?" Hà Áo nhún nhún vai: "Ta không biết." Phong bạo thần điện địa đồ đến nơi đây liền hết hạn. Hắn nói, ánh mắt nhìn về phía trước, nhưng là chúng ta dù sao cũng phải hướng về phía trước thăm dò không phải. Vậy chúng ta hẳn là hướng phương hướng nào? Tây Dạ nhìn trước mắt mênh mông phong tuyết. Phía bắc. Hà Áo vừa nói tiếp, âm thanh nhưng dần dần tiểu xuống dưới, ngươi nhìn phía trước. Tây Dạ nhìn về phía trước, loang thoang tại báo tuyết bên trong, nhìn thấy vài bóng người hình dáng. Những bóng người kia đứng lặng ở nơi đó, cũng không tiến lui lại, giống như pho tượng đồng dạng. Tây Dạ nâng lên ánh mắt, nhìn chăm chú lên phía trước. Tiếp theo trong nháy mắt, trên bầu trời báo tuyết liền nhanh chóng hướng về hai bên tách ra, lộ ra một cái hẹp dài thông đạo, thẳng tới những bóng người kia trước người. Trung quanh báo tuyết gào thét lên, dường như tùy thời đều sắp khép lại, bổ khuyết cái này báo tuyết chống chỗ. Hà Áo ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua hai bên báo tuyết. Tại mảnh khu vực này báo tuyết, ẩn chứa siêu phàm lực lượng càng nhiều càng mạnh, muốn xua tan phong tuyết, cần thiết tiêu hao lực lượng, cũng muốn vượt xa quá trước đó, mà lại bảo trì còn phải tốn phí ngoài định mức lực lượng. Lập tức, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước. Tại toàn bộ cuối thông đạo, kia đứng lặng lấy vài bóng người cũng hiện lộ tại trước người của bọn hắn. Đó cũng không phải là mấy cái còn sống bóng người, mà là từng cái bị đông thành khối băng thân ảnh. Trên người bọn họ ăn mặc đơn giản màu trắng trường bào, hàn băng bao trùm bọn hắn toàn bộ thân hình. Một người cầm đầu bóng người trên da trải rộng một chút vết rách, hơi có vẻ vặn vẹo hình dạng đã từ dưới làn da của hắn xé rách mà ra, mà đối diện với hắn thì là mấy cái nhìn chăm chú lên hắn, hoảng sợ bóng người. Nhưng tất cả động tác đều đình chỉ tại giờ khắc này, trong nháy mắt này, đây cơ hồ tất cả mọi người đồng loạt bị đông lạnh thành băng điêu. Là bao táp từ tế điện người. Thầy gia nhìn xem những này đóng băng nhân vật, nhẹ nói. Nói, nàng chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước. Mà lúc này đây, Hà Áo vươn tay ra, ngăn lại Tây Dạ, ánh mắt của hắn rủ xuống, nhìn về phía những cái kia băng điêu dưới chân, nói khẽ, "Tuyết." Tây Dạ có chút dừng lại, ánh mắt cũng nhìn về phía những cái kia băng điêu cấp bộ. Nồng đậm bao tuyết bao phủ chung quanh, cuồn bạo phong thanh ở trong tiên địa cào đến hô hô rung động. Nàng dừng lại bộ pháp, ngón tay hướng về phía trước, nhẹ nhàng một phát. Một đầu băng tuần lộc chậm rãi trong hư không ngưng kết, tới gần những cái kia bị đông thành tượng băng người. Sau đó tại hạ trong mắt, vô số lít nha lít nhít tia chớp, đông nhiên từ băng điêu phía dưới tuyết trắng bên trong tuấn ra, giống như thủy triều đánh út về phía kia băng tuần lộc. Nhìn kỹ lại, mới có thể phát hiện tiên là từng con lớn chừng ngón cái, chỉnh thể từ khối băng cấu trúc mà thành thằn lằn. Những này thằn lằn vẻ mặt dữ tợn, lộ ra đồ xuất dài nhỏ khối băng ngưng kết đầu lưỡi, nằm ở mặt tuyết bên trên, như là mãnh liệt như thủy triều, nhanh chóng hướng về kia đầu băng tuần lộc vào tới. Nhưng mà thấy cảnh này, Hà Áo sắc mặt nhưng không có mảy may kinh ngạc. Những người này đông thành tượng băng lâu như vậy, dưới bầu trời báo tuyết lớn như vậy, nhưng là phong tuyết nhưng không có che giấu những này băng điều. Cái này nói rõ, có cái gì đang không ngừng đem những này băng điều xê dịch vị trí, lấy để bọn hắn một mực bảo trì khắp nơi trên mặt đất, duy trì được dễ thấy trạng thái. Như vậy đại khái suất chính là cả bẫy. Mà cũng liền trong nháy mắt này, thời giả có chút lật tay, kia bị băng thản lằn vây quanh băng tuần lộc đống nhiên vỡ vụn, hóa thành vô số giải rác băng tinh. Những này băng tinh cấp tốc phất qua toàn bộ thản lằn nhóm, cơ hồ trong nháy mắt, đem tất cả thản lằn đều đông cứng, hợp thành một cái to lớn khối băng. Mà ở bên cạnh, Hà Áo trong mắt cam ánh sáng màu xám chợt lóe lên, tất cả băng thản lằn trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành giải rác băng tinh, tiêu tán tại trong gió. Sau đó hai người hơi kiểm tra một chút, xác định không có cất giấu băng thản lằn, mới chậm rãi hướng về phía trước, tới gần những cái kia bị băng phong bóng người. Đều là người hầu, Hà Áo nhìn thoáng qua những bóng người này trên người tố bảo, sau đó đi đến kia có chút dị hóa quái vật băng điều trước đó, bọn hắn hẳn là đi đến vị trí này thời điểm, cái này đã bị ô nhiễm ra hỏa phát sinh dị biến, tiến tới dẫn đến tất cả mọi người ngừng lại, bất quá, những người này cũng không có trở thành cái quái vật này lương thực. Ánh mắt của hắn nhìn về phía những bóng người này cái cổ, một cái ngón cái thô vết thương, đồng loạt quán xuyên những người này cái cổ, xuyên thấu qua cái này trống rỗng nhìn vào bên trong, những người này thân thể nội bộ đều đã không, bị ăn sạch sẽ bọn hắn đóng băng cùng bị giết hẳn là đồng thời phát sinh, nội tạng cùng huyết nhục cũng bị ăn sạch, cũng không phải là trực tiếp đóng băng, hung thủ hẳn là những cái kia tiểu thằn lằn. Hà Áo quay đầu lại, nhìn về phía cái kia ngay tại dị biến vì trong suốt quái vật lĩnh đội, trong thân thể của hắn bộ cũng đều bị ăn sạch, chỉ còn lại bên ngoài một tầng thật mỏng da. Cái này trong suốt quái vật hẳn là muốn ở chỗ này ăn tất cả mọi người nhét đầy cái bao tử, nhưng là không nghĩ tới biến thành những sinh vật khác đồ ăn. Cái này trong suốt quái vật bị giết thời điểm, kia cực quang hẳn là còn không có bị Hà Áo xử lý, trên lý luận đến nói, nó hẳn là bất tử. Nhưng là cả thân thể nó đều bị ăn sạch, liền hạch tâm đều không có. Hà Áo túi đầu nhìn thoáng qua dưới chân phiêu tán băng tinh. Những cái kia tiểu thằn lằn chỉ sợ là so trong suốt quái vật còn muốn cao vị quái vật. Từ hắn dùng chân lý chi nhãn nhìn thấy tràng cảnh đến xem, những cái kia tiểu thằn lằn trên thân đều có một loại nào đó hư ảo đường cong, cùng trước đó bọn hắn giết chết băng cầu quái vật trên người cùng loại, chỉ là càng nhỏ yếu hơn, càng đơn giản. Nghe được lời nói của Hà Áo, Thầy Dạ cũng nhìn xem những người này vết thương trên cổ, than nhẹ một tiếng, nếu như bọn hắn chỉ là bị ma pháp trong nháy mắt băng phòng, không có nhận cái khác tổn thương lời nói, có lẽ còn có thể cứu xuống tới hy vọng. Nàng thu hồi ánh mắt, đảo qua tất cả mọi người gương mặt, vị kia báo táp tư tế dường như không ở trong đó. Hẳn là chạy mất, Hà Áo thu tầm mắt lại, ánh mắt tiếp tục đảo qua đám người, vị kia báo táp tư tế năng lực, khả năng so với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn một chút. Đứng ở chỗ này quái vật cùng người hầu đều là một nháy mắt bị giết chết, cái kia báo táp tư tế lại có thể kịp phản ứng kết hợp với nàng lưu lại, chuẩn xác thực hiện tiên đoán đem nhân vật này thần bí tính lại hướng lên mặt đẩy một điểm. Căn cứ Hà Áo trước mắt tiếp xúc thần bí học tri thức đến xem, tiên đoán tương quan lực lượng đều là tương đối cao vị lực lượng. Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Thầy Gia nhìn xem những này đông thành tượng băng người, hơi có chút thở dài. Đây mới là băng nguyên điểm xuất phát. Từ nơi này đóng băng nhân số đến xem, nếu như tại trước đó trong dãy núi cũng hao tổn một chút nhân thủ lời nói, chỉ sợ bao táp tư tế mang ra đại bộ phận, thậm chí tất cả mọi người, trừ chính nàng bên ngoài, đều đã đoàn diệt rơi. Hà Áo ánh mắt đảo qua những này đóng băng bóng người thân thể, sau đó ánh mắt của hắn rơi vào kia ngay tại biến thành quái vật lĩnh đội trong ngực. Hắn vươn tay ra, đem một cái đã đông thành băng quyển trục từ lĩnh đội trong ngực tách rời ra. Thầy Gia lập tức nâng lên tay đi, đem quyển trục này thượng hàn băng trừ đi. Đây là một quyển tấm da dê quyển trục, Hà Áo đem này triển khai, lộ ra một cái có chút mơ hồ bức họa, cùng một cái hộp tròn nhỏ tử. Đây là địa đồ. Thầy Gia nhìn xem bức tranh này họa, hơi nghi hoặc một chút. Ừm, địa đồ cùng la bàn. Hà Áo cầm lấy cái kia hộp tròn nhỏ tử, trên cái hộp che kín màu xanh đồng, dường như gặp một loại nào đó quấy nhiễu, trong hộp kim đồng hồ ngay tại kịch liệt đông đưa. Cái này la bàn cũng có chút niên đại, hẳn không phải là dốc thành bang chính mình sinh sản. Hà Áo đem ánh mắt chuyển rời đến trên bản đồ, đem so sánh với dốc thành bang tìm tới bắc bộ dãy núi địa đồ, chương này bắc băng nguyên địa đồ liền đơn bạc hơn nhiều, chỉ có một đầu mơ hồ, đại khái là hướng bắc lộ tuyến ven đường họa từng cái vòng tròn nhỏ, cũng không có ghi chú tiêu ký hàng nghĩa. Mà tại địa đồ nhất phương bắc, tác họa một mảng lớn dường như tượng trưng cho hải dương gợn sóng khu vực, cùng sử dụng dấu chấm hỏi ghi chú. Nhưng địa đồ lộ tuyến điểm cuối cùng cũng không có kết nối mảnh này gợn sóng khu vực, mà là tại gợn sóng khu vực trước rất dài một đoạn liền kết thúc. Điểm cuối cùng vị trí cũng họa một cái vòng tròn nhỏ. Toàn bộ địa đồ duy nhất đánh dấu đi ra tin tức chính là con đường này cùng la bàn một góc, có cái này một góc, liền có thể lợi dụng la bàn xác định phương hướng chính xác hay không. Thầy Giả túi đầu nhìn về phía Hà Áo trong tay kim đồng hồ lay động la bàn, cái này la bàn giống như hư rồi. Nàng tại bên hông tìm tòi một chút, lấy ra một cái tiểu xảo tinh xảo, khảm nạm lấy bảo thạch hoàng kim la bàn, giản lược hoa trà huy hiệu dọc theo thủy tinh rèn luyện thấu kính quay trung quanh. Nhưng cái này la bàn vừa lấy ra, cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư chấn động đứng dậy. Hư hẳn không phải là la bàn, Hà Áo lắc đầu, trung quanh đây hình thành một loại nào đó mạnh từ trường quấy nhiễu, dẫn đến la bàn mất linh. Hắn nhìn về phía trung quanh báo tuyết, lúc trước bọn hắn vẽ ra này tấm địa đồ thời điểm, cái này báo tuyết hẳn là còn không có tới. Nói đến đây, hắn nhìn chăm chú lên bản đồ trong tay, có chút trầm tư một lát. Tại toàn bộ địa đồ điểm khởi đầu vị trí, cũng vẽ lấy một cái vòng tròn nhỏ. Nếu như bọn hắn thật muốn dựa theo này tấm địa đồ hướng về phía trước lời nói, hiện tại vị trí này hẳn là chính là mở đầu vị trí. Mà những này vòng tròn nhỏ lít nha lít nhít, tựa hồ là thiết lập tốt từng cái điểm đỗ hoặc là tiêu ký điểm. Nhàn nhạt cam ánh sáng màu xám tại hà áo trong con mắt tụ tập, hắn nâng lên ánh mắt, nhìn lướt qua xung quanh. Toàn bộ thế giới đều tại trong con mắt hắn lộ ra những cái kia hỗn loạn mà bể bộn đường cong. Mảnh này băng nguyên thượng thế giới tầng dưới chót, muốn so mặt ngoài nhìn qua, muốn hỗn loạn hơn nhiều. Hà áo không thể không một chút xíu đẩy ra những cái kia hỗn loạn đường cong, cuối cùng, tại toàn bộ thế giới tầng dưới chót nhất, bắt được một chút xíu màu trắng, tựa hồ là một loại nào đó khí tượng thay đổi hiệu quả đường cong. Sau đó hắn lập tức chuyển qua ánh mắt, hướng về bốn phía đảo qua. Cuối cùng tại hắn phía bên phải cách đó không xa, bắt được cùng loại ánh sáng chói lọi tin tức. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một bên cây dạ, hướng bên kia đi. Được. Cây dạ nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía trước mắt bị đông thành tượng băng thân ảnh nhóm. Trên người bọn họ đã không có những vật khác, chỉ có một ít đồ ăn, cùng hoàn toàn kết băng túi nước. Tại cây dạ nhìn chăm chú phía dưới, chung quanh đông tuyết chậm rãi hở ra, dưới mặt đất chìm, cuối cùng hình thành một cái băng tuyết lũy liền phải phân mộ. Lập tức, mở ra bao tuyết lực lượng biến mất, nồng đậm phong tuyết lần nữa bao phủ mảnh khu vực này. Hà áo lặng lặng chờ nàng hoàn thành tất cả thao tác, nhìn chăm chú lên cái này phần mộ hoàn thành. Lập tức, kéo lấy trượt tuyết băng tuần lộc xuất hiện tại bao tuyết bên trong. Loại trình độ này bao tuyết mặc dù người bình thường căn bản hành động không được, nhưng là đối bọn hắn đến nói, cũng không thể tính là gì. Đây chính là cái cuối cùng nghỉ ngơi điểm. Hà áo ngẩng đầu lên, nhìn xem dưới chân lóe lên có chút ánh sáng chói lọi băng đăng. Cái này băng đăng nguyên bản hẳn là treo ở băng trụ hoặc là băng thụ tổn thương, nhưng là hiện tại đã hoàn toàn bị tuyết vùi lấp, bất quá nó ánh đèn như cũng xuyên thấu qua thật dày băng tuyết chiếu xạ đi ra. Ánh đèn này đã vô cùng yếu ớt, chỉ có thể chiếu sáng chung quanh 1-2 mét vuông khu vực. Mà tại khu vực này bên trong, phong tuyết muốn yên tĩnh rất nhiều. Hà áo cầm địa đồ, so sánh một chút dưới chân băng đăng, chung quanh cuồng phong gào thét lấy tiếng vang ầm ầm. Đây chính là bao táp tư tế lưu lại tiêu ký điểm một loại nào đó bị cố hóa siêu phàm lực lượng. Đó cũng không phải hắn gặp phải cái thứ nhất băng đăng, trên thực tế, mỗi một cái tiêu ký điểm đều có một cái băng đăng. Bọn hắn thuận tuyến đường càng về sau, băng đăng liền bảo tồn càng hoàn chỉnh. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, phía trước tiêu ký điểm, cơ hồ mỗi điểm đều có băng thằn lằn. Nhưng bọn hắn đi vào lộ tuyến cuối cùng 1/3 tuyến đường về sau, tựa như là rời đi băng thằn lằn nghỉ lại phạm vi, không còn có gặp qua những cái kia băng thằn lằn. Bất quá rét lạnh cùng phong tuyết cũng càng ngày càng mạnh, trong gió dường như mang theo một loại nào đó hàn băng siêu phàm lực lượng. Cấp C trở xuống siêu phàm giả lại tới đây, sợ rằng sẽ trực tiếp bị đông thành tự băng, cấp C cũng chống chọi không được bao lâu. Tây Dạ đứng ở Hà Áo bên cạnh, nhẹ nhàng nâng lên tay, xây dựng một mặt tường băng, ngăn cản phong tuyết, cho Hà Áo sáng tạo yên tĩnh suy nghĩ không gian. Sau đó nàng nhẹ giọng hỏi, chúng ta sau đó phải chính mình thăm dò con đường rồi. Có lẽ cũng không cần. Hà Áo suy tư đem tiểu nữ hài đưa cho hắn hộp gỗ cầm lên, mở ra hộp. Nương theo lấy có chút điên cuồng khí tức hướng về bốn phía lan tràn, bên trong băng tuyết bảo thạch lộ ra. Hà Áo cầm gỗ, chậm rãi xoay người, tựa như là tại cảm ứng phương hướng. Thầy giả cấp tốc thu hồi trung quanh tường băng, để phòng trở ngại hắn cảm ứng. Hà Áo quấn đại khái 1/3 cái tròn, sau đó có chút dừng lại, hướng về sau quay lại một điểm. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước phong tuyết. Đang đối mặt lấy cái hướng kia thời điểm, kia băng tuyết bảo thạch phát ra cực kỳ yếu ớt, cơ hồ mảnh không thể tra ánh sáng chói lọi. Chương 1530, không đông lạnh biển, hết thảy thuận lợi. Đại chương cầu nguyện phiếu, 1, chương 1530, không đông lạnh biển, hết thảy thuận lợi. Đại chương cầu nguyện phiếu, 1, cuồn phong gào thét quét qua lao vụt băng tuần lộc, xuyên qua rộng lớn trượt tuyết, thổi lên nữ tử tuyết trắng tóc dài. Lệnh, Hà Áo nhìn xem trong tay một gỗ, nhanh chóng nói, lệnh phải điều chỉnh 15 độ. Ngồi tại Hà Áo đối diện tẩy dạ có chút dừng lại lệnh sao? Băng tuần lộc lập tức thay đổi phương hướng, hướng về chết bên phải phương hướng tiến lên. Không phải ngươi điều khiển lộ tuyến vấn đề, chúng ta đi thẳng tắp. Hà Áo ánh mắt từ trong ngực chậm rãi sáng lên băng tuyết bảo thạch thượng thu hồi, nhìn một phía, chung quanh đây không gian có vấn đề, địa phương này không gian chỉ sợ tồn tại một loại nào đó và mẹo, cho dù đi thẳng tắp, cũng sẽ chết đi mở mục tiêu địa điểm. Chung quanh hàn phong gào thét lên, mang theo lạnh lẽo thấu xương. Hà Áo đoán chừng, bình thường cấp B siêu phàm giả tiến vào mảnh khu vực này, hẳn là đều sẽ bị thương tổn. Mà nghe được lời nói của Hà Áo, Tây Dạ cũng có chút thở dài, khối này bảo thạch giúp chúng ta đại ân. Đúng thế. Hà Áo nhẹ nhàng gật đầu. Cho dù không có khối này bảo thạch, hắn cũng hẳn là có thể tìm tới xuyên qua mảnh này báo tuyết biện pháp. Bết bát nhất tình huống, chính là hắn dùng chân lý chi nhãn một tấc tìm, luôn có thể tìm tới xuyên qua khu vực này lộ tuyến. Nhưng vậy cũng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Chết đi, hắn đem ánh mắt trở lại phía dưới bảo thạch bên trên, chuyển động trang bảo thạch của gỗ, nhanh chóng nói, lại đi phía trái điều 15 độ. Tây Dạ lập tức chuyển động phương hướng, phía bên trái chết đi. Mà cũng liền trong nháy mắt này, phía trước băng tuần lộc đống nhiên chui vào một mảnh che lại tầm mắt nồng đậm phong tuyết bình chướng bên trong. Sau đó Tây Dạ lập tức đưa tay, giải trừ trượt tuyết cùng băng tuần lộc kết nối, đồng thời từng đạo băng tuyết mũi nhọn trực tiếp tại trượt tuyết phía dưới tạo ra, cắm vào đất tuyết bên trong, bắt đầu cấp tốc giảm tốc. Ngay sau đó, Hà Áo cùng Tây Dạ cũng đống nhiên xuyên qua nồng đậm phong tuyết bình chướng. Toàn bộ thế giới đều phảng phất đang giờ phút này yên tĩnh trở lại. Một mảnh rộng lớn mà đen nhánh biển cả xuất hiện tại hai người phía trước. Mà chạy tại phía trước băng tuần lộc cũng không có phanh lại, mà là trực tiếp đâm đầu thẳng vào trong biển rộng, đám chìm đi vào đáy biển. Cách mà bay nhanh trượt tuyết tắc tại bờ biển phủ kín tuyết trắng trên bờ cắt vạch ra một đầu thật dài vết tích, sau đó dừng ở bờ biển. Lạnh như băng nước biển vuốt phủ kín tuyết trắng bãi cát, phát ra chập trùng nhẹ vang lên. Lập tức, hai người dưới thân trượt tuyết chậm rãi tiêu tán, Hà Áo cùng Tây Dạ đứng lên. Chúng ta thành công xuyên qua rồi. Tây Dạ quay đầu, nhìn về phía sau lưng tràn ngập phong tuyết bình chướng. So trên bản đồ họa muốn ngắn đến nhiều, Hà Áo nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng nhìn về phía sau lưng phong tuyết bình chướng. mảnh khu vực này kỳ thật không hề dài, hẳn là hội họa địa đồ người một mực bị quấy nhiễu, vô pháp tìm tới chính xác con đường, cho nên vẽ ra rất dài khu vực. Đây cũng là bọn hắn ngộ phán khoảng cách, dẫn đến tốc độ quá nhanh nguyên nhân. Hắn thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời, nơi này không có phong tuyết. Giờ phút này, tại đỉnh đầu bọn họ, là đen ngịt một tầng mây, dường như mưa to sắp tới bộ dáng, nhưng cũng không có bất luận cái gì giọt mưa rơi xuống. Mà kia cuồng bạo phong tuyết, cũng bị kia vô hình phong tuyết bình chướng triệt để trở ngại tại phía sau. Mảnh này bao tuyết chỗ sâu nhất, ngược lại tầm mắt khoáng đạt, không có bất luận cái gì phong tuyết, chỉ có từ trên mặt biển thổi tới, mang theo lạnh lẽo thấu xương nhàn nhạt gió lạnh, phất qua hai má của bọn hắn. Chính là cái này gió lạnh cường độ, có chút vượt xa quá dự tính, cũng không so tại vừa mới bao tuyết bên trong yếu bao nhiêu. Hà Áo quay đầu, phát hiện một bên Cẩy Dạ chính nhìn trước mắt đen nhánh nước biển, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Vừa mới xông vào phía trước băng tuần lộc, đã chìm vào trong nước. Kia băng tuần lộc không nên chìm vào trong nước, cho dù không có Cẩy Dạ ma pháp gia trì, khối băng mật độ cũng so nước nhỏ, sẽ không dễ dàng chìm vào trong nước. Ngươi còn có thể cảm ứng được nó sao? Hà Áo nhẹ giọng hỏi. Cẩy Dạ nâng lên tay, một chút ánh sáng chói lọi từ dưới mặt biển tràn ra, biến mất vào đầu ngón tay của nàng, đại bộ phận đều bị hòa tan. Mảnh này biển chỉ sợ có vấn đề. Hà Áo ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt đen nhánh biển cả. Cái này biển cả kéo dài rộng lớn, một mực kéo dài đến đường chân trời vị trí, nhìn không thấy bất luận cái gì hòn đảo hoặc là lục địa. Hắn đánh giá một chút khoảng cách, hiện tại nên tính là xâm nhập vòng cực bắc, lại hướng phía trước hẳn là đều đến bắc cực, mà lại nơi này rét lạnh độ còn xa hơn siêu chủ thế giới cực địa. Ở đây nhìn thấy sông băng, Hà Áo cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng là đen kịt một màu, hoàn toàn không có kết băng rộng lớn biển cả, liền có chút không giảng đạo lý. Mà lại dốc thành phố phía nam không có như thế lạnh, mặt biển đều băng phong, nơi này lạnh hơn mấy lần, nhưng không có bất luận cái gì băng phong dáng vẻ. Hà Áo ngồi xổm người xuống, trực tiếp đem tay vươn vào trong biển rộng. Hắn có thể thấy rõ ràng, tại hắn bàn tay vào địa phương, nước biển lập tức xuất hiện chấm dứt băng hiện tượng, nhưng rất nhanh, những này nổi lên băng tinh liền nhanh chóng hòa tan, dường như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Sau đó hai tay của hắn khép lại, bước lên một nắm nước biển, chậm rãi nâng lên. Mà làm Hà Áo cầm trong tay nước biển hoàn toàn bốc lên, thoát ly mặt biển về sau, trong tay hắn nước biển cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết thành khối băng. Thầy Dạ hơi nghi hoặc một chút cùng tò mò nhìn xem trong tay hắn khối băng, cũng có chút ngồi nghiêng ở đất tuyết bên trong, như là dựa vào bên bờ mỹ nhân ngư bình thường, vươn tay ra, vốc lên một bụng nước. Tia nước tại thoát ly mặt biển về sau, cũng cấp tốc ngưng kết thành băng khối. Đây là quá lãnh thủy, Hà Áo cầm trong tay khối băng ném vào trong biển, kia khối băng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, mảnh này nước biển nhiệt độ thấp hơn nhiều nên kết băng nhiệt độ, nhưng là lực lượng nào đó ngăn chặn bọn chúng, không để bọn chúng kết băng. Hà Áo nhìn chăm chú lên trước mắt rộng lớn biển cả. Chỉ sợ, thế giới này bắc cực, cũng tại cái này trên đại dương bao la, cũng là không có kết băng. Như thế đại lực lượng phạm vi bao trùm, là phàm nhân chế tạo không ra. Chúng ta chỉ sợ đã tiếp cận trận này báo tuyết hạch tâm. Hà Áo nhìn chăm chú lên cái này rộng lớn biển cả, than nhẹ một tiếng, sau đó hắn quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng phong tuyết bình chướng, mặc dù có chút ít khó khăn chắc trở, nhưng là chúng ta còn giống như là rất thuận lợi tới. Từ những cái kia báo táp tư tế người hầu trong tay lấy được địa đồ đến xem. Mảnh này phong tuyết bình chướng, cùng bình chướng sau mảnh này không đông lạnh biển, cũng đã tồn tại thời gian rất dài. Nhưng là, vì cái gì trận này báo tuyết sẽ trong đoạn thời gian này bộc phát đâu? Hắn có chút thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một bên đã đứng dậy Cẩy Dạ, ta có chút việc phải giải quyết một chút, có thể ở chỗ này chờ ta một chút sao? Được. Cẩy Dạ khẽ gật đầu. Nàng tay giơ lên, điểm điểm ánh sáng chói lọi tại trong tay nàng tụ tập thành một cái xe trượt tuyết, nàng dường như chuẩn bị kiểm tra một chút cái này không đông lạnh biển sức nổi. Hà Áo cùng Cẩy Dạ từ biệt về sau, hướng về sau lần nữa đi vào kia tràn ngập phong tuyết bình chướng bên trong. Nương theo lấy quen thuộc phong tuyết thổi qua gương mặt của hắn, hắn có chút nhắm mắt lại. Từ đi vào thế giới này bắt đầu, hắn kỳ thật vẫn có thể cảm nhận được trên người mình đặc thù nào đó liên hệ ngay tại tăng cường. Mà tại bọn hắn đi vào cuối cùng này phong tuyết bình chướng trước đó, cái này cường độ cũng rốt cuộc đến một cái cực hạn, không còn tăng lên. Bất quá, khốn mệnh chi bản cùng thế giới này độ phù hợp cũng không có theo thời gian tăng lên, mà là một mực duy trì tại một cái mơ hồ trạng thái, vô pháp trực tiếp giáng lâm đến thế giới này. Cùng lúc đó, Hà Áo còn lờ mờ có một loại dự cảm, hắn mặc dù có thể lại đi vào khốn mệnh chi bản, nhưng là chỉ sợ cũng không bằng tình huống bình thường thông thuận. Thừa dịp tình huống bây giờ còn ổn định, có thể đi vào trước nhìn xem, lo trước khỏi họa. Hắn có chút hít một hơi, nâng lên tay, cảm ứng đến khốn mệnh chi bản tồn tại, sau đó đông nhiên dùng sức. Toàn bộ thế giới đều phảng phất đang trong chớp nhoáng này vì đó yên tĩnh. Sau đó xuất hiện tại Hà Áo trước mặt, cũng không phải là những hắn đó quen thuộc khốn mệnh chi bản bên trong sơn giã bình nguyên, mà là từng mảnh giống như vỡ vụn mảnh vỡ giống nhau kỳ quái cảnh tượng. Chương 1530, không đông lạnh biển, hết thảy thuận lợi. Đại chương cầu nguyện phiếu 2, chương 1530, không đông lạnh biển, hết thảy thuận lợi. Đại chương cầu nguyện phiếu 2, những mảnh vỡ này bên trong, mỗi một cái tựa hồ cũng ẩn chứa một đoạn thời gian cùng lịch sử. Làm Hà Áo nhìn chăm chú lên bọn chúng thời điểm, từng đoạn cảnh tượng nhanh chóng tại Hà Áo trong đầu sẽ qua. Bên trong có cao cư vương tọa đế vương, cũng có gian nan cùng canh nông phu. Có lật út bầu trời, xé rách đại địa, cũng có vọt tới mặt trời trong nháy mắt bị xé nát nóng chảy tinh cầu. Mỗi một cái đoạn ngắn đều là phảng phất là một cái mênh mông thời đại lấy ra, tràn ngập cuồng bạo tin tức, một nháy mắt tràn vào Hà Áo trong óc. Cho dù lấy hắn thiên sứ cấp linh hồn, tại cái này cuồng bạo tin tức lưu bên trong, đều như là sóng thần bên trong lá trúc thuyền bình thường, lay động, chập trùng, mất khống chế. Lý trí của hắn tại cái này như là hải dương giống nhau trong tin tức từ từ lan lộn, mất phương hướng. Cuồng bạo tin tức từ trong linh hồn của hắn tràn ra, xung kích tại huyết nhục của hắn phía trên, hiện ra ánh sáng màu tím máu tươi từ da thịt của hắn hạ chảy ra. Mà theo tin tức xung kích, những cái kia mảnh vỡ cũng nhanh chóng hướng về Hà Áo nhích lại gần, to lớn lực hút theo bọn nó trên thân thể truyền đến, hấp dẫn lấy Hà Áo hướng về bọn chúng ở chỗ đó phương hướng rơi xuống. Những này lực hút xé rách tại Hà Áo trên người, như là từng con cự thú tại cướp đoạt Hà Áo thân thể, muốn đem hắn thân thể triệt để xé nát. Cũng liền tại lúc này, Hà Áo tại cái này cuồng bạo xung kích bên trong, cảm nhận được một cỗ không hiểu liên hệ, đúng là hắn đi vào thế giới này về sau, kia một mực tăng cường đặc thù liên hệ. Hắn giống như là bắt lấy bao tô bên trong rơm rạ bình thường, bắt lấy cái này đạo liên hệ. To lớn tử sắc quang ảnh trong hư không triển khai, hắn cưỡng ép đứng vững cái này bên mông tin tức lưu, thuận kia không hiểu liên hệ hướng về phía trước. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một cỗ quen thuộc mà ấm áp lực lượng hướng hắn dựa vào tới. Ngay sau đó, hắn cảm giác tầm mắt của mình xuyên qua tầng khí quyển, cuồng phong thổi qua gương mặt của hắn, hắn dường như ngay tại từ trên bầu trời ngã xuống. Rất nhanh, hắn rơi vào trên mặt đất, ngẩng đầu lên, nhìn xem đỉnh đầu thương khung. Ấm áp ánh nắng từ thương khung tung xuống, gió nhẹ nhẹ thổi lất phất chung quanh xanh biếc lá cây, truyền đến tiếng vang xào xạc. Khục, Hà Áo tay giơ lên, nhìn thoáng qua bao trùm tại máu tươi trên tay mình, chậm rãi ngồi dậy. Ánh mắt của hắn hướng về bốn phía nhìn qua, nơi xa đứng vững đài cao cùng thạch ốc xuất hiện tại hắn trước mặt. Đây là khốn mệnh chi bàn bên trong thế giới. Hà Áo thở dài một hơi, vẫn là trở về. Hắn cảm thụ được trên người mình kia quấn quanh lấy đặc thù liên hệ, cái này liên hệ tại vừa mới kia mảnh tràn ngập vỡ vụn mảnh vỡ thế giới bên trong, nhất là rõ ràng, thậm chí muốn vượt xa khỏi hắn cùng khốn mệnh chi bàn ở giữa thần bí học liên hệ. Hắn chính là thuận cái này liên hệ, mới thuận lợi trong khoảng thời gian ngắn tìm được khốn mệnh chi bàn. May mắn trước đó hắn vừa tiến vào lịch sử thế giới thời điểm, bởi vì khốn mệnh chi bàn trạng thái không quá ổn một tay, không có trực tiếp mãng lấy mở ra khốn mệnh chi bàn. Chỉ dựa vào hắn cùng khốn mệnh chi bàn liên hệ, tại kia mảnh vặn vẹo không gian bên trong, hắn đoán chừng muốn chí ít vứt bỏ nửa cái mạng, mới có thể tìm được khốn mệnh chi bàn. Bất quá, hắn bình thường đi vào khốn mệnh chi bàn là sẽ không đi qua kia mảnh vặn vẹo mà mênh mông mảnh vỡ không gian. Hà Áo xoa xoa mi tâm, chậm rãi đứng lên. Cái này dường như cũng là hắn đi vào kia lịch sử thế giới về sau, xuất ra hiện dị biến. Trong lúc suy tư, Hà Áo thân hình lóe lên một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại trên đài cao trong nhà đá. Theo hắn đi vào mảnh thế giới này, hắn kỳ thật cũng cảm nhận được kia đặc thù liên hệ chỗ neo định vị trí. Ánh mắt của hắn hướng phía dưới, nhìn xem đặt ở trước người mình vật phẩm. Kia là một quyển cũ kỹ đen nhánh sách nhỏ, nhàn nhạt màu vàng lưu quang tại nó mặt ngoài lưu chuyển, hiện lộ ra cổ pháp khí tức huyền ảo. Lịch sử khế thư. Hà Áo lần trước phó bản nhiệm vụ ban thưởng. Hắn có khả năng cảm nhận được đặc thù liên hệ, một mặt liền liên hệ tại cái này lịch sử khế thư bên trên. Hoặc là nói, cái này liên hệ có 3 cái điểm kết nối, một cái điểm kết nối tại Hà Áo cùng bên ngoài thế giới kia phía trên, một cái điểm kết nối chính là Hà Áo bản thân, cái cuối cùng điểm kết nối chính là lịch sử khế thư. Hà Áo ngay tại lịch sử khế thư cùng thế giới bên ngoài trung gian. Hà Áo không biết cái này liên hệ là thế nào hình thành, loại vật này đã vượt qua Hà Áo thần bí học nhận biết, nhưng hắn đoán chừng cùng lịch sử khế thư lực lượng, cùng bên ngoài thế giới kia đặc thù có quan hệ. Lịch sử khế thư cùng cái kia lịch sử thế giới ở giữa sinh ra một loại nào đó đặc biệt thần bí học phản ứng, tiến tới sinh ra loại này đặc thù liên hệ. Hà Áo chỉ là vừa lúc cùng hai cái đều có quan hệ, trở thành liên hệ trung điểm. Đương nhiên, càng có thể là một tình huống khác, chính là bởi vì Hà Áo cùng cả hai đều có quan hệ, cho nên hai cái này mới thông qua Hà Áo sinh ra liên hệ. Bất quá cụ thể cái dạng gì liền không làm rõ ràng được, cái này liên hệ trước mắt đến xem, đối với Hà Áo đến nói, vẫn rất có dùng. Hắn vươn tay ra, cầm lấy lịch sử khế thư. Mà lần này, hắn vừa mới tiếp xúc đến quyển sách này liền xuất hiện đặc thù nào đó biến hóa. Quyển sách này nguyên bản cũ kỹ văn bản, dường như trở nên càng thêm đen nhánh một điểm, để nó lộ ra càng thêm thần bí mà cổ phác. Hà Áo có chút dùng sức, lần nữa lật ra quyển sách này, trang sách vẫn như cũ dừng lại tại hắn trước đó nhìn tờ kia. Chỉ là trang sách bên trên lại hiện một chuyến mới chữ nhỏ. Hà Áo lần nữa dùng bạo lực mở ra lịch sử khế thư, Hà Áo lần nữa nếm thử mở ra lịch sử khế thư sách khác trang, nhưng không thành công. Làm hàng thứ hai chữ hiển lộ thời điểm, Hà Áo ngay tại nếm thử lật ra sách khác trang, nhưng là những trang sách này vẫn như cũ như là liền cùng một chỗ bình thường, vô pháp mở ra. Cuối cùng, Hà Áo thở dài, nhẹ nhàng khép lại quyển sách này. Kết quả vẫn là biến hóa gì đều không có, a hắn còn tưởng rằng chí ít quyển sách này sẽ đem hắn khoảng thời gian này kinh nghiệm ghi chép lại tới, không phải nói cái gì đều sẽ nhớ sao? Vẫn là nói chỉ có cùng nó tương quan mới có thể nhớ kỹ, hoặc là chỉ có đạt thành một loại tình huống mới có thể bị nhớ kỹ. Hà Áo nhìn xem bao trùm tại cái kia màu đen bìa sách thượng ánh sáng chói lọi, đang chuẩn bị đem cái này sách nhỏ lần nữa phóng tới trên bình đài. Mà cũng liền tại lúc này, hắn tâm niệm vừa động, nếm thử đem thần thức thẩm thấu ở trong sách. Mà lần này, một cái mông lung hình dáng xuất hiện tại hắn cảm giác bên trong. Cảm ứng được thần bí học thực thể rồi. Mặc dù cái này hình dáng vô cùng mơ hồ, chỉ có gáy sách trên có tương đối rõ ràng thực thể cảm giác, văn bản vẫn như cũng là một mảnh hư vô, nhưng phải biết, Hà Áo trước đó quyển sách này là hoàn toàn không cảm ứng được quyển sách này thần bí học thực thể. Vì cái gì? Hà Áo nhìn xem trong tay sách nhỏ, có chút chấn váng. Quyển sách này một mực đặt ở khốn mệnh chi bàn bên trong, không có bất kỳ thay đổi nào. Cũng không thể nó để ở chỗ này, liền sẽ tự nhiên hiện lộ ra thần bí học thực thể đến đây đi. Lại hoặc là thay đổi trên người mình. Hà Áo nhìn chăm chú lên bàn tay của mình, bởi vì kia đặc thù liên hệ. Không, kia đặc thù liên hệ hẳn là chỉ là ngoại tầng biểu hiện. Hà Áo trong đầu nhanh chóng sẽ nghĩ tới khoảng thời gian này kinh nghiệm, bởi vì lịch sử, bởi vì tiếp xúc rối loạn thời gian cùng lịch sử, khiến cho trên người mình có một loại nào đó thần bí học biến hóa. Mà loại biến hóa này chính là chạm đến cái này bổn lịch sử khế thư thần bí học thực thể hạn định điều kiện. Làm sao quyển sách này muốn đụng vào cũng còn hạn định điều kiện. Hà Áo nhìn xem trong tay lịch sử khế thư, hắn đem nghi ngờ trong lòng tạm thời đè xuống, bắt đầu nếm thử đụng vào kia hơi có thực thể cảm giác gãy sách, nếm thử dùng thần thức ở phía trên phát họa khống chế pháp trận. Chỉ cần có thần bí học thực thể, liền mang ý nghĩa hắn có khống chế đối phương khả năng. Nhưng thần trí của hắn lại như là bóng loáng trên mặt kính như nước chảy, từ quyển sách này thượng đi qua, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Cam ánh sáng màu xám ở trong mắt Hà Áo hiện lên, hắn bắt nếm thử dùng chân lý chi nhãn lực lượng khắc họa. Nhưng là chân lý chi nhãn lực lượng rơi vào cái này bốn sách nhỏ bên trên, như là mềm ngòi bút rơi vào nham thạch bên trên, chỉ có thể khắc họa ra dấu vết mờ mờ, chờ chân lý chi nhãn lực lượng rời đi, vết tích này liền trong nháy mắt biến mất. Hà Áo trầm mặc nhìn chăm chú lên trong tay sách nhỏ. Dùng cái gì mới có thể lưu lại vết tích? Lịch sử hắn tâm niệm vừa động, ngày xưa chi sách trang sách xuất hiện tại hắn trong tay. Chương 1531, lịch sử khế thư bộ phận lực lượng, đại chương cầu nguyện phiếu, chương 1531, lịch sử khế thư bộ phận lực lượng, đại chương cầu nguyện phiếu, hẹp dài ánh nắng xuyên qua thạch ốc cửa lớn, tại toàn bộ trong phòng vẽ ra thật dài nghiêm tuyến, chiếu rọi tại Hà Áo lòng bàn tay đen nhánh cho tàn phía trên. Kia cuốn quanh cho tàn tại ánh sáng chói lọi bên trong tụ tập thành đen nhánh trang sách, lại cấp tốc vỡ vụn. Hà Áo hiện tại đã có chút thăm dò rõ ràng cái này buồn lịch sử khế đặc điểm, nó có mạnh vô cùng lực lượng sáng chọn cơ chế. Muốn đụng vào hoặc là ảnh hưởng nó, cũng chỉ có thể dùng lịch sử tương quan lực lượng. Hà Áo nhìn xem trong tay tại cho tàn cùng trang sách hình thái vừa đi vừa về biến hóa ngày xưa chi sách trang sách, nhẹ nhàng nâng lên tay, đem này cố định tại cho tàn hình thái. Sau đó hắn nếm thử dùng thần thức bao vây lấy những này cho tàn, bắt đầu đụng vào lịch sử khế thư trên thần bí học thực thể. Rất nhanh, những này cho tàn liền rơi vào lịch sử khế thư địa. Cùng thần thức trượt xuống bất động, như là nhựa cao su rơi vào trên ván gỗ, những cái kia cho tàn tại rơi vào lịch sử khế thư gáy sách thượng trong nháy mắt, liền cùng gáy sách dính vào nhau. Có thể làm. Hà Áo cũng không có tiến một bước hướng phía dưới hội họa, mà là mượn nhờ tự thân đối ngày xưa chi sách khống chế, lại thêm bao vây lấy cho tàn sức mạnh thần thức, đem đã thấm vào lịch sử khế thư cho tàn hướng ra phía ngoài lôi kéo. Cái này dính liền cũng không kiên cố, Hà Áo nhẹ nhàng dùng sức, liền đem phía trên cho tàn kéo xuống. Không biết có hữu dụng hay không. Hà Áo nhìn chăm chú lên kia hơi có chút thực thể gáy sách, lần nữa tướng đến ngày chi sách trang sách cho tàn dính đi lên. Lần thứ nhất, hắn chuẩn bị hội họa một cái hoàn chỉnh khống chế pháp trận, nhưng là pháp trận chỉ hội họa đến 1/3, toàn bộ lịch sử khế thư liền hư ảo xuống dưới, vô pháp lại bám vào bất kỳ vật gì. Lấy Hà Áo hiện tại quyền hạn dường như chỉ có thể chạm đến bộ phận này. Sau đó Hà Áo thiết trí cái mới một chút khống chế pháp trận, hội họa một cái chỉ có nguyên bản 1/3 giản dị khống chế pháp trận. Mà lần này, nương theo lấy hắn hội họa kết thúc, toàn bộ lịch sử khế thư lóe lên một cái. Hà Áo lờ mờ cảm nhận được lịch sử khế thư cùng mình sinh ra một loại nào đó mạnh liên hệ. Hoặc là nói, thông qua ngày xưa chi sách trang sách môi giới mà sinh ra mạnh liên hệ. Hà Áo nâng lên tay, nhìn về phía trong tay ngày xưa chi sách trang sách. Giờ phút này trang sách chỉ còn lại nguyên bản 2/3. Trên lý luận đến nói, loại trình độ này thiếu thốn hẳn là sẽ khiến cho siêu phàm vật phẩm lực lượng sinh ra đại suy giảm. Nhưng là ngày xưa chi sách trang sách dường như cũng không phải là như vậy, trước mắt Hà Áo có thể cảm nhận được, chính là sách này trang nguyên bản có thể đồng thời triệu hoán 3 cái ác linh tiên sứ, nhưng là hiện tại chỉ có thể đồng thời triệu hoán 2 cái. Nhưng là trang sách nhiều một cái năng lực, chính là có thể theo một ý nghĩa nào đó, có thể từ lịch sử khế thư thượng mượn đến lực lượng. Hà Áo mặc dù như cũng vô pháp trực tiếp khống chế lịch sử khế thư, nhưng là hắn hiện tại có thể thông qua ngày xưa chi sách trang sách, đem lịch sử khế thư một phần nhỏ lực lượng dẫn đạo đi ra. Vấn đề duy nhất là, nằm trong loại trạng thái này, Hà Áo không quá rõ ràng những này dẫn ra lực lượng cụ thể hiệu quả. Bất quá, hắn thử một cái, phát hiện lực lượng này hẳn là có thể là một loại nào đó cao vị lực lượng, trực tiếp ra chỉ ở trên người hắn, đồng thời tựa hồ đối với chân lý chi nhãn cũng có thể tiến hành một loại nào đó cường hóa. Nay cường hóa hạch tâm, dường như vẫn là lịch sử cùng thời không tương quan. Bất quá, dường như cũng có thể dùng những lực lượng này đến đảo ngược cường hóa ngày xưa chi sách trang sách, khiến cho ngày xưa chi sách trang sách có thể thể hiện ra vượt qua nguyên bản cực hạn lực lượng. Thu hồi ngày xưa chi sách trang sách, Hà Áo đem lịch sử khế thư đặt ở trên bình đài. Có lẽ trên người hắn cuốn quanh lịch sử lực lượng càng nhiều, hắn có thể tiếp xúc quyển sách này địa phương cũng càng nhiều. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, đây cũng là một loại đặc thù nghi thức. Thu nạp suy nghĩ, Hà Áo quay người đi ra thạch ốc. Mà tại hắn vượt qua thạch ốc trong nháy mắt, trung quanh thế giới cấp tốc biến hóa thành một khối rộng lớn sa mạc. Mảnh này sa mạc khắp nơi đều phủ kín kiếm gãy cùng áo giáp, mà tại sa mạc vị trí trung tâm thì là đống điện khải giáp sơn. Tại kia khải giáp sơn đỉnh, một thanh hoa văn phức tạp trường kiếm màu bạc chính đứng lặng ở nơi đó. Hà Áo nâng lên tay, trong hư không ngưng tụ ra từng đầu dòng nước, rửa giấy sạch sẽ trên người hắn nhiễm vết máu, sau đó mang đi trên quần áo hơi nước, hong khô quần áo. Sau đó hắn tiến về phía trước một bước, xuất hiện tại cái này trường kiếm màu bạc trước đó. Cái này trường kiếm lặng lặng đứng lặng ở nơi đó, loan thoáng quấn quanh lấy một loại nào đó vặn bèo lực lượng. Nơi này là khốn mệnh chi bản thế giới bên trong cái nào đó cổ đại chiến trường, mà cái này trường kiếm chính là trận chiến tranh này khởi nguyên. Hà Áo lần trước đến thời điểm còn không có nắm giữ khốn mệnh chi bản, hắn không cảm giác được thanh kiếm này tồn tại, ngón tay trực tiếp từ trên chuôi kiếm xuyên qua, như là đụng vào huyết ảnh. Mà bây giờ, cho dù hắn đã tại khốn mệnh chi trên bàn khắc họa khống chế của mình phát trận, hắn có thể cảm nhận được cái này toàn bộ thế giới mỗi một tấc nơi nhỏ lánh. Hắn như cũng không cảm giác được thanh kiếm này tồn tại, nhưng là vừa mới lịch sử khế thư biến hóa để hắn có chút linh cảm. Hắn vươn tay ra, lần nữa nếm thử đụng vào thanh kiếm này chuôi kiếm. Lần này, đầu ngón tay của hắn rơi vào trên chuôi kiếm. Trung quanh phong một nháy mắt trở nên lạnh lẽo, nồng đậm mùi máu tanh tràn vào hắn xoắn mũi. Bao táp, giết chóc, mang theo cùng bạo ồn ào náo động, xông vào hắn lỗ tai. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng trong nháy mắt này âm u xuống dưới, tràn ngập hít thở không thông tử vòng trải rộng giữa thiên địa. Hà Áo ngẩng đầu đi, nhìn một phía, đập vào mắt là lít nha lít nhít công kích lẫn nhau thân thể. Hắn đứng ở cao cao thi hải trên núi cao, lần lượt từng thân ảnh hung hãn không sợ chết dọc theo thi hải san hướng thượng leo lên, muốn leo lên đến dưới chân của hắn, leo lên đến cái này trường kiếm trước đó. Trung quanh thế giới chân thực như thế, Liên Phong cũng là bình thường hô hấp bụi. Hà Áo đếm thử lợi dụng tự thân đối khốn mệnh chi bản khống chế, quấy nhiều hết thể trung quanh, lại phát hiện, hắn dường như trong nháy mắt này, mất đi đối trung quanh thế giới khống chế. Tay của hắn dường như chạm đến kia hư ảo chuôi kiếm, cảm nhận được trên chuôi kiếm truyền đến nhỏ xíu ý lạnh, cùng lan tràn mà đến, vặn vẹo chèn ép lực lượng. Nhưng tại hạ trong nháy mắt, tay của hắn sẽ xuyên qua kia chuôi kiếm, như là xuyên qua hư ảo huyễn ảnh, trung quanh gào thét thế giới cũng trong nháy mắt này biến mất, hóa thành hắn quen thuộc hoàng vu sa mạc. Hà Áo lần nữa đếm thử đi đụng vào cái kia đem trường kiếm màu bạc, cuối cùng lại cái gì cũng không có chạm đến, dường như vừa mới hết thảy đều là một giấc chiêm bao. Lịch sử Hà Áo lặng lặng nhìn chăm chú lên trước người trường kiếm. Hắn không biết là cái gì nguyên lý, nhưng là hiện tại xem ra, hoàn toàn chính xác phải có chút lịch sử lực lượng, tài năng cùng thanh kiếm này sinh ra một loại nào đó can thiệp. Thanh kiếm này lại cùng võ đạo con đường phía trước có quan hệ thế nào đâu? Thu nạp suy nghĩ, hắn không còn suy nghĩ những này, cảnh sát chung quanh cấp tốc biến hóa. Hắn lại một lần nữa đi vào kia che kín mảnh vỡ không gian bên trong, lần này, hắn không có chút do dự nào, trực tiếp thuận kia đặc thù liên hệ, đỉnh lấy kia cuồng bạo tin tức lưu, cấp tốc hướng về phía trước. Cùng phong quen thuộc sen lẫn băng tuyết xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong. Sau đó hắn túi đầu nhìn thoáng qua hai tay của mình. Lần này hắn có kinh nghiệm, tốc độ rất nhanh, cho nên trên thân dị ra vết máu cũng không nhiều. Hắn nâng lên tay, dùng băng tuyết ngắn ngủi xoa sạch sẽ trên người mình vết máu, sau đó dùng thần thức đem những này vết máu thu nạp lên, bỏ vào trong túi. Thiên sứ huyết dịch, dù là không phải ẩn chứa hắn hạch tâm lực lượng huyết dịch, cũng là mang theo mãnh liệt ô nhiễm, tại loại này có sinh mệnh thế giới ném loạn, là sẽ dẫn phát tai nạn. Sau đó hắn xoay người, lần nữa xuyên qua phong tuyết bình chướng, đi đến vừa mới trên bờ cát. Mà ánh vào hắn tầm mắt, chỉ là trống rỗng một mảnh, kia nguyên bản đứng ở trên bờ cát nữ tử, đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại đen nhánh nước biển dọc theo vớt bãi cát. Người bị thương rồi. Mà cũng liền tại lúc này, phía sau hắn chuyển đến một tiếng nghi ngờ hỏi thăm. Hà Áo xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía sau lưng. Thầy Dạ giờ phút này chính tay nắm lấy mấy khối khinh bạc thạch mảnh ghép thành thuyền nhỏ, hồ nước con ngươi nhìn chăm chú lên Hà Áo, lông mày nhẹ nhàng nhíu lên. Nàng vừa mới dường như đi tìm thạch mảnh. Gặp gỡ một chút ngoài ý liệu tình huống, Hà Áo nhún nhún vai, chậm rãi nói, bất quá cũng không phải là cái gì đại thương thế, không ảnh hưởng hành động. Hắn nhìn xem Thầy Dạ, cười mà hỏi, ngươi làm sao phát hiện? Trên người ta mùi máu tươi hẳn là đều xử lý sạch sẽ. Phong Hỏa Tuyết đều nói cho ta, ngươi thật giống như trạng thái có chút không tốt, Thầy Dạ cũng không hỏi Hà Áo đi đâu rồi, làm sao bị thương? Nàng ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Hà Áo, muốn nghỉ ngơi một chút sao? Không cần, Hà Áo lắc đầu, đã không sai biệt lắm khôi phục tốt rồi. Bởi vì kia đặc thù liên hệ đủ cường đại, cho nên hắn kỳ thật không chịu bao lớn tổn thương, tìm đến đường ra, tin tức lưu xung kích thương thế, càng nhiều là trên tinh thần mặt. Mà tinh thần kháng tính, hắn vẫn là có một chút. Hắn nhìn xem cây dạ trong tay thạch mảnh thuyền, ngươi phát hiện cái gì sao? Cái này nước biển dường như không thể hiện lên đồ vật. Cây dạ nhìn xem Hà Áo, nhíu lên lông mày có chút buông ra một chút, nàng bưng lấy trên tay thạch mảnh thuyền, đi đến bờ biển. Sau đó nàng nghiêng ngồi xuống, cầm trong tay thạch mảnh thuyền đặt ở trên mặt biển. Cái này thạch mảnh thuyền bốn phía ép tới rất căng, bên trong bị dùng khối băng dính liền. Thầy Dạ đưa nó đặt ở kia đen nhánh nước biển phía trên. Sau đó tại Hà Áo tầm mắt bên trong, cái này thạch mảnh thuyền trực tiếp cấp tốc chìm xuống, không vào biển trong nước. Lập tức những cái kia phụ trách dính liền khối băng ở trong nước biển hòa tan, toàn bộ thuyền nhỏ tản mát số tròn khối giải rác thạch mảnh, triệt để đắm chìm tại trong biển rộng. Thầy Dạ tìm kiếm thạch mảnh đều rất nhẹ, toàn bộ thạch mảnh thuyền thể tích cũng không nhỏ, theo lý thuyết là rất dễ dàng hiện lên đến. Mà lại thuyền này cũng không phải là khối băng hòa tan, trước giải thể lại chìm, mà là trước chìm lại giải thể. Hà Áo lặng lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, ngồi xổm ở cây dạ bên cạnh, nhìn chăm chú lên những cái kia hoàn toàn biến mất ở trong biển thạch mảnh. Hắn vươn tay ra, trực tiếp đem nhẹ tay đặt ở trên mặt biển. Nương theo lấy hơi lạnh thấu xương đánh tới, tay của hắn tự nhiên rủ xuống, rơi vào trong biển. Hắn cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì, cùng loại với bình thường đặt ở trong nước lúc, tay trôi nổi cảm giác. Vừa mới vốc nước thời điểm, hắn không để ý điểm này, hiện tại mới chú ý tới cái này phản thường thức hiện tượng. Cái này nước không có sức nổi. Hắn ngẩng đầu, nhìn trước mắt đen nhánh biển cả. Không có sức nổi, mang ý nghĩa vô pháp chế tạo thuyền vượt qua. Hắn đứng người lên, nhẹ nhàng đi cả nhắc, chuẩn bị thử một chút có thể hay không bay qua, lại đột nhiên một trận. Nhàn nhạt cam ánh sáng màu xám tại trong con mắt hắn tụ tập. Tại kia đen nhánh trên mặt biển phương, kia yên tĩnh đen nghịt dưới tầng mây, trải rộng các loại vật mèo hỗn loạn thời không, những này thời không xen lẫn quấn quanh ở cùng nhau, như là tinh mịn lưới lớn, đem toàn bộ bầu trời ngăn lại. Nếu như tùy tiện từ không trung qua, trong nháy mắt liền sẽ bị những này quấn quanh vật mèo thời không xé nát. Mà thiên sứ phi hành bản chất chính là ảnh hưởng chung quanh thời không, để thời không đem chính mình nhờ dơ lên, cái kia cần ổn định thời không kết cấu, nơi này thời không hỗn loạn, là không bay lên được. Không thể đỏ ngang, cũng không thể bay, cũng không có mục tiêu. Hà Áo nhìn chăm chú lên trước người yên tĩnh nước biển. Trong lúc suy tư, hắn lần nữa đem hộp gỗ đem ra, mở ra cái nắp. Tản ra có chút ánh sáng chói lọi băng tuyết bảo thạch, xuất hiện tại hắn trong con mắt. Hắn cầm trong tay hộp gỗ hư đặt ở nước biển phía trên, sau đó chuyển động phương hướng. Cuối cùng, hắn phát hiện, hộp gỗ tại hắn ngay phía trước thời điểm, băng tuyết bảo thạch ánh sáng chói lọi sáng nhất, trực tiếp đi lên phía trước. đi như thế nào? Vô số suy nghĩ hiện lên. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú lên trước người nhộn nhạo nước biển, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn nhẹ nhàng nâng lên hộp gỗ. Nương theo lấy hộp gỗ lên cao, băng tuyết bảo thạch ánh sáng chói lọi cũng càng ngày càng ảm đạm. Có thể duy trì một cái có thể ở trong biển tồn tại băng cầu sao? Hà Áo lấy ra băng tuyết bảo thạch, quay đầu đi, nhìn về phía Tây Dạ. Tây Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Nàng nâng lên tay, một cái dài nhỏ băng môi xuất hiện tại trong tay nàng. Hà Áo đem băng tuyết bảo thạch bỏ vào, lập tức cái này băng môi phong bế cái nắp, hình thành một cái bịt kín cầu đầu, đem nó bỏ vào trong biển. Hà Áo nhanh chóng nói, Tây Dạ di động băng môi đem này không vào nước bên trong, đen nhánh nước biển bờ bền, thử nghiệm không ngừng ăn mòn cái này rơi vào trong nước khối băng. Liên tục không ngừng lực lượng cũng từ Tây Dạ trong tay tràn ra, bổ sung băng môi, lấy duy trì băng môi hình dạng. Mà cũng theo băng môi không ngừng hướng phía dưới, kia băng tuyết bảo thạch ánh sáng chói lọi cũng càng ngày càng sáng. Ở trong biển, thấy cảnh này, Hà Áo xác định phán đoán của mình, thu hồi lại đi. Tây Dạ thu hồi băng môi, diệt trừ phong đóng, Hà Áo đem băng tuyết bảo thạch thu hồi, thả lại tại hộp gỗ bên trong. Hắn nhìn về phía Tây Dạ, có thể chế tạo ra bao trùm một người băng khoang thuyền sao? Loại này. Tây Dạ đứng dậy, giang hai tay, một cái thoạt nhìn như là nhộng băng nhộng xuất hiện tại trong lòng bàn tay nàng. Có thể, Hà Áo gật gật đầu, cười nói, đem chúng ta hai liền cùng một chỗ. Hắn xoay người, nhìn về phía đen nhánh mặt nước, chúng ta xuống dưới. Tây Dạ đi tại hắn bên cạnh. Cũng liền tại lúc này, Hà Áo động tác dừng một chút, hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem Tây Dạ. Làm sao rồi? Tây Dạ hơi nghi hoặc một chút. Hà Áo có chút hít một hơi, nhìn về phía trước yên tĩnh lạnh như băng mặt biển, phải cẩn thận. Được. Tây Dạ khẽ gật đầu. Kia chuẩn bị kỹ càng, Hà Áo đem hộp gỗ giơ đến đỉnh đầu, 3, 2, 1, nhảy. Hắn không chút do dự, trực tiếp nhảy lên mà ra. Tây Dạ cũng gần như đồng thời, cùng hắn cùng nhau, nhảy lên mà ra. Nhàn nhạt tuyết trắng ánh sáng chói lọi tại giữa hai người cấu trúc, hình thành một cái hai người rộng băng động, bao trùm hai người. Một chút đâm vào trong nước, cảm thụ được bốn phía truyền đến ý lạnh, Hà Áo ngẩng đầu lên, nhìn xem chung quanh đen nhánh nước biển. Băng động trung gian có một tầng cách tầng, đem hai người tách ra, nhưng là đều có thể nhìn thấy đối phương. Hà Áo nhìn xem đỉnh đầu hộp gỗ, nhìn xem trong hộp phát sáng bảo thạch, tiếp tục hướng xuống. Trung quanh đen nhánh như là vực sâu giống nhau dùng để ý đồ hóa giải bao trùm hai người băng động. Nhưng mỗi hóa giải một tầng, Tây Dạ ngay lập tức sáng lập một tầng, một mực duy trì lấy băng động tồn tại. Mà theo Hà Áo di động vị trí của bảo thạch, hai người cũng cấp tốc hướng phía dưới, đâm đầu thẳng vào biển cả chỗ sâu. Trung quanh trong nước biển hắc ám cũng càng ngày càng mãnh liệt, chỉ có băng tuyết bảo thạch ánh sáng chói lọi, cùng Tây Dạ đầu ngón tay ánh sáng chói lọi chiếu rọi tại cái này tĩnh mịch trong bóng tối. Nhưng kia ánh sáng chói lọi lan tràn cũng không xa, rất nhanh liền bị xung quanh hắc ám nuốt hết. Không biết xâm nhập đáy biển bao nhiêu, kia băng tuyết bảo thạch ánh sáng chói lọi càng ngày càng sáng. Cũng liền tại lúc này, toàn bộ biển sâu tựa hồ cũng chấn động một cái, một chút kỳ quái cảnh tượng hiện lên ở nước biển chung quanh bên trong. DS, chủ thế giới kịch bản chuẩn bị kết thúc công việc, đầu tháng cầu cái phiếu phiếu chương 1532, hai thế giới điểm kết nối, đại chương, cầu nguyện phiếu, chương 1532, hai thế giới điểm kết nối, đại chương, cầu nguyện phiếu, những này huyền tượng bên trong, có đi vào tuyết người khổng lồ to lớn băng nguyên, trong gió tuyết đóng chặt thành thị, tại băng nguyên bên trong đi bộ cổ đại binh sĩ. Những này, giống như là Hà Áo đi vào kia mảnh trong sa mạc băng tuyết khu. Mới vừa tiến vào cái này, lịch sử thế giới nhìn thấy những cảnh tượng kia giống nhau. Kia là bị băng tuyết bao trùm từng mảnh khu vực. Trung quanh biển sâu dường như đều tại đây khắc biến mất, lại hoặc là những này băng tuyết huyễn cảnh, tạo thành cái này đen nhánh biển sâu. Cũng liền tại lúc này, Hà Áo tại kia từng cái băng tuyết huyễn cảnh bên trong, nhìn thấy một cái dị dạng tràng cảnh. Trang cảnh kia bên trong không có bất luận cái gì băng tuyết, mà là một mảnh liên miên hoang vu sa mạc, từng cái đơn sơ doanh trại trải tại cái này sa mạc phía trên. Lờ mờ ở giữa, Hà Áo cảm giác cảnh tượng này có chút quen mắt, nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ lại, lại đột nhiên kịp phản ứng. Chính mình dường như quên cái gì, hắn lập tức quay đầu đi, hướng về bên cạnh nhìn lại. Băng động một nửa khác, chẳng biết lúc nào đã biến mất, chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch đen nhánh. Lúc nào? Mà trước người hắn băng tuyết bảo thạch, nguyên bản lấp lánh ánh sáng chói lọi, cũng tại lúc này nhanh chóng ảm đạm, ý vị này, hắn ngay tại khoảng cách mục đích càng ngày càng xa. Hắn lập tức ngẩng đầu lên, nhìn một phía, trước đó quay chúng quanh ở bên cạnh hắn từng đạo huyết tượng, giờ phút này đều đã biến mất. Két, đen nhánh nước biển đập vụn hắn quanh người băng động, hướng về hắn cuốn tới. Không bố mà hàn ý lạnh lẽo chớp mắt liền muốn đem hắn đông thành khối băng. Hắn lập tức dùng thần thức bao trùm thân thể, hướng về chung quanh nhìn lại. Cũng liền tại lúc này, hắn lờ mờ cảm nhận được một chút ngoài định mức sức nổi. Chỉ là cái này sức nổi, dường như cũng không phải là thông hướng phía trên, mà là thông hướng phía dưới. Hắn thuận cái này sức nổi phương hướng nhanh chóng bơi lội. Chung quanh không có bất luận cái gì quang ảnh, hắn cũng không có thấy bất luận cái gì tẩy dạ cái bóng. Mà tại trải qua mô đầu giới hạn về sau, hắn đột nhiên cảm giác thân thể chợt nhẹ. Hắn nguyên bản cảm giác bên trong trên dưới dường như phát sinh điên đảo. Nguyên bản tổ giờ hắn hướng phía dưới sức nổi, giờ phút này ngay tại kéo lên hắn cấp tốc hướng lên mà trên đỉnh đầu của hắn. Loan thoáng có ánh sáng mông lung ảnh ngay tại hiện lộ ra, thân thể của hắn cấp tốc hướng lên, trong thời gian cực ngắn, xông ra mặt biển, nương theo lấy nhàn nhạt bọt nước vẩy ra mà ra, nước biển trung quanh dường như cũng không có như vậy lạnh như băng, liền nước biển bản thân đều biến thành màu xanh thẳm. Hà Áo ngẩng đầu đi, thuận mặt biển, nhìn về phía trước. Tại hắn tầm mắt cuối cùng, một tòa cự đại băng tuyết hòn đảo chính đứng lặng ở nơi đó. Một chút giải rác có thời đại khác nhau đặc thù kiến trúc, tùy ý tản mát tại hòn đảo bên trên, đem toàn bộ hòn đảo sấn thác thanh lãnh lại quái đản. Cũng liền tại lúc này, Hà Áo đột nhiên ý thức đến cái gì, ngẩng đầu đi. Nhìn về phía bầu trời, tại kia tràn ngập trong mây, một tòa cự đại thành thị bóng ngược, chính treo cao tại trên trời cao. kia là một thành phố, chủ thế giới Tây Thổ lớn nhất mấy tòa thành thị một trong. Giờ phút này, tòa thành thị này đang bị một mảnh trắng xóa sắt thái che giấu, kia là phủ kín đại địa băng tuyết. Phanh, bao phủ băng cứng hoàn toàn vỡ vụn, người già chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy đến, nhìn xem trước người bãi cát. Nàng cúi đầu xuống, nhìn về phía quanh người vỡ vụn khối băng, sau đó chuyển qua ánh mắt, nhìn mình bên cạnh. Nơi đó giống tuyết, cái gì cũng không có. Nàng lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía xung quanh. Tại nàng ánh mắt chiếu tới chỗ, chỉ là từng mảnh trống trải bãi cát, cái gì cũng không có. Đông, cũng liền tại lúc này, trên đỉnh đầu truyền đến thanh thủy mà kéo dài tiếng chuông. Kia tựa hồ là gác chuông báo giờ tiếng chuông. Thầy già nâng lên ánh mắt, thuận kia tiếng chuông truyền đến phương hướng nhìn về phía trước. Đập vào mắt, một tòa xây dựa lưng vào núi to lớn thành thị. Kia thành thị cơ hồ hoàn toàn dùng băng tuyết ngưng tụ mà thành, to lớn băng tuyết gác chuông đứng lặng tại thành thị giữa sườn núi, giờ phút này chính phát ra hoành minh tiếng vang. Thầy già lặng lặng nhìn chăm chú lên tòa thành thị kia, cợt lệ lẹn. Đùng, hai áo dẫm tại trên bờ cát, ngẩng đầu lên, nhìn xem đỉnh đầu ngọn núi. Ngọn núi này chiếm cứ toàn bộ hòn đảo, ngọn núi cao ngất, cả tòa núi đều bị một tầng thuần trắng tuyết động bao trùm. Mà ở ngọn núi này phía trên, bốn phía tán lạc đủ loại kiểu dáng kiến trúc. Có to lớn cổ đại cung điện, cũng có kinh điện Tây Thổ lâu đài, cũng có to lớn đấu thú trường. Hà Áo thân hình lóe ra, dọc theo ngọn núi, chậm rãi buôn ba mà lên, nhanh chóng từ những kiến trúc này ở giữa đi qua. Những kiến trúc này có chút cùng thế giới phó bản kiến trúc cùng loại, nhưng là tuyệt đại bộ phận đều tràn ngập nồng đậm chủ thế giới phong cách. Hà Áo thậm chí nhìn thấy chủ thế giới cái nào đó nước Cộng hòa Kiến Quốc người pho tượng, nghiêng cắm ở cái nào đó cổ đại cung điện trung gian. Ánh mắt của hắn lẳng lặng đảo qua những kiến trúc này, nơi này tựa như là một cái to lớn lịch sử bãi rác, có đại lượng trong lịch sử chấn động vật phẩm rơi xuống ở đây. Hà Áo ngẩng đầu đi, nhìn về phía bầu trời. Đỉnh đầu hắn bầu trời bóng ngược, đã từ một thành phố biến thành một mảnh liên miên sa mạc, mà trong sa mạc gian thì là một mảnh quần quấn, thấy không rõ lắm băng tuyết khu vực. Đây là hắn tới này cái thế giới thời điểm, chỗ trải qua không người sa mạc, cùng trong sa mạc băng tuyết khu vực. Trên thực tế, Hà Áo trên đường tới liền phát hiện, vùng biển này khu vực bên trong, mỗi một cái khu vực, đỉnh đầu bóng ngược cũng khác nhau. Hắn vừa mới lần thứ nhất nổi lên mặt nước thời điểm, nhìn thấy thành thị là một thành phố, nhưng là hướng mặt trước di động một khoảng cách, liền biến thành trung thổ Nam Đô. Trừ cái đó ra, hắn đến hải đảo này trước đó, còn chứng kiến rất nhiều cái cỡ lớn thành thị bóng ngược. Bọn hắn duy nhất điểm giống nhau, chính là đều là nhân khẩu tụ tập cỡ lớn đô thị. Mà đến hải đảo về sau, đỉnh đầu bóng ngược liền đột biến thành không người sa mạc. Ánh mắt từ đỉnh đầu sa mạc cùng băng tuyết khu vực thu hồi, Hà Áo cúi đầu xuống, dọc theo phủ kín tuyết động ngọn núi, tiếp tục hướng phía trước. Oen, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo to lớn bóng tối, kia là một tòa ước chừng 2-300 năm trước, chủ thế giới công nghiệp thời đại gác chuông. Nó dường như từ trên bầu trời sa mạc bóng ngược bên trong ngưng tụ, sau đó cấp tốc rơi xuống, nện ở tòa này băng tuyết ở trên đảo, nện vào một tòa đấu thú trường chính giữa. Hà Áo vẫn chưa ngẩng đầu đi xem trên trời cái bóng, hắn rất nhanh liền từ những cái kia lịch sử kiến trúc ở giữa đi qua, đến đỉnh núi. Cùng cái khác lịch sử kiến trúc bất đồng chính là, đỉnh núi vị trí là một tòa tiểu xảo làm bằng đá kiến trúc. Kiến trúc này cái bệ hiện ra hình tròn, dùng hòn đá làm thành vách tường, đỉnh các dùng từng khối bị rèn luyện thành hình cung phiến đá dựa chung một chỗ, hình thành một cái hướng ra phía ngoài đổ xuất đường cong đỉnh nhọn. Bất quá giờ phút này nóc nhà cũng không hoàn chỉnh, này phía bên phải khu vực bị nện ra mấy cái lỗ lớn, đại khái 1/3 nóc nhà đều đã bị hủy diệt. Cái này toàn bộ kiến trúc công nghệ đều rất thô ráp, giống như là Hà Áo từng tại trong viện bảo tàng nhìn thấy qua, người nguyên thủy chế tạo ra kiến trúc. Nhưng kiến trúc này bộ dáng, là Hà Áo chưa bao giờ thấy qua kiến trúc kiểu dáng, mặc dù thủ công vô cùng thô ráp, nhưng là không biết là bởi vì đường cong cho tốt, vẫn là lớn nhỏ cho tốt, cái này giống như là thảo nguyên lều vải lớn giống nhau làm bằng đá kiến trúc, lại có một loại kỳ diệu giản lược khoa học kỹ thuật cảm giác. Nhưng Hà Áo không phải nhà khảo cổ học, hắn đối loại này kiến trúc không hiểu nhiều lắm. Có lẽ đây thật là cái nào đó người nguyên thủy thời đại kiến trúc, hiện tại còn chôn sâu ở chủ thế giới lòng đất trong đất bùn chờ đợi lấy người đưa nó khai quật ra. Bất quá kiến trúc này hẳn là có một loại nào đó thần bí học ý nghĩa, bằng không thì cũng sẽ không chính chính trung trung rơi vào cái này đỉnh núi vị trí. Kiến trúc môn mở rộng ra, Hà Áo chậm rãi hướng về phía trước, đi vào kiến trúc. Kiến trúc nội bộ rất rộng rãi, trung gian có một cái đứng bức đá, bốn phía tắc đứng lặng lấy từng cái tảng đá làm thành bếp lò, tựa hồ là dùng để chiếu sáng, trong lò lửa còn lưu lại một chút cho tàn, dường như còn thiêu đốt lên hỏa diễm. Mà tại toàn bộ trong phòng tâm cột đá phía bên phải, ánh nắng từ to lớn chỗ vỡ chiếu xuống đến, chiếu vào mấy cái chiếu lấp lánh thân ảnh trên thân. Kia là mấy người mặc chủ thế giới hiện đại trang phục, hoàn toàn bị đóng băng thân ảnh. Bọn hắn quần áo đơn bạc, mang theo các loại che nắng khăn lụa, dường như vừa mới còn tại trong sa mạc thám hiểm. Giờ này khắc này, bọn họ đã hoàn toàn bị đông lạnh thành băng điêu. Hai chân của bọn hắn như là đinh mũ giống nhau đâm vào trong đất, thân thể hình dạng cũng có thể đối được nhà đá này bị nện xuyên lỗ thủng. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng là từ trên bầu trời rơi xuống, nện vào trong nhà đá. Hà Áo nhớ mang máng, Lâm Chỉ Chỉ nói sớm nhất bọn hắn thu hoạch được tin tức thời điểm, có một chi đội thám hiểm biến mất tại băng tuyết khu vực bên trong. Hiện tại xem ra, mấy cái này chính là cái kia biến mất đội thám hiểm thành viên. Bọn hắn cũng chưa chết tại kia mảnh băng tuyết khu vực, mà là bị đông lạnh thành băng điêu, rơi vào thế giới này. Hà Áo đi đến cột đá trước đó, mượn lỗ lớn nện vào đến ánh nắng, cẩn thận quan sát cột đá. Cái này trên trụ đá công nghệ vô cùng đơn giản, không có điêu khắc bất luận cái gì hoa văn, chỉ có từng đạo đưa nó mài thành hình trụ tròn dấu vết lưu lại. Trên trụ đá cũng không có tác dụng gì đến treo hoặc là buộc vết tích. Chế tạo nhà đá này người, dường như liền chuyên môn làm cái cột đá, đặt ở trong phòng gian. Căn cứ Hà Áo kinh nghiệm, loại này xem ra kỳ kỳ quái quái kiến trúc, phần lớn đều là thần điện. Nhưng là nếu như là thần điện lời nói, trong này cung phụng cái gì? Cột đá sao? Hà Áo lắc đầu, không còn suy nghĩ cái này cột đá vấn đề. Hắn đứng ở cột đá trước, ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh đầu. Ánh mắt của hắn dường như có thể xuyên thấu qua đỉnh đầu không trọn vẹn nóc nhà, nhìn thấy thế thì lơ lửng trên trời cao huyễn ảnh, nhìn thấy kia mảnh rộng lớn sa mạc, cùng trong sa mạc gian cái kia băng tuyết khu vực. Giờ này khắc này, hắn chỗ đứng liền đang hướng về cái kia băng tuyết khu vực trung tâm. Cam ánh sáng màu xám tại hắn trong con mắt phát họa thành khảm bộ vòng tròn, khảm nạm tại ngược lại hình tam giác bên trong to lớn ánh mắt chậm rãi tại sau đầu của hắn hiện hiện. Toàn bộ thế giới đều tựa hồ tại thời khắc này, tại trong tầm mắt của hắn triển khai, biểu hiện ra lít nha lít nhít, quấn quanh ở cùng nhau đường cong. Những đường cong này lẫn nhau đan xen, một mực lan tràn đến bầu trời chỗ sâu, sau đó dường như thông qua cái nào đó ẩn hình bình chướng liên tiếp đến một cái thế giới khác. Một cái cho Hà Áo đầy đủ cảm giác quen thuộc thế giới. Hà Áo rủ xuống ánh mắt, cảm thụ được vừa mới trong nháy mắt đó, theo hắn chạm đến kia vô hình bình chướng, mà trong lòng nổi lên một chút rung động. Quả nhiên, nơi này chính là chủ thế giới cùng cái này lịch sử thế giới tiếp xúc địa phương. Kia chủ thế giới băng tuyết khu vực hàn băng lực lượng, chính là từ nơi này thẩm thấu quá khứ. Mà đảo này bốn phía tản mát lịch sử kiến trúc, cũng là từ chủ thế giới rơi xuống tới. Tựa như là một cái đồng hồ cát, dựa vào một cái nào đó điểm kết nối lấy, đồng hồ cát trên dưới hai bên đồ vật đều tại hướng đối diện chạy. Chỉ bất quá những vật này đều bị lực lượng vô hình ước thúc, tựa như là một loại nào đó xi lưới, đem rõ ràng có thể sẽ nhiễu loạn thời không đồ vật, chặn đường tại điểm kết nối phụ cận. Chủ thế giới đồ vật sẽ chỉ xuất hiện tại trên cái đảo này, mà những cái kia cuồng bạo hàn băng lực lượng hình thành quái vật cùng dị tượng, cũng chỉ sẽ xuất hiện tại kia mảnh hàn băng khu vực bên trong. Bất quá như thế đến xem, bởi vì một ít ngoài ý muốn, xuyên qua điểm kết nối, đến cái này lịch sử thế giới sinh mệnh, hẳn là sẽ bị chặn đường ở đây. Liền nghĩ những thứ này hóa thành băng điêu đội thám hiểm viên giống nhau. Mà Hà Áo, tựa hồ là cái kia ngoài ý muốn. Hắn trực tiếp vượt qua xì lưới, đến điểm kết nối bên ngoài khu vực. Hà Áo không biết mình là làm sao vòng qua những này ngăn trở xì lưới, nhưng hắn lờ mờ ý thức đến một chuyện khác. Hắn ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên bầu trời bóng ngược. Cái này điểm kết nối thông qua tính kỹ thuật rất cao. Chỉ cần hắn thuận những cái kia thời không bận bèo mạch lạc, mượn dùng ngày xưa chi sách trang sách đối với lịch sử ảnh hưởng. Có lẽ, hắn hiện tại liền có thể trở về chủ thế giới. Băng tuyết thành thành phố hồ, cao ngất gác chuông trước đó, cùng bạo băng phong đảo qua đại địa, đem chung quanh băng tuyết cấu trúc thành người đi đường trong nháy mắt đông cứng, phong tại hẹp dài cùng to lớn khối băng bên trong. Thấy dạ thân hình cấp tốc kéo về phía sau, né tránh trận này băng phong. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem trước người phun ra băng phong sinh vật. Kia là một cái to lớn, dường như chỉ biết tại kỵ sĩ cố sự cùng trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện cự long. Cái này cự long toàn thân từ hàn băng cấu thành, hai cánh triển khai, khoảng chừng dài trăm thước, nó dừng lại tại cao ngất gác chuông phía trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên phía dưới tóc trắng nữ tử. Nhàn nhạt tuyết trắng ánh sáng chói lọi tại trong miệng nó tụ tập. Mà tại dưới thân thể của hắn là một mảnh hoàn toàn bị hàn băng đông cứng người đi đường và đường đi. Mặc dù những này người đi đường cũng toàn bộ đều là từ băng tuyết cấu thành, dường như không có bất luận cái gì bản thân ý thức, chỉ là lặp lại làm lấy một ít chuyện. Mà chung quanh đường đi cùng phòng ốc cũng đều là từ băng tuyết cấu trúc mà thành. Cái này cả tòa thành thị, tựa hồ cũng là từ băng tuyết cấu trúc mà thành hư ảo thành thị. Thầy Dạ nhìn chăm chú lên kia treo cao trên bầu trời băng lòng, tay giơ lên, ở sau lưng nàng, chẳng biết lúc nào đã sắp xếp chỉnh tề lít nha lít nhít hàn băng cấu trúc mà thành binh sĩ. Những binh lính này ăn mặc ấn lấy hoa trà huy hiệu hàn băng áo giáp, tay cầm băng làm cung tiễn, giờ phút này chính dựng lên trường cung, nhắm ngay trên bầu trời băng long. Mà theo cậy dạ tay nâng lên, những binh lính này lập tức bắn ra ở trong tay băng tiễn. Những này băng tiễn mỗi một cái phía trên đều mang điểm điểm bạch quang, cấp tốc xẹt qua bầu trời, như là lít nha lít nhít nghịch hướng băng vũ, rơi vào kia to lớn băng long trên thân. Kia băng long chui kiếm thân thể bị mang theo bạch quang băng tiễn đâm xuyên, nổi giận gầm lên một tiếng, huy động cánh, đem băng tiễn ngã nát, trực tiếp hướng phía dưới xung ra. Cái này cự long trên thân giờ phút này đã trải rộng vết thương, vừa mới công kích đã tiếp tục rất nhiều lần. Tây Dạ dưới chân khối băng trực tiếp hướng lên nâng lên, đưa nàng nhờ dơ lên, rời xa mặt đất. Kia cự long xông vào những cái kia băng cứng binh sĩ quần thể bên trong, cơ lợi chảo, một nháy mắt đem đứng ở phía trước binh sĩ toàn bộ đánh nát. Tây Dạ giơ ngón tay lên, lại là từng đạo ánh sáng chói lọi rơi xuống, hình thành từng cái mới băng cứng binh sĩ, bọn họ xuất hiện tại băng long sau lưng, bắt đầu cầm lấy mang theo ánh sáng màu trắng trường mâu, từ phía sau công kích băng long. Cùng lúc đó, những cái kia cầm cung tiễn binh sĩ lần nữa bắn tên, công kích băng long. Kia băng long nổi giận gầm lên một tiếng, lần này trực tiếp nâng lên đầu, phóng tới Tây Dạ. To lớn hàn băng ánh sáng chói lọi tại trong miệng nó tụ tập, phun ra ngoài. Thầy Dạ nâng lên tay, một vệ sáng từ trong lòng bàn tay nàng xông ra, cùng kia hàn băng ánh sáng chói lọi đụng vào nhau. Hai tia sáng giằng co hồi lâu, cuối cùng thầy Dạ ánh sáng chói lọi ngăn chặn cự long hàn băng thổ tức, đem quang mang đưa vào cự long trong miệng. Quang huy rực rỡ một nháy mắt tràn vào cự long huyết hầu, quán xuyên thân thể của nó, tràn ngập băng xương trong thời gian cực ngắn, liền bao trùm cự long thân thể. Cái này khổng lồ băng long từ trên bầu trời rơi xuống, nện ở đại địa bên trên. Chương 1533, có phạm pháp thần mình kết cục nổ cá. Đại trương cầu nguyện phiếu, 1, chương 1533, có phạm pháp thần mình kết cục nổ cá, đại trương cầu nguyện phiếu, 1, sắc mặt trắng nhợt Tây Dạ thu hồi tay, kéo lên nàng hàn băng bình đại từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống. Mà chung quanh băng cứng binh sĩ đã cùng nhau tiến lên, tay cầm băng kiếm băng mâu, nhanh chóng đâm xuyên nằm trên mặt đất băng long thân thể. Cái này to lớn băng long nhìn chăm chú lên rơi trên mặt đất, chậm rãi đi tới Tây Dạ, kịch liệt dây rủa lấy, phát ra nghẹn ngào giống lên một tiếng, dường như đang cầu tha. Tây Dạ đi đến kia nằm rạp trên mặt đất băng long trước đó, nhìn xem vẹn vẹn để dưới đất đầu đều cao hơn nàng cự long. Cũng liền tại lúc này, kia trên thân rồng đống nhiên trải rộng tinh mịn vết dạng, giống như rơi xuống đất bình pha lê bình thường. Tại phanh, một tiếng vang nhỏ bên trong, đống nhiên vỡ vụn, hóa thành đầy trời tản mát khối băng, tại cậy dạ trước mặt lũy thành một toàn núi nhỏ. Trung quanh băng cứng binh sĩ công kích thất bại, thấy cảnh này, có chút thất thần. Bất quá cậy dạ cũng không hề rời đi, mà là nhẹ nhàng nâng tay, để binh sĩ duy trì nguyên bản động tác duy trì yên tĩnh. Sau một lúc lâu về sau, đống kia vỡ vụn khối băng bên trong truyền đến thanh thúy tiếng vang, tựa hồ là có đồ vật gì ở bên trong lật qua lại. Rất nhanh, một cái màu trắng thịt tốt tốt đầu từ khối băng bên trong ép ra ngoài, ngay sau đó là thịt hồ hồ tiểu xảo chân trước. Trước đây chảo chủ nhân vừa mới đẩy ra khối băng, liền thấy phía trước túi đầu xuống, ngay tại nhìn chăm chú lên nó cậy ra. Hai chảo của nó lập tức lật qua lật lại đứng dậy, đào động lên khối băng, dường như đang chuẩn bị rút vào đi. Sau đó trong hư không truyền đến một trận thanh phong, đem bay nhảy lấy móng vuốt nhỏ nó cuốn lại, rơi vào cậy dạ trong lòng bàn tay. Nó khổ người cũng không lớn, chỉ có cậy dạ lòng bàn tay một nửa, toàn bộ thân hình mập mạp, mặc dù vẫn như cũng là cự long bộ dáng, nhưng là cánh rất nhỏ, thì thịt. Nó ngồi tại cậy dạ trên lòng bàn tay, nhìn xem cậy dạ mang theo ý cười ánh mắt, tại ngắn ngủi do dự về sau, có chút cong người lên, cọ sát cậy dạ bàn tay. Thấy cảnh này, cậy dạ đầu tiên là sức sở, ánh mắt đảo qua trống rỗng chung quanh, sau đó gương mặt có chút lại gần, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào cái này màu trắng tiểu long. Nhàn nhạt ánh sáng màu trắng từ nàng đầu ngón tay chảy ra, tụ tập đến màu trắng tiểu long đỉnh đầu. Màu trắng tiểu long đầu tiên là có chút cảnh giác, sau đó kiên trì tiếp nhận cái này ánh sáng màu trắng. Lập tức cái này ánh sáng chói lọi dung nhập thân thể của nó, tại nó trên thân thể phát họa lên nhàn nhạt đường vân. Sau đó nó màu xám trắng con ngươi trong nháy mắt sáng lên, tại cây dạ trên tay dạo qua một vòng, trực tiếp cọ sát cây dạ ngón tay. "Ngươi có chút đáng yêu." Cây dạ nhẹ nhàng cười nói, "Ngươi một mực ở chỗ này sao?" Màu trắng tiểu long hơi sững sờ, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. "Ta cùng bạn bè tẩu tán." Cây dạ nhìn xem nó, tiếp tục hỏi, "Ngươi có nhìn thấy hắn sao?" Nàng nhẹ nhàng nâng tay, nhàn nhạt băng tinh trong hư không tụ tập, hình thành hà áo bộ dáng. Màu trắng tiểu long nô đầu ra đến, cẩn thận nhìn chăm chú lên kia trong hư không băng tinh tụ tập bộ dáng, sau đó thu hồi đầu, lắc đầu. Thấy dạ tầm mắt có chút rủ xuống, tại ngắn ngủi dừng lại về sau, nàng nhìn xem màu trắng tiểu long, tiếp tục hỏi, "Vậy ngươi biết bao tuyết đầu nguồn ở nơi nào sao?" Màu trắng tiểu long nghe được vấn đề này, dừng một chút, sau đó chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía sau lưng. Thấy dạ thuận tầm mắt của nó nhìn về phía trước. Ánh mắt của nàng lướt qua cao ngất gác chuông, lướt qua lít nha lít nhít kiến trúc, rơi vào tòa này xây dựng lưng vào núi thành thị chỗ cao nhất. Một tòa đứng vững tại thành thị đỉnh, tràn ngập cổ điển mỹ to lớn lâu đài ngay tại tầm mắt của nàng bên trong triển khai. Vương cung. Hà Áo đứng ở trên bờ cát, đem ánh mắt từ đằng xa đỉnh núi, cùng trên đỉnh núi tảng đá thần miếu thượng thu hồi. Không đúng, có chỗ nào không đúng? Hắn cũng không có trực tiếp trở lại chủ thế giới, khi hắn nắm chặt ngày xưa chi sách trang sách thời điểm, cảm thụ được ngày xưa chi sách trang sách bên trong ẩn chứa lực lượng thời điểm, liền lờ mờ cảm giác có chỗ nào không đúng. Hắn có chút híp lại đôi mắt, siêu ức lực lượng đem hắn ký ức triển khai, trí nhớ của hắn không có vấn đề. Không có bị quấy rầy. Khảm nạm tại ngược lại tam giác bên trong ánh mắt tại trong đầu hắn hiện hiện, đảo qua linh hồn của hắn dường như cũng không chịu đến bất kỳ ô nhiễm. Đen nhánh cho tàn trong tay hắn hiện hiện, bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay. Hết thể cũng rất thuận lợi, dường như cũng không cần như thế nghi thần nghi quỷ. Hà Áo hít sâu một hơi, bình tĩnh lại. Tại kia ngày xưa chi sách trang sách đen nhánh cho tàn bên trong, một cỗ lực lượng vô hình chậm rãi tràn vào hắn thân thể. Chờ một chút, không đúng, hết thể có chút quá thuận lợi. Thấy lạnh cả người chớp mắt bao trùm Hà Áo phía sau lưng, hắn lập tức nếm thử cảm ứng khốn mệnh chi bàn. Hắn như cũng có thể cảm ứng được khốn mệnh chi bàn tồn tại, nhưng lại vào không được. Vùng biển này tất cả không gian, tựa hồ cũng bị một loại nào đó lực lượng vô hình phong kín. Hà Áo ngẩng đầu lên, nhìn về phía chung quanh biển cả, kia hàn ý lạnh lẽo bao trùm hắn nội tâm. Nơi này cũng không phải cái gì an toàn về nhà ga mà là hai thế giới điểm kết nối, cả sự kiện khu vực hạch tâm, nó chỉ sợ cũng không phải là thiện ý. Đoạn đường này đi tới, Hà Áo cái gì khó khăn chắc trở đều không có gặp phải, thuận lợi đi vào biển cả, thuận lợi trôi dạt đến cái này hải đảo, sau đó thuận lợi bò lên trên đảo, tìm được trở về chủ thế giới phương pháp. Đây hết thể thực tế là có chút quá thuận lợi. Nếu như lần này thời không giao hội, lịch sử hỗn loạn là hoàn toàn tự nhiên hình thành hiện tượng, kia Hà Áo còn có thể tin tưởng một chút thật có vận may như thế này đại bạo phát khả năng. Nhưng rất hiển nhiên, lần này cái hiện tượng này xem ra không hề giống là hiện tượng tự nhiên. Nếu không phải hiện tượng tự nhiên, có kẻ sau màn điều khiển, như vậy đối phương xác suất lớn sẽ không yên tâm như vậy thuận lợi như vậy để Hà Áo trở lại chủ thế giới. Trừ phi, Hà Áo xuyên qua điểm kết nối trở lại chủ thế giới, là đối phương kỳ vọng nhìn thấy chuyện. Thậm chí Hà Áo dọc theo con đường này thuận lợi đối phương khả năng còn giúp hắn một thành. Hà Áo cúi đầu nhìn chăm chú lên phía dưới nhộn nhạo nước biển. Hắn trực tiếp dùng thần thức bao trùm thân thể, thả người nhảy lên, nhảy vào trong nước biển. Rơi vào nước biển trong nháy mắt, nhàn nhạt cam ánh sáng màu xám ngay tại trong con mắt hắn tụ tập. Toàn bộ cấu trúc thành nước biển đường cong, tại hắn tầm mắt bên trong triển khai. Hắn bắt đầu cắm đầu hướng phía dưới, hướng về vùng biển này chỗ sâu bơi đi. Toàn bộ quá trình bên trong, hắn không ngừng thông qua trung quanh nước biển cấu trúc đường cong, điều chỉnh phương hướng của mình, một chút xíu hướng về nước biển chỗ sâu nhất bơi đi. Mà nương theo lấy hắn bơi lội, nước biển trung quanh cũng càng ngày càng lạnh, lạnh lẽo thấu xương. Hắn dường như đã muốn tiếp xúc đến vừa mới lúc tiến vào kia mảnh không đông lại biển. Nơi xa dường như có quang ảnh đang dập dờn, tựa như hắn trước đó tại đáy biển nhìn thấy kia từng đoàn huyết tượng. Hắn trực tiếp một đầu giết quá khứ. Phúc, tiếp theo trong nháy mắt, đầu hắn đưa ra mặt nước, nhàn nhạt gió nhẹ quét qua hắn hai gò má, hắn ngẩng đầu đi, nhìn về phía đỉnh đầu. Kia quen thuộc một thành phố bóng ngược, chính treo cao trên bầu trời. Nơi xa, kia đứng bước băng tuyết hòn đảo, yên tĩnh đứng lặng. Hắn lại trở về. Không có bất luận cái gì thời không ba động, không có phát hiện bất luận cái gì dị biến cùng vật mẹo, tại chân lý chi nhãn tầm mắt bên trong, xung quanh đều hết thảy bình thường. Sau đó, hắn lần nữa trở lại mảnh khu vực này. Tại ngắn ngủi dừng lại về sau, hắn lần nữa đâm đầu thẳng vào trong nước. Sau một lát, đầu của hắn lần nữa từ trong nước trồi lên. Tòa kia phủ kín băng tuyết hòn đảo vẫn như cũ đứng lặng trên biển cả, duy nhất có biến hóa, chỉ là đỉnh đầu hắn bóng ngược, từ một thành phố biến thành éo lần thành phố. Hắn lần nữa đâm vào trong nước, sau đó lại lần nữa từ dưới nước trồi lên. Liên tiếp thử 5 lần, thẳng đến đỉnh đầu bóng ngược lần nữa biến thành sa mạc, hắn xuất hiện lần nữa tại hòn đảo bên cạnh. Hắn thử qua dùng băng kiếm chém vào, nhưng là hiệu quả gì đều không có, lực lượng chỉ là rơi vào trong nước. Hắn từ trong biển đi ra, đem băng kiếm cùng hộp gỗ cùng nhau cột vào trên lưng, đứng ở trên bờ cát, lặng lặng nhìn chăm chú lên trước mắt biển cả. Hắn bị cầm tù ở đây. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái bầu trời sa mạc, cùng trong sa mạc tâm băng tuyết khu vực. Nơi này bản thân liền là ngăn cách hai cái thời không vật chất giao lưu xi lưới. Chương 1533, có phạm pháp thần mình kết cục nổ cá, đại chương cầu nguyện phiếu, 2, chương 1533, có phạm pháp thần mình kết cục nổ cá, đại chương cầu nguyện phiếu, 2, đi ra con đường chỉ có một đầu, đó chính là thông qua cái kia điểm kết nối, trở về chủ thế giới. Kia sáng lập đây hết thảy tồn tại, chỉ sợ cũng hy vọng Hà Áo đi đường này. Mặc dù Hà Áo không biết cái này sẽ tạo thành cái dạng gì thay đổi, nhưng hắn đoán chừng, lấy hắn thiên sứ vị cách, thông qua điểm kết nối thời điểm, sợ rằng sẽ dẫn phát một loại nào đó thế giới tầng dưới chốt chất biến, cái này sẽ tăng tốc hai thế giới giao hội. Hà Áo thu tầm mắt lại, lặng lặng nhìn chăm chú lên mặt biển. Hắn là vận mệnh tương quan thiên sứ, nhưng sự kiện lần này, nhưng không có cảm nhận được bất luận cái gì rõ ràng vận mệnh cảnh báo, dọc theo con đường này thuận lợi như vậy, trong lòng của hắn cũng không có sinh ra qua bất luận cái gì hoài nghi. Mà cái này mặt biển bên trong biến hóa, lấy chân lý chi nhãn thiên sứ bị cách, thế mà thấy không rõ. Hắn tựa như là bị nhốt tại bình pha lê bên trong côn trùng, nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng lại vĩnh viễn không cách nào hướng ra phía ngoài chạm đến. Trên thế giới này, có thể làm như vậy liên quan đã trở thành thiên sứ hắn, cũng để hắn một điểm tình huống đều không phát hiện được, chỉ sợ chỉ có một loại tồn tại. Hắn nhìn chăm chú lên trên bầu trời treo cao sa mạc bóng ngược. Thần minh. Hà Áo túi đầu xuống, xoa xoa mi tâm. Có phạm pháp thần minh kết cục nổ cá a, hắn chính là một cái bình thường thiên sứ, làm gì có thể để cho thần minh phân tâm chiếu cố. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn bốn phía, nếm thử cảm ứng quần tinh chi luân. Có thể cảm ứng được, nhưng là không có cách nào kéo đến thế giới hiện thực, truyền lại lực lượng tới cũng bị bình chướng vô hình ngăn lại cách. Hòn đảo này cùng vùng biển này chính là một cái cỡ lớn tù lung không gian, chặt đứt cao vị lực lượng liên hệ, chỉ có thể tiến, không thể ra. Lối ra duy nhất chính là tại đỉnh đầu hắn phía trên, kia thông hướng chủ thế giới thông đạo. Rất hiển nhiên, đây là vị kia cố ý chữa cho hắn thông đạo. Mảnh này lồng giam, chỉ sợ cũng đặc biệt vì hắn ưu hóa qua. Chân lý chi nhãn nhìn không thấy đáy mảnh, khốn mệnh chi bản cùng quần tình chi luôn bị ngăn cách ra. Nếu như không phải hắn chạm đến ngày xưa chi sách trang sách thời điểm, cảnh tỉnh một chút, nói không chừng liền mơ mơ màng màng đi qua. Nhưng dù vậy, khi hắn phát hiện chính mình thân ở trong hũ thời điểm, liền đã không đường có thể đi. Hơn nữa còn là chính hắn một đầu chui vào. Đây chính là thần minh bố cục sao? Hà Áo ngồi xổm ở bờ biển, lặng lặng nhìn chăm chú lên nhộn nhạo mặt nước. Hắn dường như thật không đường có thể đi, khốn mệnh chi bản cùng quần tình chi luân lực lượng đều bị ngăn cách, chân lý chi nhãn lại không có cách nào khám phá mảnh khu vực này vấn đề. Nói cách khác, hắn bị chân chính vây ở chỗ này. Trừ phi hắn nếm thử trực tiếp thông qua điểm kết nối trở về chủ thế giới, nhưng cái này chỉ sợ sẽ là bố trí đây hết thảy vị kia thần minh mong muốn. Nhưng là hắn không đi cái kia điểm kết nối, cũng cái gì đều làm không được. Cái kia thần minh không có khả năng chỉ có một hạng bố trí, hắn ở chỗ này, đối phương xác suất lớn cũng có thể thực hiện mục đích. Sau đó, khi đó chỉ sợ sẽ là hắn tự kỳ. Cái này cùng thế giới phó bản triệu hoán hảo bằng hữu hỗ trợ không giống, thế giới phó bản hắn sẽ không thật chết, mà tại chủ thế giới, nếu như hắn chết rồi, hắn liền thật chết rồi. Một cỗ vô hình tuyệt vọng tại trong lòng hắn lan tràn, để hắn thậm chí có một loại cam chịu cảm giác. Nếu không trực tiếp thông qua cái kia điểm kết nối trở lại chủ thế giới, không cần quản phát sinh cái gì ý nghĩ. Nhưng rất nhanh, hắn liền đem cái này dao động cảm xúc đè ép xuống. Tỉnh táo, tỉnh táo. Càng là đến thời điểm nguy hiểm, càng là phải tỉnh táo xuống tới. Mình bây giờ còn sống, liền có cơ hội tìm tới một chút hy vọng sống. Ngón tay hắn thấm vào trong nước biển, để cái này lạnh như băng nước biển kích thích tinh thần của hắn. Đầu tiên, phía sau màn thần minh mục đích là cái gì? Mặc dù đối phương lực lượng vượt xa quá Hà Áo, nhưng là vô luận cuốn bao lớn cái ngoặc tử, cũng nên có một cái mục đích. Tìm tới mục đích, có lẽ liền có thể đại khái trải vớt thanh toàn bộ mạch lạc, làm rõ ràng địch ta tình trạng. Từ trước mắt tình trạng đến xem, mục đích của đối phương chỉ sợ vẫn là chủ thế giới, bằng không thì cũng sẽ không quấn lớn như vậy cái vòng tròn, đến nếm thử can thiệp chủ thế giới. Suy đoán ra mục tiêu, cái này thần minh thân phận cũng liền vô cùng sống động, chỉ sợ sẽ là điều huyền sư phía sau màn bị kia thần minh. Lại đẩy ngược đối phương con cảnh, nếu muốn chủ thế giới, vậy đối phương xác suất lớn vẫn còn không biết rõ chủ thế giới tọa độ, không phải vậy liền trực tiếp giáng lâm, sẽ không làm nhiều chuyện như vậy. Hiện tại, đã biết mục tiêu của địch nhân, cùng kẻ địch con cảnh, lại đến phân tích, kẻ địch bố trí cái này cạm bẫy là muốn cái gì? Một cái khả năng rất lớn là muốn cầm tù ở chính mình. Đi qua điều huyền sư sự kiện, cái kia phía sau màn thần minh chỉ sợ phán đoán chính mình là một cái đại uy hiếp, cho nên muốn vây khốn chính mình, tránh chính mình can thiệp thần hành động. Mà kia cố ý trở lại chủ thế giới thông đạo, hoặc là sát chiêu, hoặc là có thể trực tiếp tăng tốc thần kế hoạch đồ vật. Kia, chính mình là lúc nào đi vào đối phương an bài? Tại chủ thế giới, không có khả năng, thần nếu là đối chủ thế giới can thiệp trình độ, có thể đạt tới an bài thiên sứ tình trạng, thần cũng không cần làm những này. Đó chính là đi vào kia mảnh băng tuyết lĩnh vực thời điểm. Khi đó ảnh hưởng hẳn là cũng không lớn. Bất quá, từ chủ thế giới, mai cho đến cái này lịch sử thế giới thông đạo hẳn là thần mở ra. Như vậy chính mình chỉ cần thuận đi, liền có thể tự động đến cái này lịch sử thế giới. Chỉ sợ vẫn là quấy nhiều chính mình bộ phận suy nghĩ, để cho mình xem nhẹ xuyên qua thông đạo quá trình bên trong bộ phận dị thường. Cho nên chính mình mới không có chút nào cảm giác xuyên qua hai thế giới thông đạo. Đi vào cái này lịch sử thế giới về sau, khốn mệnh chi bản cùng quần tinh chi luân, liền tương đương với trực tiếp ở vào nửa phong ấn trạng thái. Mà đi vào về sau, chính mình mục đích chính yếu nhất, khẳng định là muốn đi ra ngoài, trở lại chủ thế giới, cũng nghĩ biện pháp giải quyết lần này hai thế giới giao hội. Vô luận xuất phát từ cái gì mục đích, chính mình cũng muốn tìm tới cái này điểm kết nối. Hà Áo nhìn trước mắt nộn nhạo biển cả, cho nên hắn nhất định sẽ về tới đây, tự chui đầu vào lưới. Vậy mình tại lịch sử thế giới hành động, có bị an bài sao? Hà Áo quay đầu lại, tỉ mỉ suy nghĩ hành vi của mình. Tất cả hành vi đều là hợp lý lại thông thuận, hắn tìm không thấy một điểm quá yếu nhiều vết tích. Bao quát chính hắn một đầu đâm vào vùng biển này bên trong. Hắn có chút hít một hơi, phân biệt không ra liền tạm thời không nhận biết, gác lại vấn đề này. Hắn bắt đầu một lần nữa phục bản cả sự kiện. Để cho mình đi vào lịch sử thế giới, một đường hướng bắc, tìm tới bao tuyết nơi phát ra, sau đó dẫn đạo chính mình đến cái này hải vực, tái dẫn đạo chính mình thông qua điểm kết nối, trở lại chủ thế giới. Cho dù chính mình phát giác được cái gì, không quay lại hồi chủ thế giới, cũng có thể đem chính mình nuốt lại, tránh can thiệp kế hoạch chính xác vận hành. Đây chính là đối phương an bài kế hoạch. Tốt, hiện tại thuận đường dây này lần nữa tới chỉnh lý, nhìn kế hoạch này có hay không lỗ thủng. Đầu tiên, bước đầu tiên liền có vấn đề. Hà Áo quay đầu lại, nhìn thoáng qua trong núi rơi xuống những kiến trúc kia. Ánh mắt của hắn dường như có thể xông qua những này phong ốc khe hở, nhìn thấy kia tại đỉnh núi thạch ốc trong thần miếu đông kết kia từng cái thân ảnh. Để Hà Áo đi vào lịch sử thế giới một bước này, nếu như là Hà Áo là phía sau màn thần minh lời nói, hắn sẽ trực tiếp đem chính mình ném vào mảnh khu vực này. Như vậy toàn bộ kế hoạch mất khống chế khả năng liền muốn quá thấp, dù sao đem Hà Áo nhét vào bên ngoài, còn phải chờ chính Hà Áo tìm trở về. Từ những cái kia bị đóng băng thám hiểm giả đến xem, nơi này là trực tiếp kết nối lấy kia sa mạc đóng băng khu vực. Nói cách khác, đích thật là có thể trực tiếp đem người ném vào khu vực này. Không có phía ngoài kinh nghiệm, Hà Áo ngược lại sẽ đến thử trực tiếp hồi chủ thế giới, sẽ không dễ dàng sinh ra hoài nghi. Từ đạt thành mục đích góc độ đến nói, an bài như vậy là tốt nhất. Vậy tại sao không có an bài như vậy đâu? Có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất, Hà Áo tại lịch sử thế giới hành động, phù hợp một loại nào đó thần bí cùng nghi thức, có thể tăng cường phía sau màn thần minh kế hoạch khả năng thực hiện tính. Mà loại thứ hai khả năng, Hà Áo lặng lặng nhìn chăm chú lên trước mắt nộn nhạo nước biển. Đó chính là, phía sau màn thần minh bởi vì nguyên nhân nào đó, kỳ thật cũng không thể chân chính trên ý nghĩa cường lực can thiệp lịch sử thế giới cùng lượng giới giao giới khu vực. Chương 1534, chạy ra, đại trương cầu nguyện phiếu, chương 1534, chạy ra, đại trương cầu nguyện phiếu, nếu như từ không thể cường kiện liên quan phương diện này hướng về sau suy đoán, toàn bộ kế hoạch cái thứ hai vấn đề cũng có thể giải thích thông. Đó chính là Hà Áo như là đã đến khu này hải vực, vì cái gì phía sau màn người còn muốn thúc đẩy Hà Áo đi mặc qua kết nối thông đạo, trở về chủ thế giới. Cái này lịch sử thế giới có thể là bị phía sau màn thần minh tìm ra, nghĩ biện pháp cùng chủ thế giới giao hội, đã định vị chủ thế giới. Nói cách khác, thần tuyệt đối là tìm được thế giới này, mà vùng biển này lại là toàn bộ kế hoạch khu vực hạch tâm, nơi này hẳn là thần lực lượng nhiều nhất một cái khu vực. Nếu như Hà Áo là phía sau màn thần minh, hắn căn bản sẽ không quản nhiều như vậy, trực tiếp dùng năng lực cường lực khống chế mục tiêu, quá khứ là được. Dẫn đạo cung bức bách, là lực lượng chênh lệch không có như vậy lớn, hoặc là lực lượng bị hạn chế tình huống dưới mới có thể dùng phương pháp. Cái này đều đến hậu, còn nói nhiều như vậy phương pháp làm gì? Khống chế không được mục tiêu, cũng muốn trực tiếp đem mục tiêu giết, chậm thì sinh biến. Đây mới là tối ưu giải. Nhưng là cho đến bây giờ, Hà Áo còn sống thật tốt. Đương nhiên, cũng có thể là phía sau màn thần minh thật thiện tâm, là cái nhân từ thần minh. Dù sao Hà Áo là không tin. Như vậy, toàn bộ quy trình đều có thể bất thông. Màn này sau thần minh mặc dù là tự mình kết cục tại thao tác lịch sử thế giới cùng chủ thế giới, nhưng là trên bản chất, hắn bởi vì nguyên nhân nào đó, không thể phát huy rất nhiều lực lượng. Cái này có thể là bởi vì thao tác loại này giao hội, cần hao phí đại lượng tinh lực, ngăn chặn thần. Cũng có thể là bởi vì thần bản thân cũng không ở phụ cận đây, nhưng là thủ hạ đều bị Hà Áo xử lý, chỉ có thể thông qua một loại nào đó viễn trình bắn ra lực lượng phương thức kết cục, đến mức toàn bộ an bài có chỗ tỉ vết. Mặc dù Hà Áo rất kỳ vọng là khả năng thứ nhất, vậy nói rõ cái này thần minh liền chút bản lĩnh này. Nhưng là từ hắn cùng cho tới nay hòa hảo bạn bè cùng lão đại tỷ kết giao đến xem, chỉ sợ loại tình huống thứ hai mới là sự thật. Lần này hắn đối mặt, xác suất lớn không phải thần minh bản thể. Hà Áo không biết đối phương vì cái gì vội như vậy, dù là bắn ra lực lượng cũng phải nhanh chóng định vị chủ thế giới vị trí. Nhưng là hắn biết, khả năng này là hắn cơ hội. Cơ hội duy nhất. Hắn đem tay từ lạnh như băng trong nước biển thu hồi. Nếu như kết quả là thần minh bản thể, hắn lúc này xác suất lớn đã biến thành thiên phú danh sách tài liệu chính. Nhưng ngay cả như vậy, đây cũng là hắn lần thứ nhất đứng trước loại này hít thở không thông, tìm không thấy điểm đột phá tình huống. Cho dù hắn đã biết phía sau màn thần minh không phải là bản thể tự mình, kia dường như cũng vô dụng. Thực lực chênh lệch vẫn còn quá lớn, dù là hắn hiện tại tất cả lực lượng đều hội tụ, đều không có cách nào từ vùng biển này thoát đi. Không biết là có hay không là màn này sau thần minh lực lượng tại ảnh hưởng cảm xúc. Hà Áo có thể cảm nhận được tràn ngập tuyệt vọng lần nữa tại chính mình trong lòng lan tràn. Hắn hít sâu một hơi, ngăn chặn những này tràn ngập tuyệt vọng cảm xúc. Tỉnh táo, tỉnh táo, nhất định có biện pháp. Hiện tại quay đầu lại, nhìn ban sơ xuất hiện sai lầm. vì cái gì chính mình không có trực tiếp giáng lâm tại mảnh này bị phong tỏa hải vực, mà là xuất hiện tại băng nguyên ở trong? Là toàn bộ thời không thông đạo bản thân liền có loại này lỗ thủng, vẫn là nguyên nhân khác? Chẳng hạn như trên người mình nguyên nhân, nhưng mình trên thân có một loại nào đó có thể ảnh hưởng thời không ba động lực lượng sao? Thiên sứ phía trên lực lượng, khốn mệnh chi bản cùng quần tinh chi luân đều không giống như là có thể quấy rầy thời không đồ vật. Như vậy cũng chỉ có lịch sử khế thư. Mặc dù hắn còn không có khống chế lại lịch sử khế thư, nhưng là hắn dường như cũng thông qua ban sơ tiếp xúc cùng lịch sử khế thư sinh ra một loại nào đó thần bí học liên hệ. Những này thần bí học liên hệ kéo dài thành hắn hiện tại kết nối lấy lịch sử thế giới đặc thù liên hệ. Kia vô hình đặc thù liên hệ kỳ thật từ chính mình đi vào lịch sử thế giới trước đó liền bắt đầu sinh ra rồi. Bởi vì cùng cái này lịch sử thế giới tồn tại liên quan nào đó, tiến tới dẫn đến chính mình giáng lâm điểm rơi sinh ra sai lầm. Tốt, hiện tại kế tiếp vấn đề, chính mình lúc ở bên ngoài, màn này sau thần minh đến tột cùng có thể hay không ảnh hưởng chính mình? Chỉ sợ là có thể trình độ nhất định giám sát, nhưng là ảnh hưởng lực lượng chỉ sợ rất nhỏ, đối phương lực lượng bản thân liền không quá đủ. Đi vào mảnh này không đông lạnh hải chi về sau, chỉ sợ hắn mới nhận một loại nào đó rõ ràng ảnh hưởng. Hà Áo nhìn về phía chung quanh hư không, lần nữa nếm thử đi vào khốn mệnh chi bàn. Như hắn đoán, lần này hắn nhưng vẫn bị ngăn cản, chung quanh thời không đều bị phong tỏa lại. Hắn khi tiến vào không đông lạnh hải chi trước, đã từng tiến vào một lần khốn mệnh chi bàn. Nếu như đối phương có thể cường lực ảnh hưởng chính mình, khẳng định là sẽ không để cho chính mình đi vào. Khốn mệnh chi bàn trời sinh chính là một cái dương ngầm, đó là ngay cả vận mệnh ánh mắt đều có thể lẩn tránh địa phương, càng khỏi phải nói thần minh viễn trình bắn ra đến lực lượng. Cho nên, màn này sau thần minh là không biết mình tại khốn mệnh chi trong mâm làm cái gì. Tại sao phải phong tỏa ngăn cản không gian? Chỉ sợ là lo lắng cho mình dùng khốn mệnh chi bàn loại thiên sứ này phía trên lực lượng làm ra chút gì tới. Nói cách khác, mảnh khu vực này phong tỏa cũng không phải là chân chính hoàn mỹ không cách nào phá giải, chỉ cần dùng thiên sứ phía trên lực lượng. Bất quá, cho dù là thần minh hình chiếu tới lực lượng, đó cũng là thần minh, Hà Áo bộc lộ ra vượt qua thiên sứ lực lượng lời nói, đoán chừng chỉ có thể có hiệu lực một lần, đánh một cái trở tay không kịp, về sau chỉ sợ cũng có thể tìm tới hạn chế hắn lực lượng phương pháp. Hà Áo nhất định phải làm tốt, cùng một loại lực lượng vô pháp sử dụng lần thứ hai chuẩn bị. Nói cách khác, hắn rất có thể chỉ có một lần cơ hội. Nhưng là, đây cũng là cơ hội. Đối phương không biết mình tại khốn mệnh chi trong mâm làm cái gì, đây chính là tin tức kém. Điểm này tin tức kém, khả năng chính là quyết định sinh tử khác biệt. Hà Áo nhìn xem trước mặt yên tĩnh mặt biển, hít sâu một hơi, lần nữa nhảy xuống. Lần này, hắn như cũ tại bốn cái phương hướng khác nhau, riêng phần mình thăm dò một lần, sau đó lại trở lại hòn đảo phụ cận. Sau đó, hắn bắt đầu lần thứ năm thăm dò. Lần này, hắn theo thường lệ lặn xuống đến biển cả chỗ sâu, lần nữa nhìn thấy kia tràn ngập ánh sáng chói lọi. Căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, hắn chỉ cần tiếp cận kia ánh sáng chói lọi, liền sẽ trực tiếp trở lại trên mặt biển. Nhưng cái này ánh sáng chói lọi, đích thật là vùng biển này chỗ sâu nhất. Hà Áo hít sâu một hơi, như thường mở chân lý chi nhãn, một chút xíu tiếp cận kia ánh sáng chói lọi. Tại hắn muốn lần nữa chạm đến kia ánh sáng chói lọi trong nháy mắt, từng sợi đen nhánh cho tàn trong tay hắn tụ tập, cấp tốc ngưng tụ thành một tấm tổn hại trang sách. Sau đó trong nháy mắt này, đen nhánh lực lượng bỗng nhiên quán xuyên hư không, giáng lâm tại sách này trang bên trên. Đây là đến từ lịch sử khế thư lực lượng. Hà Áo không có chút gì do dự, trực tiếp cưỡng ép đem những lực lượng này dẫn vào thân thể, cũng quấn quanh trên chân lý chi nhãn. Kia khảm nạm tại ngược lại tam giác bên trong ánh mắt chợt run rẩy lên, toàn bộ thế giới cũng tại Hà Áo tầm mắt bên trong triển khai. Kia từng mảnh tĩnh mịch nước biển, tại thời khắc này, một nháy mắt triển khai thành vô số đan sen kết nối bao nhiêu kết cấu. Những này bao nhiêu kết cấu cấu trúc thành rối loạn không gian, chỉ cần chạm đến, liền sẽ xuyên qua những này rối loạn không gian, đến những này không gian trô dẫn hướng một chỗ khác. Những này không gian tạo thành kết cấu là như thế tinh mỹ, tinh mỹ Hà Áo cũng nhịn không được ở trong lòng phát ra tán thưởng, đây là hắn gặp qua nhất tinh xảo không gian kết cấu. Nhưng hắn biết rõ, hắn không có thời gian tán thưởng những này không gian kết cấu. Nương theo lấy lịch sử khế thư lực lượng bạo phát đi ra, nước biển chung quanh đã bắt đầu đột nhiên liệt sôi trào lên. Những này bốc lên nước biển, cũng bắt đầu dần dần triển khai ra tầng tầng điện điện không gian kết cấu, bắt đầu đem Hà Áo trực tiếp mang hướng hắn đến phương hướng. Hà Áo lập tức xoay chuyển ánh mắt, tại kia ban sơ triển khai đáy biển không gian bên trong thăm dò. Rất nhanh, hắn liền cảm nhận được một cỗ vô hình liên hệ. Kia tựa hồ là một cái đen nhánh điểm, nhàn nhạt hơi lạnh tấu xương, từ kia đen nhánh điểm chúng tràn ra. Hắn dùng lịch sử khế thư lực lượng thôi động thân thể của mình, nghịch những cái kia biển không gian nước chảy xuôi phương hướng, hướng hạ du động, trong nháy mắt, hắn liền đến kia đen nhánh điểm trước đó. Mà nương theo lấy hắn tới gần, kia đen nhánh điểm cũng nhanh chóng quyết trường, triển khai, biến thành một đầu đường đi sâu thăm thẳm. Hà Áo thậm chí có thể cảm thấy kia tĩnh mịch thông đạo phía sau truyền đến ý lạnh đến tận xương thủy. Nhưng hết thảy tựa hồ cũng dừng ở đây. Không gian chung quanh lấy vượt qua Hà Áo lý giải phương pháp triển khai, Hà Áo vô luận lấy bao nhanh tốc độ tới gần cái kia màu đen thông đạo, đều vĩnh viễn chỉ kém một lái mẹ khoảng cách, vĩnh viễn không cách nào chạm đến. Hà Áo đếm thử trực tiếp dùng lịch sử khế thư lực lượng chấn động những cái kia không gian, nhưng lại như là đâm vào trên bông bình thường, bị đạn trở về. Mặc dù những này triển khai không gian cũng tại chấn động bên trong xuất hiện tại một loại nào đó tổn hại dấu hiệu, nhưng Hà Áo thân thể đã bởi vì gánh chịu lấy vượt xa xuất từ thân lực lượng mà bắt đầu xé rách và mèo. Trong chốc ngắn này, Hà Áo đã hiểu được, những này biển không gian nước không phải là chỉ là nhằm vào thiên sứ, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn trở ngại thiên sứ phía trên tồn tại. Mà này sau thần minh đã sớm dự phán tốt rồi hắn có thể sẽ mượn lực, cho nên đặc biệt vì toàn bộ kết cấu thiết kế có thể cầm tù thiên sứ phía trên lực lượng dư thừa. Nhưng cho dù làm loại này thiết kế, thần vẫn là phong tỏa không gian, đoạn tuyệt Hà Áo mượn dùng khốn mệnh chi bản cùng quần tinh chi luân lực lượng khả năng. Chó thật ta ra hỏa này. Mên Ngông phẫn nộ cùng tuyệt vọng tại Hà Áo đáy lòng nổi lên, nhưng lại bị hắn trong nháy mắt đè xuống. Cái này, dường như thật là một đầu tử lộ sao? Hắn lặng lặng nhìn chăm chú lên phía trước gần trong gang tấc, nhưng là lại vĩnh viễn không cách nào đụng vào đèn nhánh thông đạo. Cảm thụ được trên người mình nhanh chóng hao hết lịch sử khế thư lực lượng, hắn có chút nhắm mắt lại. Lịch sử một đạo hư ảo, vô hình liên hệ tại hắn tầm mắt bên trong hiện hiện, một mặt thâm nhập sâu trong hư không, một mặt kết nối ở trên người hắn, mà đổi thành một mặt kéo dài tại ngay phía trước. Hắn bắt lấy cái này đạo liên hệ, tựa như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường, đồng nhiên hướng về phía trước. Trong chốc ngắn này, thân thể của hắn dường như xuyên qua một loại nào đó bình chướng vô hình, chạm tới kia lối đi đen kịt, sau đó ở trong chớp mắt, hắn liền từ cái lối đi này trung gian chợt lóe lên. Ở phía sau hắn, kia mênh mông nước biển kịch liệt sôi trào lên, sau đó bọn chúng tụ tập cùng một chỗ, cấp tốc tràn vào phía trước lối đi đen kịt. Làm lạnh như băng hơi lạnh thấu xương bao trùm đến Hà Áo thân thể thời điểm, hắn rốt cuộc mở mắt. Kia hướng lên sức nổi đã biến thành hướng phía dưới, giống như một loại nào đó lực lượng cường đại tại kéo lấy thân thể của hắn. Nước biển chung quanh rét lạnh thấu xương, thậm chí lan tràn đến trên linh hồn, dường như tiếp theo trong nháy mắt, liền muốn đem hắn đóng băng. Nước biển chung quanh bên trong ngâm lấy kỳ quái cảnh tượng, kia là từng mảnh mơ hồ băng thiên tuyết địa. Thấy cảnh này, Hà Áo rốt cuộc thở dài một hơi. Đi ra. Một cỗ sống sót sau tai nạn may mắn hiện lên ở đáy lòng của hắn. Giờ này khắc này, hắn vô cùng cảm tạ mình trước đó lựa chọn dung hợp ra lịch sử khế thư cái này ban thưởng, không có cái đồ chơi này, hắn lần này thật phải chết ở chỗ này. Hơn nữa còn là không hiểu thấu chết ở đây. Cái này giúp thần mình chuyện gì xảy ra, làm sao mạnh như vậy còn như thế chó. Giữa người và người còn có thể hay không có chút tín nhiệm. Mặc dù trong lòng suy nghĩ phức tạp, nhưng hắn không hề dừng lại một chút nào, quyển sách trên tay trang nổi lên đen nhánh ánh sáng, hắn điều khiển một điểm cuối cùng lịch sử khế thư lực lượng, không chút do dự hướng lên phía trên sông ra. Mà sau lưng hắn, kia đen nhánh nước biển phía dưới, từng đạo triển khai không gian trong nháy mắt như là nở rộ cánh hoa giống nhau tuôn ra, đem chung quanh hỗn loạn không gian huyễn tượng trực tiếp xé nát, đầu tiên là phong tỏa ngăn cản Hà Áo trở về con đường, sau đó xẹt qua đen nhánh nước biển, truy đuổi hướng Hà Áo. Hà Áo lập tức cảm nhận được không gian xung quanh rung động, tiến một bước tăng tốc tốc độ. Còn tại đuổi, tốc độ của hắn càng thêm tăng tốc, phóng tới mặt biển. Rốt cuộc, tại cái nào đó trong nháy mắt về sau, kia triển khai không gian dường như rốt cuộc kéo dài đến cực hạn, dừng động tắt lại. Nó một mực kéo dài, thẳng đến nhìn chăm chú Hà Áo thân ảnh rời xa biển sâu, mới chậm rãi hướng về biển sâu chỗ sâu co vào. Mà Hà Áo cũng rốt cuộc sông phá mặt biển, xẹt qua bầu trời. Sau đó anh, một tiếng, nện vào bờ biển phủ kín băng tuyết bãi cắt bên trong. Trong tay lóng lánh ánh sáng chói lọi ngày xưa chi sách trang sách vỡ vụn thành cho tàn, Hà Áo cả người nằm tại lạnh như băng đất tuyết bên trong, nhìn xem đỉnh đầu âm u bầu trời. Bao tuyết sau lưng hắn phong tuyết bình chướng sau gào thét lên, cho cái tràng diện này mang đến một chút âm thanh điều hòa. Không nhìn thấy kia gãy điệt không gian từ trên mặt biển rũa ra, hắn mới có chút trầm tĩnh lại. Hắn vừa mới một mực kích phát lịch sử khế thư lực lượng, chính là vì để tránh cho lại bị màn này sau thần minh quấy nhiễu, vừa chạy đến lại chính mình đâm trở về. Hắn buông tay, đem lưng trên người mình băng kiếm lấy xuống, nằm trên mặt đất, thở ra một cái thật dài. Hắn cảm giác tâm tình của mình, tựa như là từ vách đá vạn trượng té xuống, sau đó treo ở trên một thân cây, chật vật lại leo lên. Cuối cùng, sống sót. Hắn nâng lên tay, nhìn xem trên thân xé rách vết thương, cùng bày kín toàn thân vết máu. Hắn lặng lặng nhìn chăm chú lên yên tĩnh mặt biển, có chút nhắm mắt lại, nếm thử thông qua tiêu ký cảm thụ hiểu lại trạng thái. Còn sống. Hà Áo hít một hơi. Hiện tại hắn đã lấy lại tinh thần, hắn chỗ kinh nghiệm sự kiện, nhưng thật ra là hai đầu tuyến điệt ra mà thành. Hà Áo ngay từ đầu nhìn thấy chủ thế giới tràn ngập phong tuyết, vô ý thức cho rằng toàn bộ phong tuyết cũng là phía sau màn hắc thủ làm ra đến. Nhưng trước mắt xem ra, trận này bão tuyết hẳn là cái này lịch sử thế giới bản thân liền tồn tại tai nạn. Chủ thế giới tràn ngập phong tuyết chỉ là bởi vì phía sau màn thần minh đem điểm kết nối thiết lập tại bão tuyết nơi trọng yếu. Cái này có lẽ có một loại nào đó thần bí học thượng ý nghĩa, nhưng là hiện tại xem ra, sáng lập cái này hai trận sự kiện phía sau màn người là không giống. Mà cây ra, hiện tại hẳn là ngay tại đối mặt trận này báo tuyết căn nguyên. Hà Áo nhìn chăm chú lên kia yên tĩnh mặt biển, vớt vớt dính đầy máu tươi gương mặt. Làm rõ ràng thế lực khác nhau phương, mỗi một phương thế lực thuật cầu, tiếp xuống, nên đến phiên hắn thao tác. Thần minh bố cục, chính mình cũng không phải lần thứ nhất đối phó. Chương 1535, cùng thần minh giao dịch, đại trương cầu nguyện phiếu, chương 1535, cùng thần minh giao dịch, đại trương cầu nguyện phiếu, nặng nề cửa thành tại nữ tử trước mặt chậm rãi mở ra, hiện lộ phía sau cửa thẳng tới vương cung cửa lớn vi tiểu. Ấm ánh sáng trắng huy từ thương khung tung xuống, chiếu vào nàng che kín băng tinh váy áo phía trên, lóe ra dạng rỡ phát sáng sát thái. Thầy dạ nâng lên tay, tuyết trắng ánh sáng chói lọi tại nàng đầu ngón tay vần quanh, nàng đem ngón tay nhẹ nhàng nâng lên, ngồi tại nàng trên vai trái màu trắng tiểu long lập tức bu lại, đưa nàng đầu ngón tay ánh sáng chói lọi hút vào thể nội. Sau đó nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước như là cầu vồng xẹt qua bầu trời phi tiểu, có chút hít một hơi. Chậm rãi đi tới, Hà Áo vươn tay ra, nhìn xem phiêu linh bông tuyết rơi vào lòng bàn tay của hắn, sau đó chậm rãi hòa tan. Nhưng còn chưa chờ cái này đông tuyết hoàn toàn hòa tan, liền có mới lít nha lít nhít đông tuyết rơi trên tay Hà Áo. Thoáng qua ở giữa, tay của hắn liền bị thật dày tuyết trắng bao trùm. Có chút hàn ý bao trùm tại trên da thịt của hắn, sâu tận xương thủy, nhưng cái này hàn ý lại không phải là những này đông tuyết mang tới, mà là vừa mới hắn chỉ dùng thần thức bao trùm xuyên qua không đông lạnh biển lưu lại. Kia nước biển hàn ý cũng không phải là đơn thuần rét lạnh, thậm chí có thể đối với thiên sứ thân thể đều tạo thành một chút ảnh hưởng. Bất quá Hà Áo cũng không có thời gian suy nghĩ cái này, hắn nhìn thoáng qua chúng quanh phiêu đãng đông tuyết, quay đầu lại, nhìn thoáng qua sau lưng phong tuyết bình chướng, hít sâu một hơi. Hà Áo cơ hồ có thể xác định chính là cái kia phía sau màn thần minh, khẳng định là có năng lực thoát ly kia mảnh điểm kết nối hải vực can thiệp suy nghĩ của hắn. Nhưng mảnh này phong tuyết bình chướng phụ cận, có thể là thần hình chiếu lực lượng ảnh hưởng nhỏ nhất khu vực. Hà Áo làm ra cái này phán đoán nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì hắn chính là tại gió tuyết này bình chướng phụ cận phát giác được đặc thù liên hệ hoàn chỉnh, đi vào cuốn mệnh chi bản ở trong. Lúc này mới có đằng sau ngày xưa chi sách trang sách có thể dẫn tới lịch sử khế thư lực lượng chuyện. Nếu như Hà Áo là vị kia phía sau màn thần minh, tại có thể can thiệp tình huống dưới, hắn khẳng định là không thể nào để bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Tựa như Hà Áo đi vào mảnh này lịch sử thế giới về sau, hoặc nhiều hoặc ít trình độ nhất định lãng quên khốn mệnh chi bản cùng quần tinh chi luân tồn tại. Thẳng đến hắn đến gió tuyết này bình chướng thời điểm, mới dựa vào kia đặc thù liên hệ, có mãnh liệt đi vào khốn mệnh chi bản ý nghĩ. Hà Áo không biết ở trong đó nguyên lý như thế nào, nhưng là gió tuyết này bình chướng khu vực phụ cận chỉ sợ là thuộc về sáng lập trận này báo tuyết không biết tồn tại khu vực hải tâm. Khả năng này vừa lúc có thể ở một mức độ nào đó quấy nhiều vị kia phía sau màn thần minh lực lượng. Đương nhiên, trên nguyên tắc đến nói, không đông lạnh biển chỉ sợ khoảng cách vị kia không biết tồn tại chỉ sợ thêm gần, nhưng là cái kia cũng khoảng cách phía sau màn thần minh điểm kết nối thêm gần. Một tiến một lui ở giữa, ngược lại mảnh này phong tuyết bình chướng là phía sau màn thần minh lực lượng bao trùm yếu kém điểm. Như là lưỡi dao giống nhau gào thét cuồng phong thổi qua Hà Áo gương mặt, hắn nhìn chăm chú lên trước mắt phong tuyết. Khảm nạm tại ngược lại tam giác bên trong ánh mắt, tại hắn sau đầu trên bầu trời chậm rãi phát hỏa mà ra. Ngay sau đó, tinh mịn đường vân trên chân lý chi nhãn lan tràn. Tại kia thương khung đỉnh cao nhất, từng mảnh nặng nề tầng mây phía trên, dường như có một loại nào đó lực lượng khổng lồ đè xuống, một cái to lớn bản quay hình dáng tại trên tầng mây ẩn ẩn phát hỏa, để cái này dung chuyển báo tuyết đều đình trệ trước mắt. Nhưng cuối cùng, kia cổ lực lượng khổng lồ vẫn chưa đè xuống. Quả nhiên, quần tinh chi luân kéo không tiến cái này lịch sử thế giới bên trong. Bất quá Hà Áo mục đích cũng không phải là đem quần tinh chi luân kéo vào đây. Nương theo lấy động tác của hắn, từng đạo vận bẹo đường vân đã trải rộng tại chân lý chi nhãn phía trên. Tới mà đến, còn có thần bí mà cường đại lực lượng, kia là quần tinh chi luân thuận chân lý chi nhãn lan tràn mà đến lực lượng. Nương theo lấy bao tuyết rung động, những lực lượng này cấp tốc bao trùm Hà Áo thân thể. Tại một cái nào đó trong nháy mắt, hắn dường như trên thế giới này biến mất đồng dạng. Thân thể của hắn tồn tại, vận mệnh của hắn đều tại đây khắc bị che giấu. Cho dù tại gió tuyết này bình chướng bên cạnh, Hà Áo cũng không cách nào xác định màn này sau thần minh có phải là thật hay không vô pháp giám sát chính mình. Hoàn thành những này về sau, Hà Áo nâng lên tay, dùng tiếp được tuyết trắng xoa sạch sẽ vết máu trên người, sau đó đem chức ngưng kết vết máu đem ra. Toàn thân hắn vết máu tụ tập cùng một chỗ, tại trong lòng bàn tay của hắn hội họa ra một cái phức tạp mà huyền diệu đại thụ đồ án. Cái này đồ án tại hội tụ mà thành trong nháy mắt, liền bắt đầu tản ra có chút ánh sáng chói lọi. Trung quanh phong tuyết tựa hồ cũng tại lúc này suy yếu rất nhiều. Hà Áo nhìn chăm chú lên cái này đồ án, hít sâu một hơi. Khan khan chậm rãi mở miệng, ta đã nghe đến cổ lão mà xa xăm âm thanh, quên quẩn tại cái này nồng đậm bao tuyết bên trong, vĩnh hằng màn đêm hoang vu tĩnh lặng, chỉ có sinh mệnh tê minh mà hát. Nương theo lấy hắn tiếng nói vừa ra, trong tay hắn đồ án đột nhiên sáng lên quang huy rực rỡ. Hô, toàn bộ sâu trong hư không, dường như truyền đến một loại nào đó rất nhỏ tiếng vang. Kia phiêu linh bông tuyết, giờ phút này như là thật cánh hoa bình thường, chậm rãi nở rộ. Mà tại Hà Áo dưới chân, xanh biếc bích cỏ từ tuyết trắng bên trong rũa ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Cùng lúc đó, một ôm vô hình liên hệ cấu kết thượng hắn linh hồn. Cái này liên hệ một chỗ khác, là bàng bạc mà nồng đậm sinh mệnh khí tức, là sinh mệnh dễ rủa cùng phấn đấu, là sinh sôi cùng sinh sản, là từng cái tân sinh mệnh sinh ra cùng trưởng thành. Này khí tức là như thế nồng đậm đến Hà Áo hiện tại cũng nghĩ tại chỗ sinh đứa bé. Nhưng rất nhanh, Hà Áo liền đem cái này tràn ngập vặn bèo suy nghĩ cưỡng ép ngăn chặn. Lại như thế suy nghĩ xuống dưới, hắn đoán chừng lập tức liền có thể cảm nhận được chính mình bụng dưới phình lên. Hắn nếm thử cảm thụ được kia bàng bạc nồng đậm sinh mệnh khí tức, là sinh mệnh nữ thần, không có sai. Sinh mệnh nữ thần câu thông pháp trận không cần tìm phức tạp nghi thức vật phẩm, chỉ cần có đầy đủ mạnh sinh mệnh lực là được. Hắn dùng tự thân tiên sứ huyết dịch là đầy đủ. Quần tinh chi luân lực lượng mặc dù có thể tạm thời che lấp vận mệnh của hắn cùng tồn tại, nhưng là nếu như hắn chủ động hướng cái nào đó tồn tại bại lộ lời nói, cái kia tồn tại là có thể cảm thụ được hắn. Đồng thời, cái này pháp trận thành công cũng chứng thực Hà Áo phỏng đoán. Cái này lịch sử thế giới đích thật là có thể liên hệ thượng cái khác thần minh. Mặc dù lần này sinh mệnh nữ thần mang đến cho hắn một cảm giác, cùng trước đó hắn tiếp xúc sinh mệnh nữ thần dường như không giống nhau lắm. Hà Áo hít sâu một hơi, đem ý thức cùng kia cổ khổng lồ sinh mệnh lực lượng đục vào. Sinh mệnh nữ thần, chúng ta nói một vụ giao dịch. Cơ hồ tại hắn suy nghĩ truyền tới trong nháy mắt, trung quanh nguyên bản yên tĩnh bão tuyết trong nháy mắt cuồng bạo lên. Ngay sau đó, kia nặng nề tầng mây một nháy mắt rung động, một loại nào đó mênh mông kinh khủng ánh mắt dường như xuyên qua vô số thời gian, giáng lâm tại Hà Áo trên thân. Kia cổ ánh mắt lạnh như băng mà khủng bố, không có truyền lại bất luận cái gì ý thức, nhưng là vẹn vẹn rơi trên người Hà Áo liền có thể cảm nhận được đối phương biểu đạt thái độ. Đó là một loại cực hạn lạnh lùng, tựa như là người đối mặt với muốn cùng hắn nói giao dịch con kiến giống nhau lạnh lùng. Thiên sứ cũng bất quá là lớn một chút con kiến, mà tại cái này ánh mắt giáng lâm trong nháy mắt, Hà Áo trên tay pháp trận liền sáng lên càng thêm quang huy rực rỡ. Kia cấu kết hắn cùng thần minh ở giữa liên hệ, giờ phút này liền như là treo ở trên cổ hắn dây treo cổ, dìm chặt hắn sinh mệnh. Trong hư không có một loại nào đó lực lượng vô hình đang rung động, Hà Áo cảm giác chính mình sinh cơ đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị hấp thu mất đi. Da của hắn đang nhanh chóng trở nên khô gắt, phát sợi cũng bắt đầu nổi lên hoa dâm. Hà Áo không có nhiều lời bất luận cái gì lời nói, trên bầu trời chân lý chi nhãn lần nữa sáng lên quang huy rực rỡ. Kia trên trời cao, khổng lồ tinh luân hình dáng lần nữa chậm rãi hiện hiện. Lực lượng khổng lồ gia tăng tại Hà Áo trên thân thể, như là một tầng từ thương khung hạ xuống màn che kín Hà Áo thân thể, ngăn chặn kia lực lượng vô hình đối Hà Áo sinh mệnh hấp thu. Đồng thời, lực lượng này lôi kéo ở Hà Áo linh hồn, thời ra kia quay trúng quanh tại Hà Áo trên cổ dây treo cổ. Cùng lúc đó, toàn bộ bị băng tuyết bao trùm đại địa cũng rung động, dường như có một loại nào đó vô hình thế giới ngay tại giáng lâm, đem Hà Áo thân thể bao phủ, toàn bộ thế giới quy tắc cũng xuất hiện một chút rung động. Cùng lúc đó, Hà Áo đem câu nói đầu tiên ngự truyền tới, "Ẻ đã vĩnh kia trong hư không tràn ngập sinh mệnh lực lượng tại lúc này yên tĩnh trở lại, không tiếp tục tiến một bước làm ra công kích, cũng không có lần nữa biến mất." Hiện tại, vị này thần minh nguyện ý ngồi tại đàm phán trước bàn, kiên nhận lắng nghe một chút Hà Áo giao dịch nội dung. Hà Áo biết, đây không phải sinh mệnh nữ thần không làm gì được hắn, mà là hắn bày ra lực lượng, để sinh mệnh nữ thần cảm thấy tiến một bước đối phó hắn đại giới quá cao. Cần vượt qua thời không giáng lâm hình chiếu thậm chí còn hóa thân. Không phải ai đều có hảo bằng hữu như thế quyết đoán. Nhưng Hà Áo cũng biết, một cửa ải này là hắn nhất định phải cần trải qua, không thể hiện ra đầy đủ lực lượng, liền không có khả năng ở tại đàm phán tranh thủ đến đầy đủ thẻ đánh bạc. Hà Áo cảm thụ được đối phương yên tĩnh trở lại, hít sâu một hơi. Mặc dù cảm giác trên có chút lạ lẫm, nhưng là vị này sinh mệnh nữ thần, chí ít cũng là có thể câu thông. Mà lại, đối phương đối với mình đề nghị là cảm thấy hứng thú. Frank, hai cái băng cứng binh sĩ đứng ở cầy dạ trước người, đem đóng chặt vương cung cửa lớn chậm rãi đẩy ra. Một tòa hào quang rạng rỡ, rộng lớn phồn hoa đại sảnh, chậm rãi xuất hiện tại trong mắt của nàng. Từng khối không đồng dạng thức khối băng lũy thành bách tường cùng mái vòm, tại ánh nắng chiếu dọi xuống, tản ra hoặc trong vắt, hoặc sặc sỡ ánh sáng chói lọi, đem trọn tòa đại sảnh phát họa rộng lớn mà thần thánh. To lớn băng đèn treo cao ở đại sảnh đỉnh, như là băng tuyết bên trong nở rộ hoa tươi, rọi sáng ra lộng lẫy ánh sáng chói lọi. Mà tại cái này băng đèn treo phía dưới, thì là từng cái môn hình lập trụ, bọn nó chống đỡ lấy to lớn mái vòm, cùng cái này hoa lệ đại sảnh. Từng cái ăn mặc băng khôi giáp binh sĩ, giờ phút này đang tay cầm to lớn băng búa, đứng ở lập trụ trước đó, giống như pho tượng đồng dạng. Mà nương theo lấy vương cung đại môn bị đẩy ra, những này giống như pho tượng binh sĩ cũng chậm rãi vừa quay đầu đến, nhìn về phía mở ra vương cung cửa lớn. Một loại nào đó tịch lạnh khí tức từ trên người của bọn hắn tràn ra. Bọn hắn giơ lên trong tay băng búa, bổ về phía đứng ở cửa vương cung miệng cậy ra. Kia mở cửa lớn ra hai cái băng cứng binh sĩ lập tức đứng thẳng người, tay cầm thuật kiếm, bảo hộ ở cậy dạ trước người. Trong hư không có nhàn nhạt tuyết trắng ánh sáng chói lọi thổi qua, phất qua những cái kia băng búa binh sĩ. Nhàn nhạt xương lạnh trong nháy mắt bao phủ những binh lính kia, đem toàn bộ binh sĩ đóng băng. Nhưng là tại hạ trong nháy mắt, dường như có một loại nào đó lực lượng vô hình tại những binh lính này thân thể bên trong phun trào mà ra, những cái kia bao phủ binh sĩ xương lạnh bị xé rách ra tới. Những cái kia băng đúa binh sĩ lần nữa khôi phục năng lực hành động, chậm rãi hướng về vương cung vị trí dựa vào tới. Tây Dạ lặng lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, đứng ở trước người nàng băng cứng binh sĩ giơ lên cao cao tấm kiên. Ngay sau đó, cái này đến cái khác băng cứng binh sĩ trong hư không tạo ra, bọn họ xếp thành hai nhóm, tràn vào vương cung, đón lấy những cái kia băng đúa binh sĩ. Băng đúa binh sĩ giơ lên dịu chém nát một cái băng cứng binh sĩ tấm kiên, chém nát băng cứng binh sĩ thân thể, sau đó liền bị mặt khác hai cái băng cứng binh sĩ đâm xuyên thân thể, đột nhiên vỡ vụn. Tại cái này một mảnh hỗn chiến bên trong, Tây Dạ nhìn về phía đại sảnh chỗ sâu cầu thang, chậm rãi hướng về phía trước, đi tới. Lít nha lít nhít băng cứng binh sĩ hướng về hai bên mở đường, khơi thông ra một đầu hẹp dài đường đi, để nàng có thể được lấy thông qua. Rất nhanh, cây dạ đến cầu thang trước đó. Cũng liền trong nháy mắt này, một cái băng búa binh sĩ đột nhiên vòng qua băng cứng binh sĩ công kích, lấy so những binh lính khác đều linh hoạt nhiều tư thế, gơ băng búa, hướng về cây dạ đối diện bổ tới. Ghé vào cây dạ trên vai màu trắng tiểu long lập tức nâng lên đầu, mút míp thân thể một nháy mắt bay ở không trung. Cây dạ nâng lên tay, ra hiệu nó trước không nên động. Sau đó nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem kia vọt tới linh hoạt không giống như là khối băng băng đúa binh sĩ. Có chút gió lạnh thổi qua người binh sĩ này mũ giáp, đem vết dạn như là sồi ký sinh giống nhau tại trên mũ giáp sinh trưởng. Phanh, kia băng mũ giáp ầm vang vỡ vụn. Một tấm hơi có vẻ thô giáp, dường như đồng tuyết bên trong thợ săn gương mặt xuất hiện tại cầy dạ tầm mắt bên trong. Nhìn chăm chú lên gương mặt kia gò má, cầy dạ có chút dừng lại, nàng tay giơ lên, hào quang nhàn nhạt từ nàng đầu ngón tay tràn ra, rơi vào kia băng đúa binh sĩ trên thân. Binh sĩ kia động tác không có bất luận cái gì dừng lại, vẫn như cũ cấp tốc đánh tới. Nhưng là thân thể của hắn lại nhanh chóng hòa tan, đến cây dạ trước người thời điểm, triệt để hóa thành một đoàn tản mát băng tinh. Cây dạ có chút nâng lên tay, một đạo bóng ma mơ hồ từ đoàn kia băng tinh bên trong bay ra rơi vào đầu ngón tay của nàng, thu trong lòng bàn tay. Sau đó nàng ngẩng đầu, nhìn về phía trước như là thủy tinh giống nhau lóe ra lộng lây sắc thái băng cầu thang, chậm rãi nhấc chân lên, hướng về phía trên đi đến. Phúc, Hà Áo lần nữa đổ vào đất tuyết bên trong, như là lông nóng nhẹ bay phong tuyết từ không trung rơi xuống, trải ở trên người hắn. Trung quanh là từ tuyết trắng bên trong vươn ra xanh biếc cỏ nhỏ, tại kia tuyết thật dày trong đất quật cường lấy sinh trưởng. Hà Áo từ đất tuyết bên trong ngồi dậy, nhìn về phía trước phong tuyết bình trướng. Hắn thật có thể triệu hoán quần tinh chi luân cùng khốn mệnh chi bản sao? Kỳ thật không được. Nếu như vừa mới sinh mệnh nữ thần phát quyết tâm, thật trực tiếp hút hắn không có bất kỳ sức đánh trả nào, đoan chừng tại chỗ liền sẽ chết ở đây. Nhưng cái này không ảnh hưởng hắn cầm quần tinh chi luân cùng khốn mệnh chi bản đi ra tăng thanh thế. Để vị kia thần minh nguyện ý ngồi xuống tâm sự, cảm thụ được kia chậm rãi chảy vào thân thể sinh mệnh lực lượng, Hà Áo xoa xoa gương mặt. Sinh mệnh nữ thần đem hút hắn năng lượng lại đẩy trở về, còn cho hắn bổ điểm, để hắn chữa trị đại bộ phận trước đó thương thế. Mặc dù không biết thời điểm hạ thủ hung ác, nhưng là nên đầu tư thời điểm, cái này tỷ môn cũng là thật cam lòng cho đầu tư. Cái này có chút quen thuộc cảm giác. Hà Áo chậm rãi đứng dậy, thân thể của hắn xuyên qua phong tuyết bình trướng, nước biển chập trùng âm thanh, lần nữa chuyển vào hắn bên hai. Hắn nhìn chăm chú lên trước người không đông lạnh biển nước biển, có chút hít một hơi. Chân lý chi nhãn treo ở đỉnh đầu của hắn, làm môi giới, truyền lại quần tinh chi luân lực lượng, giúp hắn che giấu tồn tại cùng vận mệnh. Kích phát quần tinh chi luân đối với hắn hao tổn là phi thường lớn, nhưng là ở đây, hắn cũng không dám tùy tiện giải trừ quần tinh chi luân lực lượng. Nơi này khoảng cách điểm kết nối hải vực quá gần. Hắn lặng lặng nhìn chăm chú lên trước mắt chập trùng nước biển. Giờ phút này, tại trong thân thể của hắn, cùng những cái kia chậm rãi chạy vào sinh mệnh lực cùng nhau, còn có mặt khác một vật. Một phần thần bí học tri thức hoặc là nói, một loại thần thuật. Có thể lợi dụng thần bí học liên hệ, mượn nhờ hỗn loạn thời không, nhanh chóng xuyên qua thời không khe hở, đến mục tiêu địa điểm tri thức. Phương pháp kia chỉ có thể tại có hỗn loạn thời không địa phương sử dụng, đồng thời cái này hỗn loạn thời không, muốn cùng mục tiêu địa điểm có mạnh vô cùng thần bí học liên hệ. Chương 1536, trong lịch sử chốn cũ, đại chương cầu nguyện phiếu, chương 1536, trong lịch sử chốn cũ, đại chương cầu nguyện phiếu, Hà Áo ngẩng đầu lên, nhìn xem đỉnh đầu bầu trời. Mặc dù hắn là tại dưới biển sâu nhìn thấy những cái kia thời không hiện tượng, nhưng là kỳ thật tại dưới biển sâu là không có hỗn loạn thời không. Dựa theo hắn xuyên qua toàn bộ biển cả kinh nghiệm đến xem, toàn bộ không đông lạnh trong biển đều không có rõ ràng hỗn loạn thời không khu vực. Hỗn loạn thời không tại trên mặt biển, ở trên trời. Mảnh này bãi cắt vị trí là trên mặt biển khu vực bên trong thời không nhất ổn định. Hà Áo lui lại hai bước, nếm thử khống chế trung quanh thời không, nhờ nâng ở chính mình, chậm rãi vọt lên bầu trời. Khi hắn rời đi mặt đất 5 mét về sau, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng phát sinh một loại nào đó biến hóa. Liên như là gương sáng trong suốt tấm gương trong nháy mắt này bị đánh nát, lộ ra đằng sau kỳ quái giấy màu. Kia đen nhánh sạch sẽ bầu trời, tại lúc này, rốt cuộc hiện lộ ra nó chân thực bộ dáng. Kia là từng mảnh tinh mịn mảnh vỡ, trung điệp 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 nổn ngang lộn xộn tích lũy cùng một chỗ, như là vô số mảnh khảnh đao nhọn bắt ngang trên bầu trời, phản xạ ra phức tạp quang ảnh. Những này quang ảnh xen lẫn đứng dậy, như là vận bẹo mộng cảnh bình thường, kỳ lạ mà quái dị. Nhưng chúng nó cũng không phải là mộng cảnh, mà là từng mảnh chân chính xen lẫn hỗn loạn không gian. Làm Hà Áo thân thể đi vào mảnh này hỗn loạn không gian trong nháy mắt, thân thể của hắn liền mất đi ổn định nhờ nâng, hắn phi hành cũng bắt đầu mất đi khống chế. Hắn cố gắng đem thân thể của mình duy trì tại không gian này kẽ hở ở giữa khe hở bên trong. Nhưng ngay cả như vậy, thân thể của hắn cũng thường xuyên cùng chúng quanh lóe sáng mảnh vỡ gặp thoáng qua. Những cái kia mảnh vỡ mảnh khảnh, không nhìn thấy dấu vết bên dưới, là một mảnh ảm đạm hư vô, cho dù là thần thức chạm đến đi lên, cũng sẽ bị trong nháy mắt nuốt hết, tìm không thấy tung tích. Hà Áo tay giơ lên, dùng băng kiếm cắt ngón tay, nương theo lấy máu tươi tràn ra. Những máu tươi này trong nháy mắt giữa thiên địa tản ra, cấu trúc thành một đạo mơ hồ lá cây đồ án. Làm cái này đồ án hình thành trong nháy mắt, nhàn nhạt ánh sáng màu trắng ngay tại cái này trên đồ án lưu truyền. Đây chính là sinh mệnh nữ thần cho Hà Áo thần thuật xem ra hiệu quả không tệ, nhưng là nhất định phải muốn thu hoạch được thần minh đáp lại mới có thể thi triển. Ngược lại, nếu như không có sinh mệnh nữ thần trợ giúp, cái này thần thuật không có tác dụng gì. Đây cũng là sinh mệnh nữ thần dễ dàng như vậy đem cái này thần thuật tri thức nói cho Hà Áo nguyên nhân. Đương nhiên, Hà Áo giờ phút này cũng không có lựa chọn nào khác. Nương theo lấy kia ánh sáng mông lung huy sáng lên, toàn bộ bầu trời dường như sinh ra một loại nào đó kỳ lạ thay đổi, chung quanh những cái kia tinh mịn khe hở bắt đầu lóe ra hào quang nhàn nhạt, nhạt. Chân lý chi nhàn ánh mắt đảo qua hết thảy chung quanh, từng đầu mơ hồ hiện tượng ở thế giới tầng dưới chót chậm rãi hiện hiện. Binh sĩ, cánh đồng tuyết, dãy núi, thành thị, những cái kia hiện tượng cùng Hà Áo trước đó tại đáy biển thấy hiện tượng cơ bản nhất trí, lại hoặc là nói đáy biển những cái kia hiện tượng, nhưng thật ra là trên bầu trời những này vết nứt không gian bóng ngược. Hà Áo nhanh chóng thông qua những này hiện tượng tìm được một bộ hoang vu sa mạc chẳng cảnh. Bất quá hắn không có trực tiếp khóa chặt kia phó hoang vu sa mạc chẳng cảnh, mà là lựa chọn phụ cận một cái cánh đồng tuyết thành thị chẳng cảnh. Trước mắt hắn la xanh đồ án bắt đầu sáng lên ánh sáng chói lọi, không gian chung quanh dường như xuất hiện một loại nào đó quấy nhiễu. Mà cũng liền trong nháy mắt này, toàn bộ thế giới tầng dưới chót dường như có vật gì đó nhẹ nhàng xúc động một chút. Hà Áo không chút do dự, trực tiếp cầm ngày xưa chi sách trang sách cho tàn. Lịch sử khế thư lực lượng lần nữa bao phủ tại trên người hắn, sau đó bao trùm chân lý chi nhãn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tại trước đó nếm thử bên trong, Hà Áo đã phát hiện lịch sử khế thư lực lượng bên trong mang theo không gian tương quan lực lượng. Mặc dù không biết là làm sao đến, nhưng là có thể sử dụng là được. Mà tại bám vào lịch sử khế thư lực lượng về sau, Hà Áo có thể rõ ràng nhìn thấy, tại kia từng đạo vết nứt không gian trên cùng, kia đen nhánh tầng mây ở giữa, từng đạo không gian kỳ diệu ngay tại triển khai. Không gian này là quen thuộc như vậy, quen thuộc đến Hà Áo lờ mờ có thể cảm nhận được một chút biển sâu tĩnh mịch. Kia là màn này sau thần minh lực lượng, trước đó chính là lực lượng này tại dưới biển sâu đổi hắn. Quả nhiên, đáy biển có thể chiếu ảnh ra bầu trời bóng ngược, mảnh này không đông lạnh biển bầu trời, chính là cùng đáy biển tương liên. Nếu là tương liên, phía sau màn thần minh lực lượng cũng có thể từ đáy biển lan tràn đến trên bầu trời tới. May mắn vừa mới không có ở nơi này liên hệ sinh mệnh nữ thần. Hà Áo hít sâu một hơi, nhìn về phía hắn vừa mới tuyển định cái kia băng tuyết thành thành phố không gian mảnh vỡ, khởi động trước người lá xanh huy hiệu. Không gian chung quanh đột nhiên liệt rung động lên. Bám vào lấy lịch sử khế thư lực lượng chân lý chi nhãn cũng nhìn chăm chú lên hết thảy chung quanh, ngay sau đó, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng tại Hà Áo tầm mắt càng sâu tầng triển khai. Kia sen lẫn thời không, trung điệp bóng ngược, vũ trụ chỗ sâu nhất huyền bí, dường như tại thời khắc này, hướng về Hà Áo triển khai ôm ấp. Phanh, Hà Áo trước người lá xanh đồ án ẩm vang tổn hại, ngay sau đó, kia bị hắn tuyển định băng tuyết thành thành phố vết nứt không gian cũng đống nhiên triển khai, dường như mở ra một đầu thông hướng cái kia băng tuyết thành thành phố không gian thông đạo. Siêu ức lực lượng cực hạn vận chuyển, trí nhớ không gian này vặn vẹo tất cả chi tiết. Quấn quanh ở chân lý chi nhãn phía trên lịch sử khế thư lực lượng cũng có chút rung động, trung quanh hư không xuất hiện một loại nào đó vô hình ba động. Hà Áo nhìn chăm chú lên phía trước, nhìn trước mắt lít nha lít nhít khe hở. Được tuyển định không gian thông đạo mở ra hoàn toàn trước mắt, hắn không chút do dự, nắm chặt băng kiếm, nhảy lên mà ra. Một đạo quang ảnh trong nháy mắt xuyên qua không gian thông đạo, ngay sau đó, thông đạo đóng lại. Toàn bộ thế giới dường như đều khôi phục bình tĩnh. Sau đó, tại không gian kia khe hở bên cạnh, rung động không gian bắt đầu chậm rãi ngọ nguậy, liền như là đánh cá người lưới đánh cá giống nhau cấp tốc thu liễm, đem một đạo thân ảnh từ trong hư không lôi ra. Rất nhanh, thân ảnh kia hiện lộ ra hình dạng, kia là một cái hình người khối băng, thân hình cùng Hà Áo không kém bao nhiêu. Nhưng Hà Áo thân ảnh sớm đã biến mất tại trên bầu trời. Tiếp theo trong nháy mắt, này hình người khối băng bị trong nháy mắt xé nát, trung quanh hư không rung động, dường như đang tìm kiếm không gian biến hóa khu vực. Rất nhanh, cách đó không xa một cái biểu hiện ra sa mạc cảnh tượng vết nứt không gian chậm rãi lóe lên một cái, dường như đã từng vừa mới mở ra một loại nào đó thông đạo, giờ phút này đã khép kín. Thương hực sóng nhiệt thổi qua Hà Áo che kín máu tươi gương mặt, trên người hắn còn dính nhuộm một chút băng tuyết tại cái này sóng nhiệt bên trong chậm rãi hòa tan. Hà Áo thân thể từ trên bầu trời rơi xuống, lăn lộn một vòng, rơi vào một mảnh hoang vu hòn đá bên cạnh. Khục, hắn ho nhẹ một tiếng, nhìn thoáng qua lòng bàn tay máu tươi, quay đầu nhìn về phía sau lưng đã khép kín bầu trời. Quá cậu, là hắn biết phía sau màn thần minh tại hắn tuyển định mục tiêu vị trí bố trí cả bẫy, chờ lấy hắn tự chui đầu vào lưới. Trên bầu trời kia lan tràn lực lượng, chỉ là làm dáng một chút, thỏa mãn hắn chờ mong tiến tới giảm xuống hắn đề phòng. Tựa như là đuổi con vịt gậy gỗ, để hắn cho là hắn có thể tại những lực lượng kia chạy đến trước đó đào tẩu, sau đó đâm đầu thẳng vào cả bẫy. Khục, hắn che miệng lại, lần nữa ho nhẹ một tiếng, nắm lòng bàn tay máu tươi. Lại cẩu lại vô sỉ, âm hiểm lại xảo trá, gia hỏa này thật sự là thần minh sao? Nếu như không phải Hà Áo lưu lại một tay, tuyển cái mục tiêu giả, dùng siêu ức ghi nhớ kia thần thuật mở ra lúc không gian ảnh hưởng kết cấu, đồng thời đếm thử dùng kèm theo lịch sử khế thư lực lượng chân lý chi nhãn bắt chước thần thuật triển khai không gian, mượn nhờ thần thuật tạo thành thần bí học ba động che đậy, mở ra thông hướng mảnh này sa mạc thông đạo, hắn vừa mới liền bị đối phương khống chế lại. Đương nhiên, Hà Áo bắt chước không quá toàn, cho nên vừa mới xuyên qua thông đạo thời điểm bị thương nhẹ. Sinh mệnh nữ thần thần thuật rõ ràng càng ổn định, càng ôn hòa, mở ra thời không thông đạo tầng dưới chốt kết cấu, xác suất lớn cùng hắn thực hiện phương pháp là không giống. Mà hắn thuần túy là dùng lịch sử khế thư lực lượng bắt chước thần thuật biểu hiện, cưỡng ép triển khai không gian thông đạo, tựa như là đem một cái mấy tấn hàng hóa đưa đến kệ hàng bên trên. Sinh mệnh nữ thần dùng có thể là trí năng xe nâng chuyển hàng hóa, chính xác hữu hiệu, mà lại không có tổn thất gì. Hà Áo chính là mình trực tiếp khiêng qua đi, ném đến vị trí coi như chủ đánh một cái lực đại gạch bay. Bất quá mặc dù cái này lực đại gạch bay phương pháp có chút thô ráp, mà lại xác suất lớn bị thương, nhưng là chỉ ít, không cần mượn nhờ ngoại lực. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước. Cái này một mảnh rộng lớn sa mạc, là như thế hoang vu, đối móc thiếu sót nhìn lại, thậm chí không nhìn thấy mảnh khảnh cây cỏ, chỉ có mênh mông bắt ngát tảng đá bãi cùng nóng rực dưới ánh mặt trời chiếu sáng trần trụi nham thạch. Phun, trên người hắn hòa tan tuyết nước rơi trên mặt đất, nhỏ xuống tại nóng rực trên hòn đá, phát ra tư tư tiếng vang, kia bao trùm tại trên hòn đá nước động, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng thu nhỏ, khô cạn, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa cảnh sắc bị ánh nắng làm nóng, dường như gợn sóng giống nhau dập dờn. Tại Hà Áo tầm mắt cuối cùng, một đội ngũ ngay tại chậm rãi xuyên qua. Dọc theo băng tuyết cầu thang từng bước mà lên, cây ra ngẩng đầu lên, lặng lặng nhìn chăm chú lên trước mắt đóng chặt thần điện cửa lớn. Phía sau vẫn như cũ truyền đến dày đặc đao kiếm va chạm âm thanh, kia là từng cái băng cứng hóa thành binh sĩ khắp nơi chiến đấu. Nóng rực gió thổi qua đại địa bên trên cát bụi, cuốn lên nóng hổi hòn đá, từ người đi đường bước chân hạ xuyên qua. Komozo, van cầu ngươi bỏ qua chúng ta đi. Người trẻ tuổi đỡ lấy hư nhược lão nhân, tinh mịn dây thừng bọc tại trên cổ của hắn, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước khoảng chừng 2-3 thước cao cao lớn nam nhân, run rẩy nói: "Bỏ qua các ngươi." Cái kia tên là Komozo cao lớn nam nhân xoay đầu lại, nhìn xem trước người người trẻ tuổi, cười lạnh một tiếng: "Vậy ai đến lấp thượng hôm nay thiếu tế phẩm?" Hắn nâng lên ánh mắt, nhìn lướt qua trước người đám người, tại cái này mang theo cát bụi trong gió, đứng lặng lấy từng cái quần áo tả tơi gầy yếu thân ảnh, bọn họ ánh mắt vẫn đủ, trên cổ phủ lấy dây thừng, nối thành một mảnh, giống như là bị chăn thả xúc vật bình thường, bị Komozo giắt. Bọn hắn ánh mắt buông xuống, không dám ngẩng đầu nhìn Komozo. Mà Komozo tiếp tục cười nói: "Hay là nói, các ngươi có vị nào thân thuộc, nguyện ý thay các ngươi trở thành tế phẩm, thưởng thụ sinh mệnh quan tâm? Cũng không thể là ta thay các ngươi đi chết đi." Hắn nói xong lời này, toàn bộ đội ngũ đều trầm mặc lại. Ầm, một cây chân nhắn xúc tu chậm rãi từ phía sau nam nhân phân liệt mà ra, kéo đứt đặt câu hỏi người trẻ tuổi trên cổ dây thừng, mũi nhọn vắt qua người trẻ tuổi gương mặt, nói chuyện a. Còn chưa chờ người trẻ tuổi kịp phản ứng, cái này xúc tu trực tiếp quấn chặt lấy người trẻ tuổi cổ, đem người trẻ tuổi trực tiếp xách lên. Người trẻ tuổi toàn bộ yết hầu đều bị rìm ở, hai tay bắt lấy xúc tu, ra sức dây rồi lấy, nhưng là vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể dung chuyển cái này xúc tu mảy may. Nếu như không nói lời nào, liền đều đi thôi. Komozo đảo qua trước người đám người thân ảnh, cười nói: "Nếu như không phải giết các ngươi, sẽ dẫn đến hiến tế hiệu quả yếu bớt, ta đã sớm đem các ngươi đều giết sạch." Ánh mắt của hắn có chút nheo lại, xúc tu treo cao trên không trung, cùng ta ra điều kiện, các ngươi cũng xứng. Kia bị treo ở không trung người trẻ tuổi ra sức dây rồi lấy, Komozo đủ cười trên mặt lại càng ngày càng đậm: "Ta không thể đem các ngươi toàn giết sạch, nhưng giết mấy cái vẫn là không có vấn đề." Hắn thân thể có chút hướng về phía trước: "Các ngươi có người nào muốn trở thành cái này người may mắn sao?" Tất cả mọi người cúi đầu xuống, chậm rãi lui lại, dựa thật sát vào cùng nhau, sợ hãi mình bị chọn trúng. Ha, Komozo cười lạnh một tiếng, một đám xúc vật. Người cái quái vật này. Kia nguyên bản hư nhược lão nhân nhìn thấy người trẻ tuổi bị treo lên, trực tiếp từ trong tay áo mò ra một thanh thạch đao, phóng tới Komozo. Nhưng mà hắn còn chưa đi ra mấy bước, liền bị trên cổ đông nhiên kéo căng dây thừng bao lấy, quẳng xuống đất. Trên bầu trời không biết lúc nào xuất hiện một cái khác xúc tu, từ phía sau giữ chặt lão nhân trên cổ dây thừng, sau đó dắt dây thừng, đem lão nhân treo lên tới. Tay của lão nhân chỉ giữ chặt trên cổ dây thừng bộ, để cho mình gian nan có thể hô hấp một điểm. Hắn nhìn xem Komodo, phẫn nộ quát, ngươi cái quái vật này, còn có khai thác đáng người, các ngươi đều là quái vật, ngươi chết không yên lành. Ồ, ta chết không yên lành. Komodo vươn đi ra xúc tu cầm dây trói sâu cao hơn một điểm, hắn nhìn chăm chú lên lão nhân, trên mặt lộ ra một chút nụ cười dữ tợn, nhưng xem ra là ngươi chết trước. Từng đầu xúc tu đông nhiên từ phía sau hắn rôi ra, hắn nhìn chăm chú lên lão nhân, nụ cười dữ tợn dần dần thu liễm. Ta nghe nói tôn tử ngươi còn tại đúng không? Ta hiện tại liền đem ngươi hủy đi thành từng khối ăn, sau đó đem cháu của ngươi bắt tới, thay thế ngươi làm tế phẩm. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên bị xúc tu quấn quanh lấy dán tại trên trời người trẻ tuổi, đến nỗi con của ngươi, ta sẽ ăn trước hắn, đến lúc đó sẽ phân ngươi một miếng thịt. Khoe miệng của hắn câu lên một chút tàn nhẫn mỉm cười, để ngươi trước khi chết cũng có thể có thịt nếm thử. Kia tinh tế xúc tu quấn càng ngày càng gấp, người trẻ tuổi hai gò má cũng bắt đầu trở nên màu đỏ tía. Không trong chớp nhoáng này, lão nhân bỗng nhiên mở to hai mắt. Ông, cũng liền tại lúc này, một đạo thanh thủy kiếm minh giữa thiên địa vang lên, mang theo một chút hàn ý lưu quang xẹt qua Komodo thân thể. Tinh mịn hàn băng như là nước chảy từ trong hư không hiện hiện, sau đó cấp tốc tràn lan lên Komodo thân thể, tại hắn kịp phản ứng trước đó, liền đem hắn toàn bộ thân hình liên đối kia từng đầu dài nhỏ xúc tu đông cứng, hóa thành cứng rắn băng điêu. Phanh, kia cuốn chặt lấy người trẻ tuổi thân thể xúc tu bỗng nhiên đứt đoạn, mang theo người trẻ tuổi thân thể quẳng xuống đất. Mà treo lại lão nhân xúc tu cũng đồng thời đứt đoạn, lão nhân từ trên bầu trời rơi xuống. Người tuổi trẻ kia không có thở nổi, nhìn xem một bên lão nhân rơi xuống, chật vật muốn đứng dậy, nhưng là tốc độ quá chậm, hết thể đều vì lúc đã muộn. Cũng tại lúc này, một cái tay nhẹ nhàng từ trong hư không rối ra, bắt lấy thân thể của ông lão, đem hắn để dưới đất. Tất cả mọi người mờ mịt nhìn xem đây hết thảy, nhìn xem hóa thành băng điều Komodo, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh bọn hắn căn bản phản ứng không kịp. Mà lúc này đây, kia tiếp được thân ảnh của lão nhân, chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía lão nhân, trầm âm thanh hỏi, lão nhân già, chung quanh đây có phải hay không có một cái nước suối gọi bất lão tuyển? Chương 1537, khai thác đá người cùng bù sư, đại trương cầu nguyện phiếu. Chương 1537, khai thác đá người cùng bù sư, đại trương cầu nguyện phiếu. Làm Hà Ảo nói ra bất lão tuyển ba chữ này trong nháy mắt, toàn bộ không gian đều dường như yên tĩnh lại. Giữa thiên địa phong tựa hồ cũng tại lúc này ngừng, thế giới câm như hến. Ngài là vu sư a? Rốt cuộc kia bị Hà Ảo cứu được lão nhân đánh vỡ yên tĩnh, hắn nhìn xem Hà Ảo, nhỏ giọng dò hỏi. Vì cái gì nói như vậy? Hà Ảo có chút hiếu kỳ. Truyền thuyết tại sa mạc cánh ngoài có vu sư hoạt động, mỗi một cái vu sư đều có được lực lượng cường đại, nghe nói khai thác đá người rất nhiều thủ hạ đều chết tại vu sư trong tay. Lão nhân nhìn xem Hà Ảo, cẩn thận nói, ngài tựa như là bọn hắn miêu tả vu sư. Ta không phải vu sư. Hà Ảo lắc đầu, hắn nhìn xem lão nhân, tiếp tục hỏi, cái này khai thác đá người là các ngươi nơi này lãnh tụ sao? Bất lão tuyển ở đâu? Nghe được vấn đề này, lão nhân hơi sững sờ, hắn do dự một chút, chậm rãi nói, khai thác đá người thống trị toàn bộ sa mạc bãi, chúng ta tất cả mọi người đều nhận hắn thúc đẩy, hắn thống trị mảnh khu vực này đã rất nhiều năm. Hắn nhìn thoáng qua Hà Ảo, tiếp tục nói, ngài vừa mới nói bất lão tuyển chính là hắn cung điện vị trí, nghe nói khai thác đá người dựa vào bất lão tuyển thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh, hắn đem bất lão tuyển đặt vào độc chiếm, tu từng cái tòa khổng lồ cung điện, đem toàn bộ bất lão tuyển vây lại. Các ngươi có ai gặp qua bất lão tuyển sao? Hà Ảo tiếp tục nói. Nghe được vấn đề này, tất cả mọi người lần nữa sững sờ, hai mặt nhìn nhau, có chút trầm mặc. Tại Hà Ảo phía trước, lão nhân chậm rãi nói, đại nhân, chúng ta chưa thấy qua bất lão tuyển, trừ khai thác đá nhân thủ hạ tám cái cột đá bên ngoài, không có người sống có thể nhìn thấy bất lão tuyển. Nhìn xem Hà Ảo ánh mắt nghi hoặc, lão nhân tiếp tục giải thích nói, khai thác đá người mỗi ngày đều sẽ để cho thủ hạ đi tìm tế phẩm sau đó đưa đến hắn cung điện, vô luận là người, vẫn là súc vật, thậm chí là thực vật, những này tế phẩm liền sẽ bị hiến tế cho bất lão tuyển, trở thành bất lão tuyển chất dinh dưỡng lấy duy trì khai thác đá người cùng dưới tay hắn lực lượng cùng sinh mệnh. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, chúng ta chính là trong đó một nhóm tế phẩm. Hắn nhìn thoáng qua chung quanh hoang vu sa mạc, theo gia gia của ta nói, mảnh này sa mạc đã từng đều là ốc đảo. Hà Ảo nhìn ra xa một chút chung quanh không có một ngọn cỏ sa mạc, chậm rãi đứng dậy, các ngươi là đi tới khai thác đá người cung điện. Nói cách khác, khai thác đá người cung điện cùng bất lão tuyển ngay tại chung quanh đây. Đúng vậy, ta không biết bất lão tuyển vị trí. Lão nhân gật gật đầu, hắn chỉ về đằng trước, nhưng hướng bên kia đi, tiếp qua hai cái đỉnh núi, chính là khai thác đá người cung điện. Đi. Hà Ảo khoát khoát tay, thu hồi băng kiếm, chuẩn bị rời đi. Cũng liền tại lúc này, trên đất người trẻ tuổi rốt cuộc chậm tới, hắn nhìn xem Hà Ảo, cẩn thận nói, vu sư tiên sinh, ngài giết khai thác đá người thủ hạ, vậy chúng ta chung quanh tất cả mọi người đều trong nháy mắt ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hà Ảo. Ai về nhà nấy? Hà Ảo khoát khoát tay, đem băng kiếm thu lại, thuận miệng nói, nói không chừng lập tức liền không có khai thác đá người cùng bất lão tuyển. Hắn tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, cả người thân thể tại mọi người tầm mắt bên trong biến mất tại giữa thiên địa. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này. Vị đại nhân này thật không phải là vu sư sao? Trong đám người một thân ảnh ních lại gần, đưa tay đụng vào Hà Ảo vừa mới trô đứng lập địa phương, nơi đó chỉ còn lại một mảnh giống tuyết, khẳng định là vu sư. Một cái khác thân ảnh kích động nói, chỉ có vu sư mới có lợi hại như vậy, nói không chừng hắn có thể đánh bại khai thác đá người đâu. Nói không chừng thật không phải vu sư. Kia từ dưới đất bò dậy người trẻ tuổi, chậm rãi đi đến kia đông thành tượng băng Komodo trước người, đưa tay đụng vào kia băng điêu. Phanh, nương theo lấy một tiếng vang lanh lảnh, kia băng điêu ầm vang vỡ vụn, tản mát thành đầy đất băng tinh. Người trẻ tuổi cúi đầu xuống, ngơ ngác nhìn chăm chú lên trên đất băng tinh, là thần minh, hai cái đỉnh núi bên ngoài, to lớn hình thang đài cao đứng vững tại ngọn núi cao vút trước đó, so ngọn núi cũng còn muốn càng cao hơn đại. Một tòa to lớn sườn núi đỉnh cung điện đứng lặng tại đài cao này phía trên, từ dưới đi lên nhìn ra xa, cung điện kia cao ngất giống như đứng lặng tại đám mây. Mà đài cao này, thấp như là cao như núi mênh mông hùng vĩ. Từng bậc tinh mịn bậc thang, như cùng ở tại trên bầu trời bạch ra là ngang, từ đại địa bắt đầu, kéo dài đến đài cao đỉnh cao nhất. Mà giờ khắc này, tại đài cao phía dưới cùng, là loạn chiến thân ảnh cùng binh sĩ. Một phe là thân hình đơn bạc còn lương bình dân, một phe là ăn mặc nghiêm mật áo giáp binh sĩ, hai bên hôn chiến với nhau. Mà tại kia bên cạnh đài cao, từng cái còn lương thân ảnh, chính dọc theo cái này cao ngất cầu thang, nhanh chóng leo lên phía trên. Tại những nguy hiểm này trên bậc thang, những này còn lương thân ảnh cùng mấy tên lính võ trang đầy đủ quấn quýt lấy nhau, không cẩn thận, chính là từ lầu đó bậc thang thượng lăn xuống mà xuống, ngã tại đại địa bên trên, chia năm xẻ bảy. Nhưng ngay cả như vậy, những cái kia còn lương thân ảnh cũng hung hãn không sợ chết xông về trước phòng, cứ thế mà tại cầu thang thượng xé mở một con đường. Kéo dài chiến trường từ đại địa bên trên một mực kéo dài đến đài cao đỉnh, máu tươi tung tóe đầy nặng nề thềm đá. Rốt cuộc, một đội thân ảnh giết tiến kia trên đài cao cung điện, xuyên qua kia nặng nề cửa lớn, xuyên qua trùng điệp điệt cung điện, đi vào dãy cung điện chỗ sâu nhất. Một cái rộng lớn to lớn đại sảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Phòng khách này lập trụ bên trên, dùng hoàng kim trang trí lấy cỏ cây trùng cá. Trên vách tường thì là các loại lộng lẫy bảo thạch cùng dạ minh châu. Liền trên sàn nhà đều dùng ngọc lục bảo cùng hồng mã não, phát họa ra rộng lớn mà sinh cơ giạt rào đồ án. Xông vào cung điện một tiểu đội người, ngơ ngác nhìn chăm chú lên đây hết thảy, ở bên ngoài có thể để cho bọn hắn đoạt bể đầu bảo thạch cùng hoàng kim, ở đây, tựa như là không cần tiền giống nhau khắp nơi đều là. Ung ung, kia là từng ngụm nuốt nước bọn tâm thanh, không muốn bị nhiễu loạn tâm. Những vật này đều là ngoại vật, trọng yếu chính là bảo thủ. Đứng ở tất cả mọi người trước mặt, là một cái vóc người cao lớn đứng thẳng cao ngất thanh niên, hắn tay cầm một thanh khổng lồ đồ đá, hắn đem ánh mắt từ trong cung điện bảo thạch cùng hoàng kim thượng mở ra, hét lớn một tiếng, đem tất cả mọi người suy nghĩ tỉnh lại, xử lý khai thác đá người sau đây đều là chúng ta. Cùng sau lưng hắn đám người đều chật vật rút về ánh mắt, ngẩng đầu lên, thuận hắn ánh mắt nhìn về phía trước. Tại toàn bộ đại sảnh chính giữa, đứng lặng lấy 8 cái cự đại ghế dựa, những này ghế dựa quang băng ghế mặt cao liền có 2-3 mét, tựa hồ là cho 7-8 mét người khổng lồ ngồi. Những này ghế dựa tả hữu các 4 cái, tương đối sắp xếp, giờ phút này trên ghế đều dốc huyết, cái gì người đều không có. Mà tại cái này 8 cái cự đại ghế dựa càng bên trong, toàn bộ cung điện chỗ sâu nhất thì là một cái bình thường lớn nhỏ ghế lưng cao. Kia toàn bộ ghế dựa đều tựa hồ từ thuần kim chế tạo, một viên to lớn hồng bảo thạch khảm nạm tại thành ghế đỉnh, lóe ra nhàn nhạt chói mắt ánh sáng nhạt. Mà tại cái này ghế dựa cao, một cái vóc người có chút mảnh mai thân ảnh đang ngồi ở nơi đó, ánh mắt buông xuống, nhìn chăm chú lên xâm nhập cung điện một đám người. Hắn làn da trắng nõn, non nớt giống như trẻ con. Hắn ăn mặc khinh bạc tơ lụa quần áo, cả người không nhuốm bụi trần, giống như thánh khiết pho tượng. Hắn nhẹ nhàng dựa vào ghế dựa cao, tay nâng nghiêm mặt gò má, yên tĩnh nhìn chăm chú lên xông vào cửa nhóm này khách không mời mà đến. Khai thác đá người, ngươi không nghĩ tới đi, tử kỳ của ngươi đến. Cao lớn thanh niên giơ lên trong tay bồ đá, phẫn nộ hô, ngươi giết cha mẹ của ta huynh đệ, hiện tại là đến đền mạng thời điểm. Ồ. Khai thác đá người có chút dương mắt, bị vợ nhìn chăm chú lên thanh niên trước mắt, ôn hòa cười nói, vậy ngươi là muốn tìm ta báo thù sao? Đương nhiên, thanh niên tay nắm lấy cự phủ, nhìn xem khai thác đá người, hiện tại ngươi cho săn đều không tại, thời đại của ngươi kết thúc. Chúng ta nhiều người như vậy, nhất định có thể giết ngươi. Ừm. Khai thác đá người ngẩng đầu lên, nhìn xem thanh niên. Phúc, từng tiếng thanh thúy tiếng vang vang ở trống trải trong đại sảnh. Thanh niên dường như nghĩ đến cái gì, lập tức quay đầu lại đi. Từng đạo tinh miệng xúc tu chẳng biết lúc nào từ sàn nhà bên trong xông ra, đâm xuyên phía sau hắn đồng bạn thân thể. Máu đỏ tươi từ kia từng cái mảnh mai bóng người ngực chảy ra, nhỏ xuống tại đỏ sẫm mã nào phía trên. Bọn hắn ngơ ngác nhìn chăm chú lên thanh niên, dường như muốn nói cái gì, nhưng là đã nói không nên lời. Kia đâm vào bọn hắn thân thể xúc tu, như là một cây dài nhỏ ống nước, bắt đầu chậm rãi núp ních đứng dậy, hấp thu tính mạng của bọn hắn. Bọn hắn ngơ ngác nhìn phía trước, toàn bộ thân hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khô gắt, qua trong giây lát, liền biến thành từng trương tàn tạ ra người. Lúc này, những cái kia xúc tu mới ăn uống no đủ bình thường, từ thân thể của bọn hắn bên trong rút ra, chậm rãi lui lại, lần nữa chui vào sàn nhà ở trong. Toàn bộ quá trình bên trong, đại sảnh này hoàn toàn yên tĩnh, không có phát ra cái gì âm thanh, không có gào thét, không có thống khổ rên gì. Kia đi theo thanh niên người đứng phía sau nhóm, cứ như vậy nhanh chóng mà yên tĩnh bị hút khô, thậm chí liền di ngôn cũng không từng phát ra. Ngoài cửa truyền đến binh binh bang bang âm thanh, kia là binh sĩ binh khí va chạm tiếng vang. Thanh niên lặng lặng nhìn chăm chú lên trên đất ra người, kia cũng là đã từng cùng hắn cùng nhau chiến đấu chiến hữu, tại ngắn ngủi dừng lại về sau, hắn dường như cuối cùng từ cái này kinh biến lấy lại tinh thần. Hắn xoay người, nhìn về phía sau lưng ngồi tại hoàng kim ghế dựa cao khai thác đá người, giơ lên cao cao ở trong tay búa đá. Ta giết ngươi a! Tầng tầng cơ bắp từ trong thân thể của hắn hở ra, to lớn búa đá bị hắn vung vẩy ra mãnh liệt âm bạo. Nhưng hắn còn chưa bước ra bước chân, cả người động tác liền một trận. Hai đạo dài nhỏ xúc tu chẳng biết lúc nào từ hai chân của hắn hạ lan tràn mà ra, quấn quanh lấy mắt cá chân hắn, sau đó chậm rãi nướng lên. Thoáng qua ở giữa, liền quấn quanh lấy hắn thân thể. Hắn muốn động tác, lại phát hiện mình vô luận như thế nào cũng không cách nào tránh thoát cái này xúc tu trói buộc. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được tia kinh khủng huyết đục dán chặt lấy chính mình phía sau lưng xúc cảm. Dường như một giây sau, tia xúc tu liền sẽ đâm xuyên thân thể của hắn, đem hắn hút khô. Thân thể của hắn cứng đờ ở nơi đó, ngơ ngác nhìn phía trước ngồi tại ghế dựa cao khai thác đá người. Ngươi sợ hãi? Khai thác đá người yên tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, mỉm cười nói, ngươi tăng lên thân thể phương pháp là tại hồng thạch hẻm núi khối kia hình thang dưới tảng đá lớn mặt tìm tới a, nó để ngươi có siêu nhân thân thể, vượt xa người bình thường sức chiến đấu. Nghe được câu này, thanh niên bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Rất kỳ quái, ta vì cái gì biết? Khai thác đá người mỉm cười nhìn chăm chú lên hắn, bởi vì kia phương pháp là ta buông xuống đi, trên phiến đại địa này tất cả liên quan tới vu sư truyền thuyết đều là ta thả ra ngoài. Hắn nhìn xem thanh niên khó có thể tin thần sắc, có chút há miệng, miệng bên trong phun ra cổ lão mà thanh âm khàn khàn, ta là một cái đến từ phương Bắc vu sư, bị khai thác đá người ám toán trọng thương, hiện tại ta đem ta tâm huyết cả đời lưu tại nơi này chờ đợi trong dự ngôn anh hùng xuất hiện, giết chết khai thác đá người, khôi phục mảnh thế giới này an bình. Hắn nhìn xem thanh niên nương theo lấy lời của hắn một chút xíu co vào con người, âm thanh mang theo một chút ý cười, bình tĩnh mà chậm chạp, thật đáng tiếc, không có tiên đoán, không có anh hùng, cũng không có vu sư, không có khả năng. Thanh niên trừng to mắt, vàn bệnh kia máu ánh mắt phảng phất muốn từ trong hốc mắt lóe ra. Ngay tại lúc hắn còn chưa dứt lời hạ thời điểm, một con xúc tu từ đại điệu bên trên rũ ra, quấn quanh lấy một con trang hơi mở phát ra có chút bạch quang chất lỏng thủy tinh bình nhỏ, chậm rãi đưa tới thanh niên trước mặt. Tốt rồi, khai thác đá người bình tĩnh nhìn hắn, ngươi là duy nhất luyện thành ta đưa cho ngươi lưu lại tu hành pháp người, rất có thiên phú, ta có thể cho ngươi một cái mới lựa chọn. Kia thủy tinh bình nhỏ tại thanh niên trước mặt lung lay, nương theo mà đến, còn có khai thác đá người trong bình tĩnh mang theo một chút ý cười âm thanh, trong này là bất lao tuyền nước suối, sau khi uống xong có thể được đến vĩnh sinh, ngươi sẽ trở thành mới của đá, quyền lực, tài phú, lực lượng, ngươi đều có thể có được, đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt. Ta thanh niên nhìn chăm chú lên kia chập chờn thủy tinh bình nhỏ, nhúc nhích xúc tu sau lưng hắn đung đưa, dường như một giây sau liền sẽ đâm xuyên thân thể của hắn. Trong đại sảnh hoàng kim cùng bảo thạch phản xạ dạng rỡ ánh sáng chói lọi, phản chiếu tại hắn dần dần nhẹ nhàng trong con mắt. Khai thác đá vắng người tĩnh nhìn chăm chú lên một màn này, khoe miệng phát họa lên một chút mỉm cười. Đóng chặt cung điện đại môn bị bỗng nhiên đá văng, tay cầm búa đá người khổng lồ xông ra cung điện. Ngay tại cung điện bên ngoài trên bình đài loạn chiến binh sĩ cùng bình dân ngẩng đầu lên, nhìn xem cái này rộng lớn người khổng lồ, nhìn xem tấm kia giống như đã từng quen biết gương mặt, có chút mờ mịt. Người khổng lồ kia trực tiếp vung ra búa đá, đem trên bình đài quẳng lưng thân ảnh quét ra. A! Hắn ngửa đầu hướng thiên, hét lớn một tiếng, trực tiếp cơ cự phủ, đem xông lên lầu bậc thang tất cả quẳng lưng gầy yếu bình dân toàn bộ đập nát. Máu tươi cùng thống khổ kêu gọi xen lẫn trong cùng nhau, vang vọng giữa thiên địa. Rầm rầm rầm, mà ở thời điểm này, tám đạo khổng lồ người khổng lồ thân ảnh từ trên trời giáng xuống, nện ở cái này búa đá người khổng lồ sau lưng. Là tám của đá, khai thác đá người chó săn. Một đạo thân ảnh gầy yếu nhìn thấy người khổng lồ kia thân ảnh, kinh thanh kêu lên, bọn hắn trở về, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, một cái người khổng lồ vọt thẳng ra, bắt lấy kia thân ảnh gầy yếu, đem này trực tiếp bóp nát. Ha 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 ha, bén nhọn cười như điên giữa thiên địa vang lên, các minh đệ, ăn cơm. Kia tám cái người khổng lồ thân ảnh trực tiếp thuận dài nhỏ cầu thang sông lên mà xuống, vô luận là toàn phục võ trang binh sĩ, vẫn là những cái kia thân ảnh gầy yếu, đều toàn bộ phá tan xé nát, sau đó vọt tới đại địa bên trên, xông vào khổng lồ trong đám người. Xoẹt, cái này tám đạo thân ảnh trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới, từng đạo xúc tu như là trường mâu giống nhau lan tràn ra, máu tươi giữa thiên địa nở rộ. Vọt tới phía trước nhất là một cái hai vai cực rộng, cả người giống như hình bông giống nhau khôi ngô người khổng lồ. Hắn nâng lên tay, trực tiếp bắt lấy một cái tay nắm lấy quốc tiểu thiếu niên, đem một thanh bắt lấy, nhấc lên. Chân mềm tiểu tử. Hắn cười ha ha, há miệng, nhấc lên thiếu niên liền muốn hướng trong miệng ném. Ông, thanh thúy kiếm minh mang theo quang huy rực rỡ, như là chiếu rọi thiên địa lôi đỉnh, từ trên trời giáng xuống, một nháy mắt đâm xuyên người khổng lồ thân thể. Người khổng lồ kia vẫn chưa có bất kỳ phản ứng, liền bị tràn ngập hàn băng đóng băng, vỡ thành một bãi băng tinh. Kia bị người khổng lồ bắt lại thiếu niên, cũng lăn xuống trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem ánh sáng chói lọi rơi xuống đất phương hướng. Một thanh thon dài mà hoa lệ, dường như hoàn toàn dùng hàn băng chế thành kỵ sĩ kiếm chính cắm ở dính đầy máu tươi sa mạc phía trên. Hàn băng bao phủ thân kiếm chung quanh. Phanh, một thân ảnh từ trên bầu trời rơi xuống đất, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp dẫm ở trên mặt đất. Ông, kia cắm vào đại địa băng kiếm bỗng nhiên từ đại địa bên trên bay lên, vờn quanh tại thân ảnh kia trước người. Chương 1538. Trong lòng người vũ sư, đại trương cầu nguyện phiếu, chương 1538, trong lòng người vũ sư, đại trương cầu nguyện phiếu, hà áo ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước vẩy ra máu tươi, đám người hỗn loạn, cùng kia từng cái trong đám người như là dạ thú ghé qua người khổng lồ. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi xuống chiến trường chỗ tốt nhất, kia hùng vĩ trên đài cao, kia phảng phất đang trong mây rộng lớn phía trên cung điện. Hắn nhấc chân lên, chậm rãi hướng về phía trước. Vừa xài bước ra, chính là khoảng cách mấy chục mét. Một cái người khổng lồ nhìn thấy hắn thân ảnh, lén tới, còn chưa rơi xuống đất, liền bị lạnh như băng kiếm quang xuyên thủng. Thân ảnh của hắn dừng ở giữa không trung, hóa thành to lớn băng điêu, sau đó che kín vết dạng. Mà giờ khắc này, Hà Áo đã đi ra bước thứ hai. Một cái mới người khổng lồ xuất hiện tại hắn trước người, sau đó bị mang theo hàn ý băng kiếm động xuyên. Phanh, trong nháy mắt này, kia cái thứ nhất hóa thành băng điêu người khổng lồ ầm vang sụp đổ, hóa thành xốc xếp băng tinh, từ trên bầu trời rơi xuống, xếp thành mang theo huyết đục đống băng. Toàn bộ chiến trường đều tại đây khắc yên tĩnh trở lại, từng cái chiến đấu thân ảnh dừng động tất lại, nhìn về phía kia từng cái hóa thành băng điêu, sau đó lại ầm vang vỡ nát người khổng lồ. Bước thứ ba, bước thứ tư, bước thứ năm, bước thứ sáu, cái này nhẹ nhàng bước chân, giống như tử vong trung tăng, đập vào nóng rực dưới ánh mặt trời, đập vào kia cao ngất trên đài cao. Hà Áo môi đi về phía trước một bước, liền sẽ có một cái người khổng lồ bị đánh giết, hóa thành vỡ nát băng tinh. Hắn đi bảy bước, đến kia to lớn đài cao trước đó, cái thứ 8 cự nhân tại trước người hắn sụp đổ, tản mát thành một đống trùng điệp băng tinh. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem trước người đài cao. Sau đó, hắn vừa xài bước ra. Kia lít nha lít nhít cầu thang, cao vút trong mây đài cao, dường như tại trước người hắn co nhỏ lại thành một cái cắt đất đống điệp mô hình, bị dễ như trở bàn tay vượt qua. Một bước này, hắn trực tiếp vượt qua trên đài cao hạ khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện tại trên đài cao. Tay cầm búa đá người khổng lồ ngăn trở kia cao lớn cung điện cửa lớn, hắn nhìn xem xuất hiện trước người Hà Áo, nâng lên cự phủ, đột nhiên đánh tới hướng Hà Áo cái cổ. Cũng liền trong nháy mắt này, lạnh như băng kiếm quang đã xuyên thủng hắn thân thể. Tinh mịn băng tinh thuận miệng vết thương của hắn hướng về trung quanh lan tràn. Hà Áo đang chuẩn bị nhấc chân đi vào cung điện này, sau đó hắn dường như phát giác được cái gì, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước người búa đá người khổng lồ. Cái này búa đá người khổng lồ chính xoay đầu lại, nhìn xem hắn, giống như chuẩn bị nói cái gì. Đối mặt Hà Áo nhìn chăm chú, người khổng lồ kia chậm rãi há miệng, nhìn chăm chú lên Hà Áo, phát ra như dã thú khàn giọng gầm rú lấy âm thanh, ngươi là Vu sư sao? Hà Áo ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái hắn, chậm rãi nói, ta không phải. Người khổng lồ kia trầm mặt xuống, túi đầu sọ, nồng đậm băng tinh cấp tốc dọc theo thân thể của hắn lan tràn. Bất quá trên vùng đất này người chờ mong Vu sư làm chuyện, Hà Áo thu hồi ánh mắt, vừa sải bước ra, đi vào cung điện, ta cũng sẽ làm. Người khổng lồ rủ xuống đầu lâu bỗng nhiên nâng lên, nhưng Hà Áo thân ảnh sớm đã biến mất, hắn ngơ ngác nhìn phía trước, nhìn xem phía dưới tràn ngập chiến trường. Tại kia rộng lớn trên chiến trường, tại kia từng đống to lớn băng tinh ở giữa, vô luận là mấy tên lính võ trang đầy đủ, vẫn là thân hình gầy yếu còng lưng đám người, đều tại ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên phía trên này hết thảy. Thế giới là như thế yên tĩnh, chỉ còn lại nóng rực phong thổi qua không có chút nào sinh cơ đại địa. Bao trùm băng tinh đem búa đá người khổng lồ triệt để ngưng kết, hóa thành đứng vững băng điêu. Hà Áo thân ảnh xuyên qua trùng điệp điệt điệt lâu vũ, đi vào cung điện này chỗ sâu nhất. Lờ mờ ở giữa, hắn cảm giác được, thiên địa này ở giữa, dường như có một loại nào đó không hiểu liên hệ, bám vào tại hắn trên thân. Mảnh này hoang vu sa mạc phía trên, chưa từng có người nào gặp qua Vu sư, bọn họ cũng không biết cái gì là chân chính Vu sư. Bọn hắn chỉ là chờ đợi một vị Vu sư từ trên trời giáng xuống, kết thúc khai thác đá người thống trị. Đến nỗi vị kia Vu sư có phải là thật hay không chính Vu sư, không quan trọng. Hà Áo nhấc chân lên, vượt qua cao ngất cung điện cửa lớn, giẫm tại hồng mã não cùng ngọc lục bảo xếp thành trên sàn nhà. Ngồi tại cung điện chỗ sâu nhất mảnh mai thân ảnh có chút ngẩng đầu lên, nhìn xem đi vào cung điện Hà Áo, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, "Ngươi tốt, phương xa đến khách nhân." Kia đứng lặng tại trước người hắn tám cái cự đại băng ghế đá bỗng nhiên hướng về hai bên tách ra. Tại hắn cùng Hà Áo ở giữa nhường ra một đầu rộng lớn không gian. Hắn lặng lặng ngồi thẳng người, bị bơi nhìn Hà Áo, nơi này đã có thật nhiều năm, không có khách nhân phương xa đến, cũng có thật nhiều năm, không có người lấy loại phương thức này, đi vào ta cung điện. Ánh mắt của hắn buông xuống, con người lóe ra thuần trắng ánh sáng chói lọi, nhìn chăm chú lên Hà Áo, như vậy, phương xa đến khách nhân, ngươi có cần gì không? Hà Áo mở bàn tay, lạnh như băng lưu quang rơi vào lòng bàn tay của hắn, hóa thành thon dài hàn băng kỵ sĩ kiếm, bị hắn nhẹ nhàng nắm chặt, hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên khai thác đá người, ta tới, mượn ngươi bất lão tuyển dùng một lát. Rất tốt. Khai thác đá người mỉm cười nhìn chăm chú lên hắn, từng chiếc xúc tu từ trên sàn nhà rũ ra, mỗi một con trên xúc tu mặt đều quấn quanh lấy một cái trang hơi mở bạch quang chất lỏng thủy tinh bình nhỏ. Ta chỗ này chính là không bao giờ thiếu bất lão tuyển, mỗi một bình đều có thể để người trưởng sinh bất tử. Kia rất tốt. Hà Áo nhìn xem những này thủy tinh bình nhỏ, mỉm cười nói, bất quá ta muốn lượng khả năng có chút nhiều. Người muốn bao nhiêu? Khai thác đá người ánh mắt có chút rủ xuống. Toàn bộ. Hà Áo mỉm cười nói, đó chính là không có nói rồi. Khai thác đá người thân thể chậm rãi ngồi thẳng, trên mặt mỉm cười không có bất kỳ biến hóa nào. Cũng liền trong nháy mắt này, vô số xúc tu đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, phóng tới Hà Áo. Nhưng Hà Áo không có để ý những cái kia xúc tu, mà là nắm chặt trong tay băng kiếm, kiếm quang hướng phía dưới, trực tiếp dùng sức vạch một cái. Kia phủ kín sàn nhà bảo thạch bị hắn trực tiếp mở ra, lộ ra phía dưới giữ tận núc ních huyết đục. Hàn băng lực lượng một nháy mắt thuận những này huyết đục hướng phía dưới lan tràn, tinh mịn xương lạnh cấp tốc bao trùm những này huyết đục. Kia từ bốn phương tám hướng gọi tới xúc tu, liên đối ngồi tại hoàng kim ghế giữa cao khai thác đá người cũng trong nháy mắt này, bị hàn băng đông cứng, biến thành ngưng kết băng điêu. Oanh, cũng liền trong nháy mắt này, Hà Áo trung quanh ngưng tụ thành băng cứng hết thảy, đều tựa hồ bị một cỗ lực lượng khổng lồ kéo lấy, sau đó đông nhiên xé mở, liên đối cả tòa rộng lớn đại điện, đều bị trong nháy mắt xé rách ra đến, xuất hiện đổ sụp dấu hiệu. Mà tại cái này từng cái mảnh sụp đổ cùng anh minh bên trong, Hà Áo thân thể đã thuận đại điện vỡ ra khe hở, vọt lên bầu trời. Hắn đứng ở trên trời cao, quan sát phía dưới. Kia đứng vững đại cao đỉnh, dường như có đồ vật gì ngay tại từ phía dưới tuôn ra, toàn bộ đỉnh mặt phẳng bắt đầu hướng phía dưới sụp đổ. Kia từng mảnh xây dựng ở trên đài cao, xa hoa cung điện lâu vũ, thuận cái này sụp đổ nhanh chóng sụp đổ vỡ vụn. Thoáng qua ở giữa, toàn bộ đài cao đỉnh đều đã bị xé rách ra tới. Những cái kia đổ sụp bảo thạch cùng hoàng kim bị núc ních huyết đục nuốt mất. Rất nhanh, kia tại cái này nghiêm chỉnh mảnh cung điện lâu vũ phía dưới đồ vật hiện lộ đi ra. Kia là một gương mặt gò má, một tấm to lớn gương mặt, khai thác đá người gương mặt. Núc ních huyết đục tụ tập cùng một chỗ, hình thành cái này đạo gương mặt. Khi nhìn đến mặt mũi này gò má trong nháy mắt, Hà Áo liền có thể cảm nhận được một loại nào đó vô hình ô nhiễm tràn ngập ra. Cùng lúc đó, mặt mũi này gò má ánh mắt cũng nhìn về phía Hà Áo. Trong chốc ngắn này, dường như một loại nào đó lực lượng vô hình trong hư không dập dần, bao trùm tại Hà Áo quanh người. Toàn bộ thế giới tầng dưới chốt đều dường như xuất hiện đặc thù nào đó dị hóa Hà Áo cảm giác sinh mệnh của mình, ngay tại nhanh chóng sói mòn. Cái này sói mòn tốc độ còn kém rất rất xa sinh mệnh nữ thần hấp thu tốc độ, nhưng là cũng muốn cao hơn nhiều bình thường tình huống. Mà tại đài cao này phía dưới, những cái kia lít nha lít nhít đám người đều lập tức phủ phục trên mặt đất, khí tức cấp tốc trở nên suy yếu. Bọn hắn cũng không phải là thiên địa này ở giữa lực lượng vô hình mục tiêu chủ yếu, nhưng là vẹn vẹn tiêu tán một chút khí tức, cũng đủ để đối bọn hắn tạo thành chí mạng tổn thương. Hà Áo ánh mắt nhìn chăm chú lên kia to lớn gương mặt, thân hình cấp tốc xẹt qua bầu trời, hướng về kia gương mặt phóng đi. Mà mặt kia gò má ánh mắt cũng rơi vào Hà Áo trên người, kia to lớn huyết nhục tạo thành khóe miệng chậm rãi phát họa lên quỷ dị mỉm cười. Trong chốc ngắn này, Hà Áo quanh người dường như có đồ vật gì đang nhanh chóng ngưng kết, sau đó tụ tập thành nồng đậm, hơi mờ sương mù. Những sương mù này bên trong ẩn chứa mênh mông sinh mệnh lực, bọn nó che đậy Hà Áo ánh mắt, cũng nhiễu loạn hư không, toàn bộ thế giới đều tựa hồ tại lúc này yên tĩnh trở lại. Mà tại cái này hoàn toàn hư ảo sương mù bên trong, từng con hư ảo xúc tu chậm rãi duỗi ra, bọn nó cơ hồ hoàn toàn dung nhập sương mù, hướng về Hà Áo vị trí tới gần. Hà Áo nâng lên tay, nhìn thoáng qua mu bàn tay của mình. Phía trên chính quấn quanh lấy một chút sương mù. Những này nồng đậm sương mù tại tiếp xúc đến hắn da thịt một mấy mắt, liền dính liền tới, nhưng là bọn chúng cũng không có mang đến bất luận cái gì sinh mệnh lực, mà là giống như con địa giác hút bình thường, cắn Hà Áo huyết đủ, bắt đầu điên cuồng hấp thu tính mạng của hắn. Hà Áo dùng thần thức xua tan những sương mù này, cũng đem thần thức bao trùm tại trên thân. Trong hư ảo dường như có một loại nào đó lực lượng vô hình đang dập dờn, kia là từng đầu hư ảo xúc tu đang nhanh chóng tới gần. Hà Áo nhìn chăm chú lên trước mắt sương mù, ngẩng đầu lên, cam ánh sáng màu xám tại hắn trong con mắt hiện lên. Chân lý chi nhãn ở trên đỉnh đầu hắn hiện hiện, ánh mắt một nháy mắt đảo qua trung quanh tinh mịn nồng vụ. Toàn bộ thế giới tầng dưới chót đường cong tại trong tầm mắt của hắn triển khai. Sau lưng hắn, những cái kia vô hình hư ảo xúc tu đã dựa sát vào lại đây, nâng lên mũi nhọn, phóng tới Hà Áo thân thể. Sau đó, bọn nó công kích xẹt qua hư không, rơi một cái không. Tại những này xúc tu xuyên qua nồng vụ thời điểm, Hà Áo thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Mà tại cái này nồng vụ trong xương mù tầm, kia trên bình đài to lớn huyết nhục gương mặt nâng lên ánh mắt nhìn về phía ngay phía trên. Tại hắn gương mặt phía trên, kia nồng đậm xương mù bị bỗng nhiên mở ra, vỡ ra một cái to lớn mở miệng. Kia tay cầm băng kiếm thân ảnh chớp mắt xuyên qua mở miệng, đến hắn trước người. Thấy cảnh này, to lớn gương mặt lập tức há miệng ra. Kia bị Hà Áo bổ ra xương mù, một nháy mắt lần nữa tụ tập, bám vào tại Hà Áo quanh người. Tư tư, nương theo lấy từng tiếng kịch liệt, giống như giọt nước rơi vào dầu nóng tư tư thành, những cái kia xương mù cấp tốc tại Hà Áo bên ngoài thân bốc hơi, kia là bọn chúng dùng chính mình tồn tại làm hao mòn rơi Hà Áo bên ngoài thân bao trùm thần thức. Gần như trong nháy mắt, những này nồng đậm xương mù liền dựa vào khổng lồ số lượng đánh xuyên Hà Áo thần thức phòng ngự. Nhanh đến Hà Áo thậm chí không kịp điều động càng nhiều thần thức phòng hộ. Những xương mù này chạm đến Hà Áo thân thể, liền như là đói khát con địa giống nhau hút. Mà tại sinh mệnh sói mòn đồng thời, Hà Áo cũng có thể cảm giác được có lực lượng nào đó ngay tại xâm nhập thân thể của hắn cùng linh hồn. Hắn một bên điều động thần thức không tiếc đại giới xua tan bám vào ở trên người sương mù, một bên đem ánh mắt nhìn về phía dưới. Kia to lớn huyết nhục trên gương mặt treo nụ cười quỷ dị, hắn dường như rất hài lòng chính mình chiến quả. Ngay sau đó, hắn nên chấp hành bước kế tiếp thao tác. Sau đó nét mặt của hắn liền cứng tại nơi đó, ánh mắt bị mờ mịt lấp đầy, hắn quên đi bước kế tiếp phải làm gì. Hắn tất cả ký ức giờ phút này đều đang nhanh chóng trở nên trống không, mơ hồ. Mà tại hắn thời điểm mê mang, Hà Áo thân thể đã từ trên trời giáng xuống, mang theo hàn băng kiếm quang một nháy mắt cắm vào cái này to lớn gương mặt. Kia lạnh như băng trường kiếm mở ra gương mặt huyết đục, mở ra hắn huyết đục hạ thân thể, hướng về chỗ sâu nhất chém tới. Cái này khai thác đá người quái vật huyết đục là như thế khổng lồ, dường như toàn bộ trong đài cao đều là huyết đục của hắn đồng dạng. Hà Áo động tác không có dừng lại, cấp tốc hướng xuống. Hàn băng đem hết thể trung quanh đều bao trùm, lấp đầy. Hà Áo những nơi đi qua, hết thể huyết đục đều bị đông cứng, sau đó cấp tốc vỡ vụn. Cũng tại lúc này, một loại nào đó rung động linh hồn tiếng vang giữa thiên địa vang lên. Cái này khổng lồ huyết nhục thân thể, dường như đạt được một loại nào đó mãnh liệt bổ sung, kia đã bị băng tinh đông lạnh nát huyết nhục bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng sinh trưởng. Mà Hà Áo vừa mới chém xuống địa phương, kia bị đóng băng huyết nhục bắt đầu nhanh chóng khép lại, muốn nuốt hết trong tay hắn băng kiếm, cùng thân thể của hắn. Hà Áo không chút do dự, lập tức rút lên trường kiếm, hướng về vừa mới bị đánh mở phương hướng xông lên trời. Cũng liền tại lúc này, điểm điểm xanh biếc dây leo đống nhiên từ những cái kia lít nha lít nhít huyết nhục ở giữa kéo dài mà ra, che đậy đỉnh đầu hắn bầu trời. Hà Áo nâng lên băng kiếm, cấp tốc bổ ra những cái kia dây leo. Tại kia huyết đục bị khép lại một khắc cuối cùng, liền xông ra ngoài. Nồng đậm xương trắng vẫn như cũ bao trùm tại trên trời cao. Hà Áo cúi đầu, nhìn về phía dưới thân. Kia đứng bưng đài cao chẳng biết lúc nào đã trải rộng vết dạng, lộ ra bên trong đỏ tươi huyết đục. Mà tại huyết đục ở giữa, từng cái xanh biếc cây cối cắm rễ ở trong máu thịt, bắt đầu lướng lên kéo dài. Cái này sinh cơ giạt rào một màn. Tại lúc này nhìn qua, thật là như thế quái đản quỷ dị. Hà Áo cảm giác mu bàn tay có chút nữa, hắn cúi đầu xuống nhìn lại. Một viên nhỏ bé cây cối ngay tại trên mu bàn tay của hắn nhanh chóng nảy mầm sinh trưởng, dài nhỏ bộ rễ đâm vào trong máu thịt của hắn, điên cuồng hấp thu tính mạng của hắn. Là cây cối hạt giống rơi vào trên người rồi, nhưng tất cả ngoại vật đều hẳn là bị thần thức ngăn trở tại. Không đúng, là tinh thần khái niệm thượng ô nhiễm. Ô nhiễm hạt giống tại hắn trên nhục thể phát dục, dùng tính mạng của hắn vì chất dinh dưỡng, tạo ra cây cối. Mà tại kia đài cao đỉnh, kia to lớn huyết nhục gương mặt một lần nữa tổ hợp mà thành. Hắn nhìn xem Hà Áo, cười nhạo một tiếng, khàn khàn mà mang theo trào phúng âm thanh quanh quẩn tại nồng đậm trong sương mù, "Tha hương người, ngươi không giết chết được ta, bất lao tuyển sẽ vì ta cung cấp vĩnh hằng sinh mệnh lực, mà ngươi lại có thể kiên trì bao lâu chiến đấu như vậy đâu?" "Thật sao?" Hà Áo nắm chặt trong tay băng kiếm, một kiếm đem trên mu bàn tay cấp tốc sinh trưởng cây cối chặt đứt. Nương theo lấy hàn băng thuận rễ cây lan tràn, lại bị rễ cây thượng lực lượng vô hình chống lại, hắn bắt lấy trên mu bàn tay cây nhỏ cọc, đột nhiên dùng sức, ầm, đâm vào hắn huyết nhục cây cối bị cứ thế mà rút ra. Máu tươi thuận lít nha lít nhít như là mạng nhện giống nhau rễ cây chảy xuôi mà xuống. Những cái kia mảnh khảnh rễ cây ngọ ngoại, như là từng con huyết đục xúc tu, ý đồ lần nữa leo lên trên hà áo thân thể. Băng kiếm một kiếm đem cây này một xuyên thủng, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem này đông lạnh thành hàn băng. Hà áo nhận thụ lấy huyết đục thượng đau từng cơn, một cái tay khác có chút chế trụ trong lòng bàn tay, đen nhánh trang sách trong tay hắn tụ tập. Tràn ngập lôi đỉnh tại trong sương mù dày đặc chất động. Trên trời cao, dường như có mây đen ngay tại bao phủ. Chương 1539, khai thác đá người cái chết, đại trương cầu người phiếu, chương 1539, khai thác đá người cái chết, đại trương cầu người phiếu. Hà áo túi đầu nhìn phía dưới to lớn gương mặt, lấp lánh lôi đỉnh tụ tập tại đầu ngón tay của hắn. Cảm giác gáp bách so vừa mới mạnh hơn nữa còn mang theo một loại nào đó bị cách thượng áp lực, đây tuyệt đối sẽ không là bất lao tuyển cung cấp cho sinh mệnh lực đơn giản như vậy. Có một loại nào đó địa vị càng cao hơn tồn tại, tại cho khai thác đá người chi viện. Bất quá cái này cũng không vượt ra ngoài Hà áo dự đoán, hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem chung quanh nồng đậm sương mù. Oeng, một đạo rực rỡ lôi đỉnh tại trên trời cao hiện, xẹt qua bầu trời. Kia nồng đậm sương mù bị lôi đỉnh thiêu đốt, phát ra ầm ầm kịch liệt tiếng vang. Một chút nhàn nhạt ngứa cảm giác tại Hà áo trên gương mặt, trên cánh tay, trên thân thể, một chút xíu trồi lên. Nhưng Hà áo cũng không có quản những này ngứa cảm giác, mà lại như cũng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Tinh mịn lôi đỉnh trong tay hắn ngày xưa chi sách trang sách thượng lấp lóe, sau đó lại nhanh chóng thu liễm. Đến từ lịch sử khế thư lực lượng bị hắn chuyển vào ngày xưa chi sách trang sách bên trong, kia đen nhánh trang sách, lóe ra càng thêm tầng sâu sát thái. Ngày xưa chi sách trang sách năng lực rất đơn giản, nó có thể đem trong lịch sử viễn ảnh lôi ra tới. Nhưng cái này lịch sử viễn ảnh không riêng gì tồn tại ở ngày xưa chi trong sách ngày xưa di tích ba cái thiên sứ ác linh, còn bao gồm tại trong hiện thực, cùng Hà áo thần bí học liên hệ phi thường sâu người. Đây là Hà áo lần thứ nhất dùng năng lực này. Nguyên bản ngày xưa chi sách trang sách có thể kéo thiên sứ viễn ảnh, nhưng là vô pháp duy trì được hoàn chỉnh thiên sứ chiến lực, chỉ có thể phát huy ra không chọn vẹn thiên sứ, nhiều nhất miễn cưỡng tiếp cận thiên sứ lực lượng. Nhưng là bây giờ bị lịch sử khế thư lực lượng cường hóa về sau, Hà áo có thể cảm nhận được, sách này trang đã có thể lôi ra một cái thời gian ngắn duy trì chân chính thiên sứ chiến lược viễn ảnh. Hà áo nhìn chăm chú lên trên bầu trời lấp lóe lôi đỉnh ánh sáng chói lọi, kia tràn ra sức mạnh sấm sét trong nháy mắt che kín thương cùng, đem kia nồng đậm sương mù tiêu đốt. Thất bại rồi. Tại Hà áo suy nghĩ lóe lên một cái mắt, giữa bầu trời kia lôi đỉnh đống nhiên co bảo, hóa thành thuần túy từ lôi đỉnh cấu trúc thành quang ảnh hình người. Nồng đậm mây đen che đậy bầu trời, rực rỡ lôi đỉnh chiếu rọi chân trời. Hà áo nhìn xem quang ảnh kia hình người cũng cúi đầu xuống, nhìn xem hắn. Siêu ức tại loại này nhanh tiết tấu tiếp xúc chiến bên trong, không có gì ưu thế, nhưng là Hà áo có thể kéo cái có thể đánh đi ra. Đã trở thành thiên sứ lật thành lịch sử huyết ảnh. Thiên phú danh sách 209, lôi đỉnh chúa tể, đây là lật thành thiên phú danh sách, lệ chiến đấu thiên phú danh sách. Dựa theo ngày xưa chi sách trang sách bên trong nội dung, kéo thiên sứ huyết ảnh, nếu như cái kia thiên sứ còn ở đó, là cần thu hoạch được thiên sứ cho phép, nhưng là lật thành hiện tại vẫn tại trong hôn mê, chỉ sợ không có chủ thể ý thức có thể làm ra cho phép. Hà áo không biết là lật thành tiềm thức ngầm thừa nhận cho phép, vẫn là mảnh này lịch sử thế giới bên trong bởi vì không có lật thành tồn tại, trực tiếp nhảy qua cho phép quá trình, lôi ra huyết ảnh. Hắn nếm thử cảm thụ cái này huyết ảnh tư duy, nhưng cũng không có cảm nhận được, cái này chỉ là một cái đơn thuần lịch sử huyết ảnh, nghe theo mệnh lệnh của Hà áo. Không sao cả, trước làm cái này sóng lại nói. Nương theo lấy Hà áo suy nghĩ, giữa bầu trời kia lôi đỉnh huyết ảnh giơ lên giơ tay lên. Lóng lánh lôi đỉnh ánh sáng chói lọi trường mâu tụ tập tại hắn trong tay, rực rỡ lôi đỉnh hình thành tinh mịn vận sóng, đảo qua giữa thiên địa nồng vụ, cũng quét dọn qua thế giới tầng dưới chót. Nương theo lấy hỏa diễm thiêu đốt giọt nước gầm âm thanh, những này nồng vụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng biến mất, mà Hà áo trên người ngứa cảm giác cũng thu hoạch được giảm bớt. Tha hương người, ngươi còn có giúp đỡ? Kia to lớn gương mặt mở to mắt, nhìn chăm chú lên Hà áo, khàn khàn hỏi. Mà nương theo lấy lời của hắn, kia quấn quanh ở Hà áo trên thân thể ngứa cảm giác lần nữa trở nên mãnh liệt. Hắn tại dựa vào đối thoại, cường hóa cùng Hà áo ở giữa thần bí học liên hệ. Đây chính là thiên sứ ở giữa chiến đấu sao? Thần bí ở giữa giao phong biến thành hạch tâm bộ phận. Hà áo không có đáp ứng hắn, mà là thu nạp suy nghĩ, trực tiếp tiến về phía trước một bước, cầm trong tay băng kiếm bắt tới. Kỳ thật siêu đứt cái thiên phú này danh sách trên lý luận đến nói, hẳn là loại kia trốn ở phía sau màn bày mưu nghĩ kế, thậm chí không ra mặt liền có thể giết chết địch nhân. Nhưng là chiến đấu, tại rất nhiều thời điểm, là giải quyết vấn đề hiệu suất cao nhất phương pháp. Hà áo đã không có nhiều thời gian như vậy tại phía sau màn bố cục. Trên bầu trời lôi đỉnh huyễn ảnh cũng nương theo lấy động tác của hắn, từ trên bầu trời rơi xuống, giống như chân chính lấp lánh bầu trời lôi đỉnh, phóng tới phía dưới to lớn huyết đục gương mặt. Khai thác đá người dường như không có dự đoán được Hà áo thích đi lên liền mãng, kia cắm rễ ở đài cao khe hở bên trong trong máu thịt cây cối từng khỏa nhanh chóng sinh trưởng, thoáng qua ở giữa, liền trưởng thành từng khỏa đại thụ che trời. Những này cây cối nộn nhạo phi lá, sáng lên xanh biết ánh sáng chói lọi. Khai thác đá người nâng lên ánh mắt, nhìn xem đỉnh đầu lóe ra lôi đỉnh ánh sáng chói lọi huyễn ảnh. Những cái kia vừa mới sinh trưởng mà thành cây cối, trong nháy mắt này, chợt vỡ vụn, khô héo. Những cái kia xanh biết phiến lá tắc cấp tốc từ trên cây cối trượt xuống, hình thành đầy trời lá rụng, sau đó hướng lên bầu trời bên trong lôi đỉnh huyễn ảnh bay đi. Kia lá rụng xẹt qua hư không, tốc độ dị thường nhanh, nhưng là lại như là chân chính lá rụng bình thường, không có tiếng vang nào. Nhưng tại kia xanh biết phiến lá phía dưới, kia từng đầu giao thoa ngang dọc gân lá chậm rãi ngọ ngoại, lộ ra từng cái nhỏ bé rất hút. Mà cũng liền trong nháy mắt này, rực rỡ điện quang nương theo lấy lôi đỉnh huyễn ảnh động tác, một nháy mắt đảo qua thương cùng, sau đó hướng phía dưới lan tràn, bao trùm toàn bộ đại cao. Những cái kia phiêu đãng lá rụng tại bị lôi đỉnh liên lụy trong nháy mắt, run rẩy một chút, sau đó nhanh chóng vỡ vụn, tản mát thành đầy trời mảnh vụn. Lôi đình huyễn ảnh thân thể một nháy mắt xuyên qua những này mảnh vụn, đến tấm kia to lớn gương mặt trước đó. Đang phi hành bên trong lôi đình huyễn ảnh, nâng lên tay, thương khung hiện lên một đạo lôi đình, rơi vào trong tay của hắn, giống như một thanh ánh sáng chói lọi trường mâu. Tiếp theo trong nháy mắt, lôi đình huyễn ảnh liền vọt tới mặt kia gò má trước đó, cầm trong tay lôi đình trường mâu, đâm vào gương mặt ở trong. Toàn bộ thế giới đều tựa hồ tại lúc này yên tĩnh một chút. Rực rỡ lôi đình một nháy mắt tràn vào hình thành gương mặt huyết đủ, như là sinh trưởng cánh cây, một nháy mắt quán xuyên cái này đống điện huyết đủ. Oanh, kia đứng vững đài cao tại thời khắc này bị triệt để chấn vỡ, lộ ra phía dưới khổng lồ huyết đục núi cao. Giờ phút này núi cao đã bị liên miên lôi đình ánh sáng chói lọi chỗ xuyên qua, như là bị từ nội bộ xoắn nát bùn nhão, bắt đầu nhanh chóng mục nát đổ sụp. Nhưng mà giờ khắc này, tại lôi đình huyễn ảnh trước người, kia vật mèo huyết nhục chậm rãi ngọ nguậy, một cái khảm nạm lấy hồng bảo thạch hoàng kim ghế lưng cao từ máu thịt bên trong lúc nhích mà ra. Một người mặc sạch sẽ trang phục thon dài thân ảnh ngồi tại cái này ghế dựa cao, ngồi tại cái này lấp lánh bên trong lôi đình bên trong, tay chống đỡ gương mặt, lặng lặng nhìn chăm chú lên kia lôi đình thân ảnh. Khoe miệng của hắn câu lên một chút mỉm cười, ngu xuẩn. Vậy cái kia lôi đình huyễn ảnh chậm rãi ngẩng đầu lên, rực rỡ điện quang liền muốn trong tay hắn tụ tập. Cũng liền tại lúc này, động tác của hắn một trận, dường như phát giác được cái gì. Hắn nghiêng đầu đến, ánh mắt đảo qua bờ vai của mình. Hắn che kín ánh sáng chói lọi thân thể, chẳng biết lúc nào đã bị xanh biết mảnh vụn chỗ phủ kín, kia dường như đúng là hắn vừa mới chấn vỡ lá xanh mảnh vỡ. Trong chốc ngắn này, kia vô số xanh biết mảnh vụn đống nhiên núc nhích mà lên, như là từng khỏa ngay tại nảy mầm nhỏ bé hạt giống bình thường, từng cây tinh mịn bộ rễ đâm vào lôi đỉnh huyễn ảnh thân thể, thoáng qua ở giữa, liền bao trùm đầy lôi đỉnh huyễn ảnh toàn bộ thân hình. Người sinh mệnh ngồi tại hoàng kim ghế dựa cao khai thác đá người bình tĩnh nhìn một màn này, ngữ khí bình thản mà tự nhiên, về ta. Phúc, mà tại hắn lời nói rơi xuống trong nháy mắt, mang theo hàn ý băng kiếm từ phía sau rũa ra, đâm xuyên hoàng kim thành ghế, từ lồng ngực của hắn xuyên lên ra. Phanh, kia bị lục sắc đằng mạn quấn quanh lôi đỉnh huyễn ảnh ầm vang vỡ nát, hóa thành tàn mạn khắp nơi ánh sáng nhạt. Khai thác đá người cúi đầu xuống, nhìn xem đâm xuyên bộ ngực mình băng kiếm, lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Tràn ngập băng tinh từ bộ ngực hắn hiện hiện, như là nở rộ đóa hoa bình thường, bắt đầu thuận thân thể của hắn lan tràn. Lúc nào? Hắn nhìn chăm chú lên kia hàn băng cấu trúc trường kiếm, khàn khàn mở miệng. Nhưng hắn cũng không có đợi đến trả lời, liền tiếp tục cười nói, "Nhưng ngươi làm những này có gì hữu dụng đâu? Cái này lại không phải ta hạch tâm cùng bản thể." "Thật sao?" Sau lưng truyền đến một tiếng bình thản âm thanh. Kia phủ kín băng tuyết trường kiếm bị chậm rãi rút ra. Tại toàn bộ đài cao bốn phía, lít nha lít nhít hàn băng thuận kia từng đạo khe hở bỗng nhiên bộc phát, ngưng kết hàn băng giống như sét đánh giống nhau nhanh chóng đi lên lan tràn. Từng viên cao ngất cây cối bỗng nhiên từ kia từng cái khe hở bên trong sinh trưởng mà ra, tung xuống xanh biếc ánh sáng chói lọi cùng lá cây, trôi hướng hà áo vị trí. Nhưng là còn chưa chờ bọn chúng lá cây che đậy bầu trời, kia nồng đậm hàn băng liền bao trùm thân thể của bọn nó, đưa chúng nó cùng phía dưới núp ních huyết đục cùng nhau, đông kết thành hàn băng. Liên đối bầu trời bay xuống lá rụng, cũng bị chớp mắt ngưng kết, bị dài nhỏ bằng tuyến liên lụy, hóa thành thiên điệu tản mát băng diệp. Làm sao lại như vậy? Khai thác đá người trừng to mắt, ngơ ngác nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Tinh mịn hàn băng thuận thân thể của hắn lan tràn, cấp tốc đem hắn thân thể hóa thành một tòa băng điêu. Mà hà áo chỉ là thu hồi kiếm, chậm rãi đi đến đài cao chính trung tâm. Không có khả năng. Cũng liền vào lúc này, một tiếng phẫn nộ gào thét giữa thiên địa vang lên. Ngay sau đó, một đôi cự thủ từ hà áo sau lưng duỗi ra, từ hai bên trái phải hướng về hà áo vị trí chụp tới. Nhưng ngưng kết hàn băng cũng thuận cái này duỗi ra cự thủ kéo dài, tại đôi tay này lấy xuống trước đó, liền triệt để đem này đóng kết, ngưng kết thành băng điêu. Hà áo xoay người, đứng ở đài cao này phía dưới, nhìn phía dưới đã ngưng chiến binh sĩ cùng gầy yếu các bình dân. Giờ này khắc này, đài cao này đã hoàn toàn đóng băng, đài cao này thượng hết thể kiến trúc đều tại vừa mới bị phá hủy, chỉ còn lại kia song bị đông thành tượng băng hai tay, ngưng kết sau lưng hà áo, giống như một tòa tế đàn hùng vĩ. Hắn vừa mới kế hoạch kỳ thật rất đơn giản, lôi đình huyễn ảnh phụ trách cường công, hấp dẫn khai thác đá người lực chú ý, sau đó hà áo trực tiếp dùng quần tinh chi luân lan tràn tới lực lượng che giấu đi tự thân tồn tại, tại lôi đình nghiệm hộ dưới, tại khai thác đá người tòa này to lớn đài cao trên thân thể, lưu lại từng đạo hàn băng vết thương. Đây là hắn từ cấy dạ nơi đó học được, nhiều cái hàn băng lực lượng tụ tập cùng một chỗ, đem địch nhân toàn bộ đông thành tự băng. Nương theo lấy nắm giữ băng kiếm thời gian gia tăng, hắn hàn băng khẳng tính, cùng đối hàn băng lực lượng lý giải cũng đang nhanh chóng gia tăng. Đương nhiên, hắn hiện tại như cũng làm không được cấy dạ như thế, chỉ cần họa một đầu đường vòng liền có thể đem thân thể băng điều tình trạng, cho nên hắn lưu lại rất nhiều hàn băng điểm. Hà áo túi đầu nhìn thoáng qua trên tay bao trùm lấy dòng dã một tầng máu tươi. Làm như vậy phi thường hữu hiệu, chính là đồng thời tiếp nhận lịch sử khế thư cùng quần tinh chi luân lực lượng, đối với hắn thân thể phụ tại phi thường lớn, xem như tại khắc mệnh đánh. Mà nương theo lấy đài cao này băng điêu hoàn toàn ngưng kết, giờ phút này, tại dưới đài cao phương, tất cả mọi người ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nhìn xem cái này to lớn băng điêu tế đàn, nhìn chăm chú lên đứng ở chính giữa tế đàn, giống như thần minh giống nhau hà áo. Nhưng là hà áo cũng không hề để ý ánh mắt của những người này, hắn tay nắm lấy băng kiếm, hai chân cách mặt đất, chậm rãi bay lên. Hắn nhìn chăm chú lên phía dưới to lớn đài cao, cùng từ đài cao hai bên kéo dài ra đến từng cái bị đông lạnh thành hàn băng đại thụ che trời. Băng điêu chỉ là đem khai thác đá người hoàn toàn đóng băng lại, nhưng là hắn cũng không có triệt để giết chết hắn, tại kia cổ lực lượng vô hình cung cấp dưới, hắn rất nhanh liền có thể tránh thoát đóng băng trạng thái. Hắn tay nắm lấy băng kiếm, túi đầu hướng phía dưới, cam ánh sáng màu xám bao trùm kia cứng rắn thân kiếm. Lập tức, cái này trường kiếm bị giơ lên cao cao. Oanh, hai cặp như là ngọn núi giống nhau cánh tay bỗng nhiên từ cái này đóng băng đài cao hai bên rũ ra, đánh nát hai bên đông kết hàn băng, tả hữu mà đến, chụp vào hà áo. Khai thác đá người hiện tại vẫn chưa bị triệt để đóng băng, đây là hắn vận dấu kín, chuẩn bị hà áo hơi thư giãn tuân ra đến đánh lén lực lượng. Nhưng đôi tay này duỗi ra thời điểm, sắc bén kia băng kiếm đã từ thường không rơi xuống. Nồng đậm cam ánh sáng màu xám cơ hồ ngưng ở thực chất, xẹt qua thương khung, một kiếm bổ ra kia đứng vững đài cao. Đây là hà áo đem tự thân kỳ tích thương khung chi quang cùng cái này băng kiếm lực lượng, cùng chân lý chi nhãn lực lượng, cùng tự thân vị cách dung hợp đi ra kiếm chiêu. Tại trước đó cùng cậy giả đối phó cái kia băng cầu quái vật thời điểm, hắn ngay tại nếm thử dung hợp kiếm chiêu này, vạch ra kiếm quang. Hiện tại đã cơ bản thành hình. Thương khung chi quang bản thân liền có thể kèm theo thiên sứ vị cách trở thành thiên sứ cấp năng lực, hàn băng lực lượng có thể giao phó kỹ năng này hư thực trao đổi hình thể, chân lý chi nhãn lực lượng có thể giao phó nó không gì không phá sắc bén. Đi qua như vậy kết hợp tăng cường về sau, đã có thể đối chân chính thiên sứ đều tạo thành kinh khủng tổn thương. Kiếm này chiêu hiện tại vấn đề duy nhất chính là chuẩn bị trước giao tương đối dài, kẻ địch không thể chạy loạn. Quang huy rực rỡ xẹt qua bầu trời, rơi vào kia đứng bước to lớn băng điều trên đài cao. Không, kia phủ kín hàn băng trên đài cao gạt ra một gương mặt gò má, hắn nhìn xem kia quang huy rực rỡ, phẫn nộ gào thét. Nhàn nhạt ánh sáng màu trắng hiện lên ở trên đài cao, ngắn ngủi ngăn cản được kiếm quang. Mà ở tiếp theo trong nháy mắt, kia ánh sáng màu trắng liền như là đâm nát bong bóng bình thường, ở vang vỡ vụn. Kia từ đài cao hai bên rối ra tay cứng lại ở giữa không trung. Kiếm quang sáng chói như là mở ra đậu hũ bình thường, cắt vào kia nặng nề đài cao. Sau đó, vẹn vẹn một mấy mắt, liền xẹt qua toàn bộ đài cao. Với anh, kia to lớn đài cao bị một phân thành hai, kiếm quang sáng chói xẹt qua đại địa, tại đài cao phía sau lôi ra một cái to lớn vết nứt, lập tức đâm vào đài cao phía sau trên núi cao, liên tiếp bổ ra 5-6 toàn núi cao, mới đến hoang vu sa mạc, biến mất tại bầu trời cuối cùng. Nương theo lấy dãy núi sụp đổ kịch liệt tiếng oanh minh, phía dưới tất cả mọi người cúi đầu xuống, run rẩy nhìn xem đây hết thảy. Ma Hà áo tắc túi đầu, nhìn về phía kia bị đánh mở đài cao phía dưới. Một tòa cự đại hơi mở màu trắng ao nước, ngay tại đài cao này phía dưới đứng lặng. Trong ao tâm ngay tại có chút rung động, dường như có một vũng con suối, ngay tại từ ao nước phía dưới không ngừng tuôn ra nước chảy. Bất lao tuyển, thực thể, có tồn tại hình thức bất lao tuyển. Cùng Hà áo trước đó ở đâu cửa hàng bán lẻ gặp phải kia khái niệm tính chất bất lao tuyển, hoàn toàn khác biệt, thậm chí liền cho người cảm giác cũng khác nhau. Thứ này một mực bị khai thác đá người đặt ở dưới thân. Hà áo thân thể chậm rãi hạ xuống, rơi vào cái này hơi mở màu trắng con suối trước đó.